nàng không ngu, huống chi Hàn Thần đã cho nàng vô số kinh hỉ. Hoặc là, lần này lại sẽ là một cái mở rộng tầm mắt kết quả. Tuyên Y Lạc cho là như vậy, nhưng đối diện người lại không cho là như vậy, rất nhiều người cảm thấy Hàn Thần bị Sầm Khánh Tâm đám người ứng đối làm cho bó tay toàn tập. Chuẩn bị để cho Tuyên Y Lạc đi đối với cuối cùng tên kia luyện khí lục tầng trưởng lão, như vậy, coi như là người trưởng lão kia có đông đảo lá bài tẩy. Nhưng là, ở trên thực lực cường đối phương hai tầng Tuyên Y Lạc cũng còn là có thắng hy vọng. Mà trang đối với Mạc Vấn Thiên, phỏng trừng Hàn Thần là chuẩn bị buông tha. Dù sao, Mạc Vấn Thiên cũng không phải là chức vị kia mới luyện khí lục tầng trưởng lão. Lão đầu này nhưng là luyện khí 9 tầng, suốt 3 tầng thực lực kém đây. Kết quả tuyệt đối là còn ăn hiếp. Nhìn Lãnh Phong ra sân, những người này khỏe miệng cũng treo tia khinh thường cùng cười lạnh. Chống lại Mạc Vấn Thiên loại cao thủ này ra lao tay, Lãnh Phong trên người ra chỉ cũng không đáng chú ý. Mạc Vấn Thiên thần sắc khác thường nhìn Lãnh Phong, ánh mắt lộ ra tia thất vọng, hắn dự chủ đối thủ hẳn là Tuyên Ý Lạc. Bất quá, là Lãnh Phong lời nói, hắn thắng được sẽ thoải mái hơn điểm đi. Thu hồi thất vọng, khoe miệng của hắn treo tia cười lạnh nói, tiểu tử, xem ở ngươi là hoàng tổ phân thượng, cho một mình ngươi đầu hàng cơ hội. Chỉ cần ngươi nhận thua, bổn tọa có thể để cho ngươi thiếu chịu khổ một chút. Cũng tha cho ngươi một mạng. Nếu không, Mạc Vấn Thiên thanh âm mang tia nhàn nhạt khinh thường, lại mang tia nhàn nhạt uy thế, hắn nghĩ tưởng bất chiến quất người. Mạc Vấn Thiên vừa mới dứt lời, đối diện Lãnh Phong nhưng là cười hắc hắc, miệng đầy nanh trắng lộ ra. Trên mặt lộ ra tia quỷ dị lại không tên cười nói. Ngượng ngung a, lao đầu, đầu hàng có thể không phải chúng ta linh bộ người khô chuyện. Hơn nữa, ngươi cũng thắng không ta. Lãnh Phong trên mặt mang tia mãnh liệt tự tin, nói đến đây, hắn giọng nói vừa chuyển lại nói. Còn có a, lao đại nhà ta nói. Để cho ta tha cho ngươi một mạng, chỉ đánh tơi bởi ngươi một hồi liền có thể, dù sao, ngươi cũng coi là danh môn chính phái người. Lạm sát, đối với chúng ta hoàng tổ thanh danh bất hảo. Mạc Vấn Thiên nghe vậy, trong mắt nổi lên một đoàn hết sạch, toàn bộ mặt co quắp một trận, tâm lý tức giận có thể tưởng tượng được, hắn lòng tốt nghĩ tưởng bỏ qua cho đối phương một con ngựa, lại không nghĩ rằng bị người ta phản sặc. Càng là sặc hắn một chút mặt mũi cũng không có. Ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi hắn lao đầu coi như, còn nói tha cho hắn một mạng, đây không phải là đánh hắn mặt sao. Người chung quanh cũng là vẻ mặt hơi trầm lại, trong đầu nghĩ tiểu tử này lấy ở đầu tự tin. Thế nào hoàng tổ người đều là cái này đức hạnh. Lão đại cuồng không một bên, thủ hạ cũng là như vậy. Bất quá. Phục hồi tinh thần lại mọi người lại là muốn cười trộm, đã rất rõ ràng mánh liệt so sánh, thua có thể nói là ván đã đóng thuyền chuyện, bây giờ lại còn nói khoác lác, cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Nhìn Mạc Vấn Thiên trước kia thức, đoán chừng là muốn cho Hàn Thần cái mặt mũi, không muốn thương tổn Lãnh Phong, chỉ cần thắng chàng này coi như, thật không nghĩ đến Lãnh Phong đi lên liền muốn chết. Đây không phải là ép người ta đem ngươi vào chỗ chết đánh sao. Mọi người lắc đầu một cái. Có thể tưởng tượng chờ chút Lãnh Phong bị đánh hình dạng tử. Mạc Vấn Thiên lạnh rên một tiếng, cũng không nói nhảm. Nam cái kia căn hắc côn như vậy an ủi săn sóc trần trôi liền hướng về phía Lãnh Phong đánh tới. Mặc dù nhưng đã thành nhất căn hắc côn, nhưng là, vật này thậm chí so với sắc bén bảo kiếm còn có lực công kích. Phanh Lãnh Phong trên người nổi lên một đoàn kim quang, lại là trước kia ra chỉ bữa chú vai. Mọi người tâm lý nói thầm một tiếng quả nhiên. Hay lại là Lãnh Nhu cái đó giọng. Kết quả đã không cần suy nghĩ. Như vậy ra chỉ Mạc Vấn Thiên còn đối phó không, vậy thì hưởng là luyện khí 9 tầng cao thủ. Bất quá, coi như là đoán được Hàn Thần ra chỉ là như vậy, nhưng nhìn đến phù quang lúc, mọi người nuốt nước miếng một cái, là Hàn Thần giàu có chảy nước miếng. Lại vừa là một tấm cao cấp đùa hộ mạng. Đặc biệt sao cũng quá phú, cao cấp phù với không cần tiền như thế dùng, thời gian ngắn ngủi liền cho thủ hạ hai người dùng hai tờ, hắn cho là đây là hàng vỉa hè hàng à. Tùy ý có thể thấy. Tại chỗ người muốn một tấm cấp thấp rác dưới phủ cũng không có, người ta cao cấp phủ lại hãy cùng rác dưới như thế ném. Phá của A thật ni mẫu thân phá của. Mọi người là vừa tức vừa hâm mộ. Có thể mọi người hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không ai dám đi mơ ước. Đòi ngấp nghé. Muốn mệnh không? Không muốn, vậy đi liền mơ ước cái thử một chút. Hừ. Có phủ liền cho rằng có thể đứng ở bất bại. Tiểu tử, người nghĩ thật đẹp. Thấy kim quang, Mạc Vấn Thiên khỏe miệng treo tia cười lạnh. Muốn là lần đầu tiên cách nhìn, hắn có thể sẽ ở ngẩn ra gian nhất thời không biết ứng đối, nhưng bây giờ lại bất đồng. Trong tay hắn an ủi săn sóc trần trôi dùng sức thúc giục, trong miệng pháp quyết càng là thở khẽ. An ủi săn sóc trần trôi nổi lên một đoàn ánh sáng mạnh, hơn 10 đạo phong nhận xuất hiện ở trôi trên người, sau đó, điên cuồng đánh về phía Lãnh Phong trên người lồng ánh sáng màu vàng. Mạc Vấn Thiên làm thành tu chân giả, như thế nào lại không có pháp quyết có thể dùng. Tay này phong nhận quyết đã có thể được xem rất mạnh mẽ tấn công đánh pháp quyết. Nếu như, trong tay hắn an ủi săn sóc trần là pháp khí, nhất kích chi lực thậm chí có thể cùng trúc cơ tu sĩ toàn lực nhất kích tương đối. Đoàng 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 phong nhận liệt đánh vào kim quang cái lồng, Lãnh Phong thậm chí bị đụng lui về phía sau rút lui thẳng đến, trên người màn hào quang bắt đầu yếu bớt nhỏ đi. Thế cục đối với hắn rất bất lợi. Thấy cảnh này, Lãnh Phong trong mắt lóe lên tia kinh dị, bất quá, nhưng cũng là chợt lóe lên, khóe miệng của hắn treo tia cười lạnh, như là đã sớm biết sự tình không có đơn giản như vậy. Tay phải hắn kiếm chỉ đưa ra, hướng về phía Mạc Vấn Thiên cầm an ủi săn sóc trần trôi cánh tay phải liền đánh qua khứ. Một đạo bạch quang chợt lóe đi chạy thẳng tới Mạc Vấn Thiên. Là chuẩn bị phải dùng xuống Hàn Thần gia chỉ kiếm quyết nhân cơ hội thủ thắng a. Mọi người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tia cười trên nỗi đau của người khác. Như vậy dùng có ích lợi gì đâu rồi, thật là tìm kích thích. Đến tốt lắm. Mạc Vấn Thiên cũng là một tiếng cười như điên, hắn cũng sớm đã đề phòng chiêu này, chỉ cần tránh thoát một đòn, Lãnh Phong sẽ thấy không đáy bài. Mặc hắn xoa nắn, bằng hắn an ủi săn sóc trần công kích, tuyệt đối có thể từ từ thôi xuống Lãnh Phong trên người vòng bảo vệ năng lượng, khi đó Lãnh Phong cũng chỉ có thể là nhận thua. Ngược cũng phải ngược khóc hắn, Mạc Vấn Thiên tâm lý hận hận suy nghĩ. Lãnh Phong vừa mới lời nói để cho hắn ám ảnh trong lòng quá lớn, mặt mũi này nhất định phải kiếm lại. Đương nhiên, nếu như lúc này loại tình huống này để cho cuộc kế tiếp trưởng lão đụng phải, Mạc Vấn Thiên tin tưởng chỉ sợ coi như là người kia dùng hết toàn thân linh lực, cũng mòn không hết Lãnh Phong trên người bùa hộ mạng năng lượng. Mạc Vấn Thiên có chút đắc ý suy nghĩ, hắn sẽ chờ Lãnh Phong cuối cùng sợ hãi cầu xin tha thứ biểu tình. Đây cũng là tại sao hắn sẽ cảm thấy Lãnh Phong hẳn sẽ ở lại trận thứ 3, tuyên ý lạc sẽ cho ra trận thứ 2 nguyên nhân. Chương 208, thảm bại. Bạch quang trong nháy mắt bị Mạc Vấn Thiên nhường cho qua đi, mọi người chung quanh sắc mặt vui mừng, lần này tránh thoát, kia Mạc Vấn Thiên cũng đã phong tỏa thắng cuộc. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, Mạc Vấn Thiên trong tay an ủi săn sóc trần công kích lại vừa là biến đổi, trừ phong nhận công kích bên ngoài, toàn bộ biến thành đen an ủi săn sóc trần trôi đột nhiên lóng lánh lên một cổ ánh sáng mạnh, ánh sáng bọc lại trôi thân, một cổ cường đại uy thế từ trong lộ ra. Phanh! An ủi săn sóc trần trôi nặng nề đánh vào lồng ánh sáng màu vàng thượng. Màn hào quang thoáng qua một tia rung động. Mạc Vấn Thiên không hổ là luyện khí 9 tầng đỉnh phong cao thủ, hắn toàn lực nhất kích, cơ hồ tương đương với trúc cơ tu sĩ một đòn. Mắt thấy màn hào quang liền muốn phá thoái, Tuyên Ý Lạc chính là sắc mặt khẩn trương, lúc này là thua định. Nhưng vào lúc này, vốn là có chút bối rối Lãnh Phong lại đất chấn định lại, trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười, trong tay không biết chuyện gì liền hai lá bùa, hắn kiếm chỉ nhẹ một chút hai tấm bùa. Đồng thời, đem lá bùa hướng Mạc Vấn Thiên ném đi. Chút tài mọn. Mạc Vấn Thiên lạnh rên một tiếng, nhẹ tay liền một là đạo linh lực hướng về phía lá bùa khẽ qua đi. Trừ hộ pháp phù, hắn cũng không cảm thấy Hàn Thần còn có thể có cái gì khác lợi hại phù, dù sao, phù quá khó được. Hơn nữa, Lãnh Phong kích thích hai tờ phù lại không năng lượng gì phản ứng. Chờ một chút. Vừa nghĩ tới không có năng lượng phản ứng, Mạc Vấn Thiên đánh ra linh lực chính là hơi chậm lại, càng cao cấp phù thật giống như linh lực phản ứng lại càng yếu, chẳng lẽ. Trong lòng của hắn trào một cổ dự cảm không tốt. Thân hình liền muốn lui về phía sau đi. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt lôi quang, lại thêm gần trăm đạo phong nhận phát thiên cái địa đem Mạc Vấn Thiên bao vây. Mà Lãnh Phong đánh ra lưỡng đạo lá bùa, đang phát ra hai loại công kích sau lại hóa thành hư ảo. Mạc Vấn Thiên lúc này tâm lý kinh hãi muốn chết, ni mẹ ơi, lại vừa là hai tờ cao cấp công kích phù, đặc biệt sao là người nào à, một tấm phong nhận phù, còn có một chương lại là ít ỏi khả năng xuất hiện lôi phù. Người này trên người bảo vật nhiều như vậy, thực lực lại mạnh. Ai đụng phải, ai đặc biệt sao xui xẻo. Mạc Vấn Thiên nghĩ đến Hàn Thần một trận nói xấu trong lòng là vừa hận vừa sợ. Nhiều như vậy lá bùa, chính là trúc cơ tu sĩ cũng có thể bị âm tử, hắn một tên mới luyện khí 9 tầng tu sĩ đỉnh quạng lông dùng. Mạc Vấn Thiên liền tranh thủ an ủi săn sóc trần trôi che ở trước người, trên người càng là móc ra một khối hộ tâm kính, hắn khẽ quát một tiếng, bạo. Đau lòng vạn phần cầm trong tay an ủi săn sóc trần trôi phá tan xuống. Không còn bạo, mạng nhỏ sẽ không đảm bảo. Phanh. Bể mất an ủi săn sóc trần trôi cuối cùng là triệt tiêu một bộ xét đánh hòa phong nhận. Nhưng là, có một bộ phận công kích hay lại là đánh tới trên người hắn. Vừa mới còn khí thế bất phàm nhất đại tông sư phong độ, lúc này, cả người run run một hồi, y phục trên người trong chớp mắt liền ngàn vết lở loét. Giống như ăn mày như vậy. Liền bạch hoa hoa cái mông đều lộ ra đến, trên người càng bị phong nhận cắt tới tràn đầy vết thương, khắp nơi là vết máu. Tóc thai rối bời, từng trận khói xanh toát ra. Đây là bị sét đánh đánh. Mạc Vấn Thiên lúc này chỉ có thể dùng một chữ hình dung, thảm. Bất quá, cũng may cái kia cái hộ tâm kính không tệ, tản mát ra một cổ ánh sáng chặn phần lớn công kích, cũng để cho hắn bảo vệ cái mạng. Đáng tiếc, tấm gương kia cuối cùng đi ánh sáng ảm đạm, nhìn một cái chính là cách hư hại không xa. Nhưng có thể ở như vậy dưới sự công kích bảo vệ một mạng, chỉ có thể nói hắn coi như là may mắn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là xuất thủ người là Lãnh Phong, muốn là một gã tu chân giả xuất thủ, hắn cũng sẽ không hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Coi như là luyện khí một tầng tu chân giả, cũng có thể đem những công kích này phát huy đến cực hạn. Lãnh Phong tối đa cũng chỉ phát huy một nửa uy lực. Nếu không Mạc Vấn Thiên đâu còn có thể đứng đến. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đầy mắt không thể tin được, vừa mới còn mặt đầy khinh thường Mạc Vấn Thiên, bây giờ thảm bại, mệnh thiếu chút nữa đều không. Hơn nữa, thời gian chiến đấu lại còn rất ngắn. Hiện tại hắn còn bị Lãnh Phong lạnh lùng dùng đao đỡ cổ, liền một tia lực phản kháng cũng không có, phỏng chừng chỉ cần Lãnh Phong nguyện ý, nhẹ nhàng xuống một đao, Mạc Vấn Thiên liền muốn thân thủ chia lịa. Coi là, lão đại nhà ta nói bỏ qua ngươi, vậy thì tha cho ngươi một cái mạng chó đi. Bất quá, nhớ cho chúng ta hoàng tổ bây giờ cũng không phải là có thể tùy tiện dẫn đến. Cẩn thận giết ngươi. Vỗ nhẹ hạ mãn mặt khuất nhục Mạc Vấn Thiên mặt, Mạc Vấn Thiên lại vừa là không cam lòng, lại vừa là khuất nhục. Thiếu chút nữa muốn cùng Lãnh Phong liều mạng. Nhưng lại thí cũng không dám lại đuổi một cái, thật muốn chọc giận Lãnh Phong, bị giết cũng là giết uổng. Ai bảo hắn bây giờ không có chút nào sức chống cự. Lãnh Phong cười lạnh một tiếng thu hồi đao. Nhìn về phía Mạc Vấn Thiên ánh mắt tràn đầy khinh thường, lại tràn đầy kiêu ngạo. Lúc này, hắn cảm thấy trong ngực nhất khẩu ác khí rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Nhớ tới kia hơn 10 người từng để cho tu chân giả sát hại chiến hữu, hắn đáy mắt hơi có chút chua xót. Bất quá, hắn xoa xoa con mắt, trong lòng yên lặng nói. Các huynh đệ, sau này, chúng ta hoàng tổ cũng sẽ không lại sợ hãi tu chân giả, bởi vì, chúng ta có một thủ đoạn thông thiên lão đại. Theo Lãnh Phong trở lại bên này, Tuyên Y Lạc đến bây giờ còn không thể tin được phát sinh trước mắt chuyện, vốn là cho là phải thua đánh cuộc, lại lấy loại phương thức này thắng được. Hơn nữa, còn cực kỳ dễ dàng. Coi như cao thủ Mạc Vấn Thiên đã trọng thương mất đi chiến đấu lực. Người nọ là muốn nghịch thiên. Nàng lắc đầu một trận bật cười. Đồng thời, đối với Hàn Thần đã là kính phục đến tâm lý. Sâm Khánh Tâm sững sờ ngồi ở trên tế đàn, đã mất đi nói chuyện năng lực, vốn là nghĩ tưởng đùa bỡn tưởng tượng thắng, lại không nghĩ rằng lại bị hung hăng đánh một cái bạc hai. Người ta từ đầu chí cuối, căn bản là đang đùa đến hắn chơi đùa. Thoạt nhìn là cho ngươi hy vọng, nhưng lại xoay người hung hăng đem hy vọng này dập tắt, mỗi lần cũng cho là tính toán đến đối phương, có thể xoay người người ta lập tức dùng sự thực hung hăng cho ngươi một cái bạc hai. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt Hàn Thần, Sâm Khánh Tâm quả muốn mắng ác ma, đặc biệt sao, hắn chính là nghĩ tưởng đùa bỡn chính mình à. Có thể chính mình lại vẫn không thể không kiên trì đến cùng đi làm cho nhân ra đùa bỡn. Suy nghĩ một chút trong lòng của hắn tức giận liền khó dằn. Mắt nhìn sau lưng phe kia hộp ngọc, lại mắt nhìn đã sắp muốn đến gần nửa đêm sắp trời. Sâm Khánh Tâm khẽ cắn răng, xem ra, không thể không vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, vào lúc này vận dụng lá bài tẩy, với hắn mà nói, nguy hiểm quá lớn. Một cái không tốt, tối nay kế hoạch liền muốn toàn bộ rơi vào khoảng không. Dù sao, trong hộp ngọc đồ vật không thể xuất hiện quá lâu, nếu là sớm vận dụng, đến lúc đó không có ở thời gian nhất định bên trong đưa tới bảo vật, vậy tối nay làm hết thể chính là một chuyện cười. Nhưng là. Hắn không thể chờ, thời gian hẳn là đủ. Quyết định, Sâm Khánh Tâm nhìn về phía Hàn Thần. Cười lạnh một tiếng đạo. Thật là thủ đoạn, không hổ là linh bộ người, nếu như vậy, chúng ta nhận thua. Cũng không biết chấp hành quan chuẩn bị để cho ta chờ như thế nào. Mặc dù Sâm Khánh Tâm muốn phát động lá bài tẩy cuối cùng, nhưng là, có thể kéo riêng xuống thời gian, càng chậm phát động, đối với hắn càng có lợi, cho nên, hắn lên tiếng hỏi. Lúc này thắng bại đã phân, hắn muốn nhìn một chút Hàn Thần chuẩn bị làm sao bây giờ. Nhận thua. Hàn Thần khỏe miệng treo tia nghiền ngẫm nhìn về phía Sâm Khánh Tâm đạo, bản đế đáp ứng cho người nhận thua. Ba trận còn chưa đánh xong. Đánh xong lại nói. Chấp hành quan đây là ý gì? Ba trận ngươi đã thắng hai chàng, đương nhiên là chúng ta thua, chúng ta nhận thua ngươi cũng không để cho, có hay không quá mức bá đạo. Sâm Khánh Tâm nghe vậy, thần sắc trên mặt lộ ra tia khó coi. Bất quá, hắn ấy mắt nhưng là thoáng qua tia nhỏ không thể thấy vui mừng. Hàn Thần lời này chính hợp hắn chỉ hoan ý. Nhưng là, trong lòng của hắn lại vẫn còn có chút nổi nóng, Hàn Thần rõ ràng không muốn để cho bọn họ được ca nhận thua cũng không để cho nhận thức. Ni mẫu thân, đây không phải là cảm thấy đánh mặt không đánh nghiện, muốn đánh lại một lần sao? Đã mất mặt ném một lần, còn không nên ép người ta lại ném một lần, người này cũng quá thiếu đạo đức. Trong miệng hắn rất muốn mắng Hàn Thần, có thể nhưng lại không dám, bị người như vậy nhục nhã, hắn biểu hiện trên mặt nhưng lại không nén giận được. Trong lúc nhất thời, cả người hắn nhìn giống như là nghẹn ngầm, cưa. Đại tiện như thế. Xanh một trận tử một trận. Chương 209, bản đế còn muốn chơi một hồi. Bá đạo. Bản đế còn muốn chơi một hồi, thế nào? Không muốn. Nếu không bản đế bây giờ liền đem các ngươi giết sạch đi. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Sâm Khánh Tâm, khẽ vướt hạ thủ bên trong màu đen thân kiếm. Trong mắt thần sắc càng ngày càng lạnh. trên người lộ ra một cổ bá đạo vai. Hàn thần cho đối phương đánh cuộc cơ hội, có thể không chỉ là muốn để cho những người này biết khó mà lui, hắn cũng có chính mình dự định. Mắt nhìn trong tế đàn hộp ngọc, khoe miệng của hắn càng là treo tia cao thâm mặt chắc cười. Bên trong là cái gì, hắn thần thức cũng sớm đã tra rõ. Càng rõ ràng Sầm Khánh Tâm dự định. Mà đối phương dự định cũng đang hợp ý hắn. Đối phương nghĩ tưởng kéo dài thời gian, chẳng lẽ thì hắn không phải là nghĩ tưởng kéo dài thời gian. Chẳng lẽ hắn thật là rảnh rỗi không việc gì cho những thứ này người máy biết sao. Thật muốn có thể, Hàn thần tình nguyện nhất kiếm giải quyết chuyện. Đỡ cho còn phải đánh nửa ngày phiền toái như vậy, đã như vậy, hắn sao không biết thời biết thế. Hơn nữa, Vu Độc Giáo người cuối cùng, hắn là để lại cho lòng quỷ. Ngươi Sầm Khánh Tâm chống lại Hàn thần ánh mắt, coi như là đối phương kia cực kỳ bá đạo lời nói để cho hắn nổi nóng, nhưng cũng không dám thật cùng Hàn thần mạnh bạo đụng. Hắn cảm thấy mình thật sự là bực bội a. Được. Cá thì cá, bất quá, ngươi có dám đem thắng bại đánh cược ở một ván cuối cùng. Sầm Khánh Tâm còn chưa từ bỏ ý định, coi như là đáp ứng đánh lại, hắn cũng muốn tóm lấy một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như không cần vận dụng lá bài tẩy cuối cùng đương nhiên là tốt nhất. Chỉ cần ngươi có thể thắng, bản đế đáp ứng ngươi thì như thế nào? Hàn thần cười nhạt, thần sắc bình tĩnh nhìn Sầm Khánh Tâm. Sầm Khánh Tâm nghe vậy, sắc mặt vui mừng, người chung quanh vốn là đã bỏ đi hy vọng mọi người cũng là vui mừng. Bất quá, mọi người tâm lý nhưng lại là muốn chửi má nó. Hàn thần đây là thật coi bọn họ là trò khỉ, mỗi lần đến bọn họ tuyệt vọng lúc, liền cho điểm hy vọng. Sau đó, lại đem hy vọng tự tay đánh nát. Hàn thần đáp ứng thống khoái như vậy, để cho trong lòng mọi người cảm thấy một trận không ổn. Sẽ không lại vừa là bị đùa bỡn đi. Trong này thấy thế nào cảm giác có cái gì không đúng. Trong lòng mọi người mặc dù vui, nhưng cũng là một trận thấp thỏm. Nhưng vẫn là ôm chút hy vọng. Mắt nhìn người trưởng lão kia, mọi người lại khôi phục kia lòng tin. Dù sao, vừa mới Sầm Khánh Tâm phái người cho hắn đưa lá bài tẩy, tại chỗ người đều thấy. Nếu thật là chống lại Tuyên Ý Lạc, thắng hy vọng rất lớn. Được rồi, chàng này ta làm hết sức. Tuyên Ý Lạc đối với Hàn thần tự tin như vậy đáp ứng Sầm Khánh Tâm, đã vô lực đi nói xấu trong lòng. Rõ ràng thắng, còn phải phí cái này tinh thần sức lực, cũng không biết hắn muốn làm gì. Bây giờ lại còn đánh cuộc với người ta một ván phân thắng thua, đây không phải là đem mình ép vào tuyệt lộ sao. Người này phỏng chừng chính là một người điên, theo đuổi chính là nhịp tim kích thích. Nhưng bất kể như thế nào, nếu cùng Hàn thần là một bên, Tuyên Ý Lạc cảm giác mình vẫn là phải làm hết sức. Không cần. Ngươi nghỉ ngơi liền có thể. Hàn thần mỉm cười đối với Tuyên Ý Lạc lắc đầu một cái, chàng này lại không để cho nàng ra sân. Mọi người nghe vậy, thần sắc trên mặt cực kỳ đặc sắc, người này thật là lại muốn phá diệt bọn họ hy vọng a, lại muốn tự mình ra sân, vậy còn đánh lông, người ta trực tiếp nhận thua, không phải nói tốt không ra trận sao. Bây giờ làm sao lại phải ra tràng. Trong lòng mọi người dâng lên cổ không tức giận. Sầm Khánh Tâm càng là sắc mặt khó coi hết sức, há hốc mồm, chính muốn nói chuyện. Dù sao, Hàn thần bên này Tuyên Ý Lạc không được, cũng chỉ có Hàn thần. Nhưng vào lúc này, Hàn thần đối với bên kia tính tọa ở Long Lao Gia thi thể cạnh cùng Long Quỳ ngoắc ngoắc tay, thanh âm nhàn nhạt nói, tiểu quỳ, qua để báo thủ. Trước hết giết một cái lễ truy điệu xuống Lao Gia tử. Mọi người nghe vậy, đột nhiên đánh loạn choạng. Hai mắt nhìn nhau một cái, tâm lý quả muốn tức giận mắng. Đi tháp mãi mãi, lại bị đùa bỡn. Sầm Khánh Tâm mặt đầy đại tiện dạng. Hắn và tất cả mọi người không nhớ ra được, Hàn thần nhất phương còn có một cái Long Quỳ ở. Vừa mới còn khẩn trương đến phải chết. Rất sợ Hàn thần trong buổi họp đây. Bây giờ Sầm Khánh Tâm quả muốn nói với Hàn thần, rời ạ, thiếu đùa bỡn một lần sẽ chết ta. Bất quá, càng làm cho Sầm Khánh Tâm giận là Hàn thần giọng nói, tùy tiện đối với Long Quỳ ngoắc ngoắc tay, sẽ để cho nàng tới giết Vu Độc Giáo trưởng lão. Đây là coi bọn họ là gà hay lại là làm vịt. Dễ giết như vậy. Trương Lánh Nhu có thể giết một người, đó là bởi vì đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, bây giờ muốn giết, coi như là Hàn thần ra chỉ thì thế nào. Giết được sao? Hắn đối với người trưởng lão kia dùng mắt ra hiệu. Tâm lý quả muốn nói, để cho nàng giết, chỉ cần giết được. Hắn cũng không tin, dùng như vậy lá bài tẩy võ trang trưởng lão, sẽ không chơi thắng một cái được ra chỉ tiểu nha đầu, vẫn chỉ là đại thành kỳ võ giả. Coi như là cho nàng lãnh phong như vậy lá bài tẩy, cũng đừng nghĩ giết được người trưởng lão kia, đã dùng qua một lần chiêu thức. Chẳng lẽ còn nghĩ tưởng lại dùng. Lớn như vậy thực lực sai biệt, căn bản cũng sẽ không có cơ hội. Long Quỳ nghe vậy, trên mặt sát ý tuôn ra. Nàng vẫn ở bực này đến, chờ Hàn thần thế nào diệt Vu Độc Giáo, nàng muốn để cho Gia Gia mình tận mắt thấy Vu Độc Giáo những người này chết. Không có những người này, Gia Gia của nàng cũng sẽ không chết. Vu Độc Giáo mới là kẻ cầm đầu. Nàng đem Gia Gia mình phụ chính, đứng dậy liền hướng Hàn thần đi tới. Vừa tới Hàn thần trước người, Hàn Thần đem khối kia bị cướp ngọc bội thả vào lòng quỷ trong tay. Vỗ vô nàng vai, đối với nàng gật đầu một cái, đồng thời, một đạo ánh sáng nhạt nhỏ không thể thấy từ lòng quỷ vai cánh tay không có vào thân thể nàng. Hàn Thần miệng cũng tại lúc này khinh động mấy cái. Lòng quỷ cả người ngẩn ra, thần sắc trên mặt hơi có chút quái dị. Nhưng là, thoáng qua nhưng là lộ ra tia vui mừng chợt lóe rồi biến mất. Nàng xoay người ánh mắt lạnh giá đi về phía bên kia Vu Độc giáo trưởng lão. Ở đối phương khinh miệt ánh mắt, nàng đứng ở Vu Độc giáo trưởng lão đối diện. Tiểu nữ hoa, nhận thua có thể thiếu chịu khổ một chút. Bổn trưởng lão nhìn ngươi chính là nhận thua được. Lạnh lùng quét mắt Long Quỷ, người trưởng lão này trong thanh âm mang kia uy hiếp nói. Hắn và Long Quỷ đánh, trong lòng mặc dù tiểu nhìn đối phương, có thể nhưng cũng không dám thương đối phương, nếu thật là ép dụng hết toàn lực mới thắng, vạn nhất thương Long Quỷ, hắn chính là sợ Hàn Thần xuất thủ diệt hắn. Thật sao? Bản cô nương đảo là muốn cho ngươi liền chịu khổ một chút, sau đó sẽ giết ngươi. Nhận thua. Ta xem ngươi là đừng nghĩ. Long Quỷ nghe vậy, nhàn nhạt nhìn về phía người trưởng lão này, khoe miệng treo tia cười lạnh cùng đùa cợt. Nàng ánh mắt này để cho vị trưởng lão này ánh mắt lóe lên tia giận dữ, một tên võ giả lại dám khinh thị hắn, càng là dùng ngôn ngữ ô nhục hắn, đơn giản là tìm chết. Coi như là sợ hãi Hàn Thần, nhưng là không giết người, chung quy sẽ không nói không thể dạy dỗ người đi. Ngươi đã không tán thưởng, bản tọa liền cho điểm màu sắc ngươi xem một chút. Vu Độc giáo trưởng lão lạnh rên một tiếng, trong tay pháp quyết bắt, trên người lúc thì trắng ánh sáng rung động, một ít tiểu tiểu trùng ảnh xuất hiện ở quanh người. Nói nhảm quá nhiều. Bất quá, còn chưa chờ hắn thi triển công kích, bên này Long Quỷ nhưng là quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên vọt tới trước, giơ tay lên nhuyễn kiếm trong tay liền hướng Vu Độc giáo trưởng lão đánh tới. Tìm chết! Vu Độc giáo giải lão trong mắt tinh quang nổi lên, giơ tay lên liền cầm trong tay cổ trùng bắn về phía Long Quỷ. Cổ trùng đang đến gần Long Quỷ trong nháy mắt, trong miệng hắn treo tia cười lạnh, coi như là có đùa hộ mạng, nhưng là chống lại những thứ này hút linh cổ, đùa hộ mạng thượng linh lực căn bản là không cách nào ngăn cản. Chỉ cần cổ trùng đột tiến Long Quỷ thân thể, kia Long Quỷ sẽ chờ nhận thua đi. Đây cũng là tên này Vu Độc giáo trưởng lão lấy được một trong những lá bài tẩy. Chương 210, làm sao có thể? Cổ trùng đã đột tiến đến Long Quỷ bên ngoài thân nơi, cách thân thể chỉ có không tới tấc hơn cự ly, chỉ lát nữa là phải đột nhập. Người chung quanh thấy cảnh này, thần sắc trên mặt mừng rỡ, lại không thấy có thừa cầm đùa hộ mạng. Lần này nhìn nàng tại sao thua. Vu Độc giáo trưởng lão cũng là vui mừng. Mới vừa đánh, liền phân ra thắng bại, quả thực cũng quá không huyền niệm, còn tưởng rằng Hàn Thần sẽ có thủ đoạn lợi hại gì đây. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả cái đùa hộ mạng đều không thêm, hại hắn bạch mất công lo lắng một phen. Tuyên Y Lạc cũng thấy cảnh này, tâm lý một trận thất vọng, xem ra, nàng là đánh giá cao Hàn Thần. Đụng phải cổ trùng. Long Quỷ lại có bài tẩy cũng vô dụng đi. Ba ba. Vu Độc giáo trưởng lão và mọi người ý tưởng này vừa mới, Long Quỷ bên ngoài thân liền nổi lên một đoàn điện hồ. Mới vừa đến gần cổ trùng trong nháy mắt liền bị điện hồ càn quét hết sạch. Lôi hệ pháp thuật chính là cổ trùng khắc tinh, lợi hại hơn nữa cổ trùng làm sao bị thương Long Quỷ đây? Làm sao có thể? Vu Độc giáo trưởng lão và mọi người một trận hoảng hốt, bọn họ đầy mắt không tin nhìn Long Quỷ, cũng không biết trên người nàng lôi hệ pháp thuật là thế nào tới. Phụ. Nhất định là lôi phủ. Sầm Khánh Tâm sắc mặt biến đổi lớn, lẩm bẩm lên tiếng nói, gặp qua Hàn Thần trên người liền phủ, hắn mơ hồ đoán được Long Quỷ trên người là cái gì. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Hàn Thần sẽ có thủ đoạn như vậy, lại đem lôi phủ vô thanh vô tức phong vào thân thể con người. Ở thời khắc mấu chốt kích thích, một chút đưa hắn trong đó lá bài tẩy phá vỡ một cái. Ngạc nhiên. Đoạn ngươi một cánh tay lại nói. Ngay tại Vu Độc giáo trưởng lão kinh hãi đang lúc, Long Quỷ đã đến gần trước người hắn. Giơ tay lên chính là nhất kiếm đâm về phía đối phương cánh tay. Xem thường bổn trưởng lão, vậy hãy để cho ngươi biết biết lợi hại. Thấy Long Quỷ đâm tới kiếm, Vu Độc giáo trưởng lão sắc mặt nhỏ não, đáy mắt lộ ra tia khinh thường. Mọi người cũng là lắc đầu một cái, mặc dù có lôi phủ tránh thoát cổ trùng công kích, có thể ngươi cũng không thể tự đại thành như vậy đi, lại đối với một tên luyện khí lục tầng tu chân giả gần người công kích. Hơn nữa, ngươi đặc biệt sao vẫn chỉ là cái võ giả. Người ta ánh sáng chơi đùa thân pháp cũng có thể đùa chơi chết ngươi. Phúc. Một thanh âm như bên trong bại cách âm thanh âm vang lên, mọi người và Vu Độc giáo trưởng lão mặt đầy không tin nhìn đâm trúng vai cánh tay kiếm. Điều này sao có thể? Không phải nói chơi đùa thân pháp là có thể đùa chết người ra sao? Người này có phải hay không đốc, đứng ở đó để cho người đâm. Mọi người chỉ muốn mắng vị trưởng lão này nào rút ra, vừa mới đâm nhau tới kiếm còn chẳng thèm ngó tới, có thể thoáng qua lại quên tránh, trực tiếp để cho kiếm đâm bên trong. Tính là gì chuyện? Chỉ có Vu Độc giáo trưởng lão tâm lý rõ ràng, hắn vừa định động đang lúc, đối diện Long Quỷ trên người liền nổi lên một cổ năng lượng quỷ dị. hắn mới vừa thi triển thân pháp linh lực trong nháy mắt liền bị cổ năng lượng kia cho thoáng qua hút hết. Không có linh lực cung cấp thân pháp, làm sao còn triển khai ra được. Hút linh phủ. Trong lòng của hắn một trận kinh hãi. Vừa mới hắn còn dùng hút linh cổ đi đối phó người ta đâu rồi, lại không nghĩ rằng chuyển thân, người ta cũng dùng giống vậy thủ đoạn đi đối phó hắn. Chủ yếu nhất là, hắn thủ đoạn thất bại, liền người ta cọng tóc đều không đụng phải. Bây giờ người ta chẳng những thành công, còn đâm trúng hắn nhất kiếm. Chờ chút. Nghĩ đến bị đâm trúng nhất kiếm, Vu Độc giáo trưởng lão tâm lý liền một trận bất an. Hắn bất an mới mọc lên, một cổ mãnh liệt đau đớn liền từ cánh tay phải chuyển tới, đó lấy, hắn cảm thấy mình cánh tay phải rời đi thân thể của mình. Nét ta. Vu Độc giáo trưởng lão trong miệng hét thảm một tiếng. Kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy cánh tay trái lại vừa là đau xót, tiếp theo chính là hết sạch. Cánh tay trái cũng trong nháy mắt để cho Long Quỳ cũng chặt đứt. Liền một cái nháy mắt thời gian, vốn đang nắm chắc phần thắng Vu Độc giáo trưởng lão liền mất giơ lên hai cánh tay. Thấy cảnh này, mọi người dùng mình một cái, nhìn về phía Long Quỳ ánh mắt có chút sợ hãi, nữ nhân này ngoan độc à, vốn là có thể nhất kiếm giết, tuy nhiên lại trước chém người hai tay. Mất đi hai tay Vu Độc giáo trưởng lão, hay cùng dụng hết răng láo hổ như thế, còn đánh cái gì? Ngồi chờ chết còn tạm được. Mọi người càng là ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Hàn Thần, tâm lý một trận nguyền rủa. Ni mẫu thân, lại bị đùa bỡn. Vốn là còn tưởng rằng là cơ hội đâu rồi, lại không nghĩ rằng lại vừa là một cái hố, rơi vào liền đặc biệt sao không ra được. Sâm Khánh Tâm càng là có chút sừng sờ, hắn cuối cùng minh bạch, tại sao Hàn Thần sẽ thông khoái như vậy đáp ứng hắn thắng một trận coi như hắn thắng. Đặc biệt sao nào có thắng khả năng, nhìn đến thực lực sai biệt rất lớn, có thể có Hàn Thần ở, chênh lệch này còn có thể coi là chênh lệch. Ni mẫu thân chính là giả heo ăn hổ A. A lại vừa là hét thảm một tiếng, Long Quỳ lột bỏ Vu Độc giáo trưởng lao hai chân. Mọi người bị tiếng hét thảm này bị dọa sợ đến run run. Vốn là lui về phía sau lui, muốn là có thể, bọn họ bây giờ liền muốn rời đi, không có người nào dám đợi ở chỗ này. Coi như là Hàn Thần không ra tay, chỉ cần hắn tùy tiện phái một người, người ở đây sợ là muốn bị giết sạch. Đã không có người dám ở lại chỗ này và bảo, có như vậy cái cao nhân ở, cái này còn đoạt cái dám A. Hàn Thần đã hoàn toàn đem các loại người tín tâm đánh vượn, đã không có người dám ở chỗ này đối với Hàn Thần. Sớm đã nói với ngươi, bản cô nương sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Long Quỳ lạnh lùng nhìn nằm trên đất kêu thảm thiết Vu Độc giáo trưởng lão, ở đối phương muốn tức giận mắng trước, nàng nhất kiếm cắt vào đối phương cổ họng. Tiên huyết báo bay trong nháy mắt, nàng nhàn nhạt xoay người hướng Hàn Thần đi về tới, mặc cho tiên huyết dính nàng quần áo. Khoe miệng nàng treo tia cười lạnh, nhuyễn kiếm chỉ hướng Sầm Khánh Tâm đạo. Bản cô nương sẽ đem bọn ngươi Vu Độc giáo chém tận giết tuyệt. Không chừa một ngống. Bất kể có thể làm được hay không, mối hận này đã đi sâu vào trong nội tâm nàng, trước giết một người, giống như Hàn Thần nói nhưng mà thu cái lợi tức. Sầm Khánh Tâm nhìn Long Quỳ, lạnh run, hắn có chút hối hận vừa mới không có giết Long Quỳ, bây giờ muốn giết, chỉ sợ là không có cơ hội. Bây giờ, các ngươi khỏe cút sao? Mắt nhìn chung quanh đã hoàn toàn khiếp sợ mọi người, Hàn Thần lạnh lùng tạo bọn họ liếc mắt lạnh nhạt nói. Mọi người nghe vậy, bản năng lui về phía sau một bước, mặt mang sợ hãi nhìn Hàn Thần, không tự chủ gật đầu một cái, ni mẫu thân còn ai dám ở lại chỗ này. Hàn Thần để cho người giết liền Vu Độc giáo người, chính là ở giết gà dọa khỉ đây. Để cho Lãnh Phong lưu Mạc Vấn Thiên một mạng, đó là đang cảnh cáo những người này, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua, liền không có cơ hội. Không đợi Hàn Thần nói gì nữa, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít xoay người chạy, vừa mới còn náo nhiệt muốn đoạt bảo lục đại phái thoát được không còn một ngống. Không có ai còn dám lưu lại nơi này, lại đau đầu cũng sợ Hàn Thần đoàn người. Hiện trường chỉ để lại Hàn Thần bên này 5 người, hơn nữa Vu Độc giáo mấy người. Vu Độc giáo trừ bị giết hết 2 tên trưởng lão, còn lại 4 người. Hơn nữa vừa mới cũng không biết từ đâu nhô ra chừng 10 người. Bây giờ, Vu Độc giáo nhất phương lại có hơn 10 người. Người người đều là tu chân giả. Ở so sánh thực lực thượng, bọn họ mạnh hơn Hàn Thần phương này quá nhiều, nhưng là, bọn họ bây giờ đang ở Hàn Thần trước mặt. Nhưng ngay cả thí cũng không dám đuổi một cái. Ánh sáng một cái Hàn Thần đã đủ diệt bọn họ. Những người khác có thể bỏ qua không tính, vậy còn nói lông so sánh thực lực a. Hàn Thần ngẩng đầu nhìn một chút thiên, lại mắt nhìn đối diện sắc mặt khó coi Sầm Khánh Tâm, khỏe miệng treo tia quỷ dị cười nói, Sầm Khánh Tâm, đã đến giờ, dẫn bảo đi. Chương 211, tế luyện trận lên, phản tế. Sầm Khánh Tâm nghe vậy, ánh mắt vi lăng nhìn về phía Hàn Thần, trong miệng lẩm bẩm nói, dẫn bảo. Cái gì dẫn bảo? Hắn nhất thời còn không có hiểu rõ Hàn Thần trong lời nói ý tứ, lắp bắp hỏi. Không phải nói không để cho dẫn bảo sao? Vừa mới quyết đấu sinh tử, là vì có thể dẫn bảo, bây giờ Hàn Thần thắng, hẳn là không để cho hắn dẫn mới đúng a, thế nào bây giờ lại để cho hắn dẫn. Sâm Khánh tâm lý một trận không tên, càng là một trận thấp thỏm, hắn đều không biết rõ Hàn Thần đây là muốn làm gì. Vừa nghĩ tới vừa mới để cho Hàn Thần đùa bỡn nửa ngày, hắn liền đối với Hàn Thần những lời này ôm không tín nhiệm thái độ. Rời ạ, sẽ không lại vừa là đùa bỡn chơi đùa đi. Không thể. Không thể để cho hắn dẫn bảo. Sẽ chết rất nhiều người. Một bên Tuyên Ý Lạc nghe vậy, vẻ mặt kinh hãi nói. Nàng vốn là đã yên tâm, trong nháy mắt nhắc tới, càng là có chút không hiểu rõ Hàn Thần suy nghĩ là thế nào nghĩ. Yên tâm, ngươi xem liền có thể. Khác lời nói không cần nhiều lời. Hàn Thần quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái đạo. Cái nhìn này bên trong lộ ra một cổ nhàn nhạt uy thế, Tuyên Ý Lạc há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại cũng không nói ra miệng. Mặc dù, tâm lý rất lo lắng, nhưng là, nàng đối với Hàn Thần nhưng lại không tên liền kia tín nhiệm. Chủ yếu nhất là kia lạnh nhạt trong ánh mắt uy thế, để cho trong nội tâm nàng không tên tuân theo. Hàn Thần đưa mắt thu hồi nhìn về phía Sầm Khánh Tâm, trong mắt tinh quang nổi lên, đối với Sầm Khánh Tâm đạo, sẽ cho ngươi một cơ hội, dẫn bảo, nếu không ngươi cũng không cần dẫn. Thanh âm hắn bên trong lộ ra thấy lạnh cả người, Sầm Khánh Tâm hơi biến sắc mặt, nhưng là, đáy mắt nhưng là lộ ra tia vui mừng, khoe miệng càng là treo tia quỷ dị cười lạnh. Vừa mới còn tưởng rằng Hàn Thần nhưng mà đang trêu đùa hắn, lại không nghĩ rằng đối phương lại muốn tìm chết, thật muốn để cho hắn dẫn bảo. Lúc này hắn cũng coi là đoán ra Hàn Thần vừa mới tại sao đánh cuộc, hắn làm như vậy sợ là muốn hù dọa chạy những người đó, chính mình tốt nuốt một mình bảo vật. Bất quá, hắn Sầm Khánh Tâm bảo vật tốt như vậy nuốt. Chờ dẫn bảo bắt đầu, hắn tin tưởng Hàn Thần sẽ hối hận, khi đó, trên mặt hắn dãy rủa cầu sinh vẻ mặt phòng trường rất xuất sắc. Sầm Khánh Tâm tâm lý một trận ác ý suy nghĩ, trên mặt cười âm hiểm càng ngày càng đậm, hắn mắt nhìn sắc trời, đối với cạnh một tên thủ hạ dùng mắt ra hiệu. Người kia gật đầu một cái. Từ trong tay áo xuất ra một món tín hiệu mũi tên. Đốt ngòi nổ. Tín hiệu mũi tên bay lên trời. Hét dài một tiếng vang dội bầu trời đêm. Tín hiệu mũi tên ở giữa không trung nổ tung hóa thành một đoàn diệu vạch. Rốt cuộc bắt đầu, ngồi ở khắp nơi tế luyện trong trận mầm giả bộ trung niên mở mắt, trong mắt tinh quang thoáng qua. Hai tay pháp quyết đồng thời liên kết, coi như là phân đà tứ địa, nhưng bốn người cơ hồ là ở đồng thời bấm pháp quyết. Nơi đây Sầm Khánh Tâm cũng là hai tay bắt pháp quyết, trong mắt thần sắc trở nên trang trọng nghiêm túc. Theo pháp quyết bắt, Sầm Khánh Tâm thần thức cảm ứng trận pháp biến hóa, chung quanh một cổ năng lượng quỷ dị bắt đầu ngưng tụ. Một cổ không tên hấp lực bắt đầu từ bốn phía vọt tới, vu độc người ở cỗ lực hút này xuống, mấy sắc mặt người có chút khó chịu, nhưng vào lúc này, trên người bọn họ bạch quang chợt lóe lên, cỗ lực hút này như là cũng không còn cách nào ảnh hưởng mấy người. Nhưng hấp lực lại hướng Hàn Thần mấy người vọt tới, bất quá, đang đến gần Hàn Thần trước người lúc, lại bị một cổ vô hình năng lượng cho bức ra. Hàn Thần quanh người dâng lên cổ không tên gợn sóng năng lượng, hấp lực đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng. Đối với đột nhiên xuất hiện hấp lực, Hàn Thần sắc mặt lạnh giá, đáy mắt một tia biểu tình cũng không có. Ở bên cạnh hắn mấy người, Tuyên Y Lạc vẻ mặt nhìn qua rất bình thản, đáy mắt vẻ khẩn trương lại bán đứng nàng tâm tình, Lãnh Thị huynh muội cùng Long Quỷ nhưng là không núp đích. Đối với Sầm Khánh Tâm phát động tế luyện trận cùng trận pháp xuất hiện biến hóa, thật giống như cũng không nhốt bọn họ chuyện. Đang ở bắt pháp quyết Sầm Khánh Tâm tâm lý máy động. Hắn không nghĩ tới trận pháp đối với Hàn Thần đám người lại không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá, từ từ hắn nhưng lại yên lòng, Hàn Thần nếu thật là liền ngay từ đầu hấp lực cũng không đỡ nổi, chỉ sợ cũng không dám để cho hắn phát động trận pháp. Nhưng mà, cũng không biết đợi một hồi trận pháp hoàn toàn chạy lúc, Hàn Thần còn có thể ngăn cản hay không được đại trận năng lượng đánh bất ngờ. Đáy mắt một cổ âm độc hung tàn chợt lóe lên. Trong tay hắn pháp quyết nhanh mấy phần. Cách cái này không xa Trung Y Đại cạnh tiệm ăn uống, ông chủ Ngựa Tuyết Trung từ trong ngộng thức tỉnh. Dịu dàng vóc người từ tơ lụa trong áo ngủ như ẩn như hiện. Nếu như có đàn ông thấy, nhất định phải đại nuốt nước miếng. Trong đó thấy ẩn hiện mồ hôi hột, càng là sẽ cho người mơ mộng liên thiên. Nhưng là, nàng lúc này sắc mặt nhưng cũng không tốt, tâm lý càng là dâng lên một cổ không tên lòng rung động. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình thiếu chút nữa bị một cổ khác thường năng lượng hút khô huyết khí. Nhưng là, cỗ lực hút này nhưng ở một sát na liền biến mất không thấy gì nữa, nàng nhưng cũng vì vậy bị thức tỉnh. Trong nội tâm nàng trung quy cảm giác tới chỗ nào có chút không đúng, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái. Ngồi dậy, nàng hai tay lần lượt thay nhau, pháp quyết liên kết. Chân mày thâm mặt nhăn. Đã lâu, nàng trên mặt lộ ra tia kinh dị. Nàng liền vội vàng đứng lên mặc quần áo vào, đem tia mê người vóc người che giấu ở chất da trong quần áo, cầm lên nàng khu ma dương liền đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, xuất hiện giống như lão bản nương tình huống như vậy người, ở Bắc Hải thậm chí là Bắc Hải trở ra rất nhiều nơi đều có. Chỉ cần trước trải qua người Long ra, cũng xuất hiện tình huống tương tự, nhưng mà, cỗ lực hút này lại trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Đại đa số người một trận không tên, sau đó lại ngủ, chỉ có một số ít trên mặt người một trận lo lắng. Mà đang tế luyện trong trận Sầm Khánh Tâm, lúc này sắc mặt lại bắt đầu trở nên không đúng, vốn là nên hấp thu rất cường đại huyết khí sau tăng cường tế luyện trận, lại bất ôn bất hỏa. Thậm chí ngay cả một tia cường đại huyết khí phản ứng cũng không có. Giống như căn bản không hút qua huyết khí như thế. Làm sao có thể? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Trong lòng của hắn một trận không tên cùng kinh hãi, trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng thật giống như đứt gãy. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, vậy tối nay dẫn bảo cũng chưa có kia dễ dàng. Trước các loại bố trí, chỉ sợ đã xuất hiện sơ suất. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt khó coi nhìn về phía còn lại bốn phương tám hướng. Chỉ hy vọng bên kia cũng không nên xảy ra chuyện. Trần gia, mầm giả bộ trung niên trên mặt lộ ra tia kinh dị, hắn rõ ràng đã chạy trận pháp, nhưng là, trận pháp lại như là không có phản ứng. Hơn nữa, càng đối với hắn sinh ra một cổ hấp lực. Cỗ lực hút này càng ngày càng mạnh, cường đại đến trong lòng của hắn sinh ra một cổ sợ hãi cùng không tin. Đồng thời, hắn muốn dừng lại pháp trận chạy, lại phát hiện pháp trận đã không có ở đây hắn trong khống chế. Chính hắn cũng bị định ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? A thanh âm hắn từ giật mình đến kinh hoàng, rồi đến sợ hãi. Một bên Trần Tiềm cũng từ mê man bên trong bị giật mình tỉnh lại. Trước, hắn bị định ở chỗ này, đứng lâu như vậy, ngay từ đầu là kinh hoàng hết sức, phía sau nhưng bởi vì mệt nhọc, lại nhanh ngủ. Không thể không nói, tiểu tử này lòng tham lớn. Hắn bị thức tỉnh trong nháy mắt, nhìn trong trận pháp sợ hãi dãy rủa trung niên, trong mắt lộ ra tia không hiểu, đối phương không phải nói muốn hắn chờ chết sao? Thế nào bây giờ phải chết hình như là hắn? Chương 212, ngươi chơi chán. Đồng thời, mầm giả bộ trung niên quanh người những thứ kia bạch quang côn trùng lại mỗi một người đều ở bạo tán, hắn càng là không ngừng kêu thảm thiết, thân thể cũng bắt đầu nổ lên máu bắn tung tóe. Ồ, đây là cái gì? Thế nào chỉ còn da bọc xương? Nhìn trong trận người kia nhanh chóng biến thành một cụ da bọc xương thi thể, Trần Tiềm đấy lòng sợ hãi có thể tưởng tượng được. Nhưng là, hắn bị người định trụ huyệt đạo, căn bản là không cách nào trốn. Chỉ có thể là nhìn đối phương cuối cùng hóa thành một nhóm bay khói. Tình huống như vậy ở Tôn gia tế luyện trận cùng Chu gia tế luyện trong trận đồng thời xuất hiện. Chu Ngưng ở đó người nổ lên một đoàn một dạng máu bắn tung lúc, liền bất tỉnh. Người kia kết cục cuối cùng, nàng cũng không nhìn thấy. May mắn là, nàng vì vậy tránh được một kiếp, toàn bộ trận pháp cũng ở đó nhân hóa thành bụi bặm đi sau ra một trận nhẹ vang lên, trong nháy mắt giải tán. Bất quá, giải tán trận pháp lại tạo thành một cổ năng lượng hướng Bắc Hải Tây phương phong tới. Lý gia trận pháp bị chạy trong nháy mắt, vây ở Lý Đình bên người cổ trùng bay trở về đến mầm giả bộ trung niên bên người. Trung niên lạnh lùng mắt nhìn Lý Đình trong mắt mang tia khinh thường. Trận pháp đã chạy, chỉ cần là ở trong trận pháp người, cũng sẽ bị hút khô huyết khí tế luyện thành năng lượng. Coi như bây giờ buông ra Lý Đình, nàng cũng chỉ có bị tế luyện một đường, muốn chạy ra khỏi căn bản không khả năng. Chỉ sợ, nàng chưa kịp đi bao xa. Trận pháp hấp lực liền đem nàng hút thành người khô, hút thành cho. A cách đó không xa kêu thảm một tiếng âm thanh truyền tới, cái này làm cho tay chân bởi vì giữ một tư thế mà biến hóa cứng ngắc Lý Đình tâm lý một trận co rúm. Trong mắt nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nàng biết đó là cái gì, toàn bộ Lý gia không đi người, phỏng chừng lúc này đã chết không ít, những người này tâm lý sợ là đã tại hối hận đi. Có thể như vậy có thể làm sao, là bọn hắn tự tìm. Nàng chỉ hận chính mình vô lực cứu bọn họ, trận bàn liền ở sau lưng nàng, nhưng là... Nàng liền đem trận bàn nhét vào trận cơ khí lực cũng không có. Phanh. Nàng rốt cuộc không kiên trì nổi té ngã trên đất, đồng thời, một cổ cường đại hấp lực từ chung quanh truyền tới, nàng cảm thấy trên người khí huyết chính một chút xíu rời khỏi thân thể. Nàng cố gắng động động đã chết lặng tay, rốt cuộc năng động một chút, có thể là muốn đem trận bàn nhét vào trận cơ, lại cũng không dễ dàng làm được. Nhưng vào lúc này, trận pháp hấp lực một yếu, đang ở trong trận mầm giả bộ trung niên trên mặt lộ ra tia kinh dị. Trong miệng lẩm bẩm nói: chuyện gì xảy ra, còn lại ba chỗ thật giống như xuất hiện tình trạng, không nên a. Tiểu tại này người trong miệng lẩm bẩm đang lúc, hơi có chút khôi phục Lý Đình phí sức bắt trận bàn, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trận bàn nhét vào trận cơ bên trong. Nàng động tác kinh động trong trận mầm giả bộ trung niên, trong mắt đối phương thoáng qua tia vẻ giận, cười lạnh một tiếng nhìn về phía nhét vào trận cơ bên trong trận bàn, trên mặt lộ ra chút khinh thường nói. Tiểu thủ đoạn nhỏ, cũng muốn phá hư trận pháp, nghĩ đến quá ngây thơ. Tiểu nữ hoa ngược lại có tính nhẫn lại. Bổn trưởng lão cũng xem thường ngươi, ngươi đã tìm chết, vậy trước tiên tiễn ngươi một đoạn đường, lúc này chính trị trận pháp chạy, cũng không sợ ngươi huyết khí sẽ lãng phí. Mầm giả bộ trung niên theo tay nhẹ vẫy, tại hắn quanh người bạch quang cổ trùng nhanh chóng bay ra ngoài, hướng bên kia Lý Đình lao thẳng tới mà tới. Thấy cảnh này, Lý Đình trong mắt lóe lên chút tuyệt vọng. cổ trùng lợi hại nàng chưa thấy qua, nhưng là, suy nghĩ một chút trùng tử chán ghét, cũng không tốt gì. Coi như là không bị giết chết, bị những con trùng này dính vào người, nàng cũng thụ không. Chớ đừng nói chi là, người này thực lực cường đại, giết nàng một tên võ giả yêu cầu phí bao nhiêu lực. Nhìn càng ngày càng gần cổ trùng, nàng há hốc mồm, kinh hoàng để cho nàng quên gào thét. Hoặc là, nàng biết gào thét vô dụng, dứt khoát buông tha. Đột nhiên, đã cơ hồ gần sát thân thể nàng cổ trùng cũng bị chậm lại, trong nháy mắt liền nổ thành một đám mưa máu. Trong trận mầm giả bộ trung niên càng là phát ra một trận kêu thảm thiết. Đối phương vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lý Đình, lại mắt nhìn chung quanh trận pháp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, làm sao có thể, không thể nào. A, hắn mặt đầy không thể tin, căn bản là không có cách tin tưởng trận pháp xuất hiện biến hóa, mới chỉ dùng một cái thô ráp trận bàn liền thay đổi trận pháp tính năng, đây là cái gì thủ đoạn. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội đi hỏi Lý Đình. Khi hắn nổ thành một đoàn tro bụi lúc, Lý Đình cả người sủi lơ trên đất. Nhìn ở trong chớp mắt giải tán xuống trận pháp. Trong nội tâm nàng một trận vui mừng, đối với Hàn Thần càng là tràn đầy cảm kích, nếu không phải Hàn Thần để cho nàng biết trận pháp này có vấn đề, lại cho nàng giải cứu phương pháp, Lý Gia sợ là đã tại Bắc Hải xóa tên. Mặc dù, Lý Gia chết một nhóm người, nhưng cuối cùng là không có diệt môn. Nhưng vào lúc này, cực độ mệt nhọc hướng nàng đánh tới, Lý Đình từ từ ngủ mê mang. Long Gia, Sâm Khánh Tâm vẫn còn ở thúc dục pháp quyết, trong mắt thần sắc nhưng là càng ngày càng nhanh, hắn phát hiện toàn bộ trận pháp như là đã bị người sửa đổi qua. Chẳng những không cách nào tế luyện lưu lại dấu ấn người. Nét. Ngay cả người Long Gia đều không cách nào tế luyện xuống. Nhưng vào lúc này, từ còn lại bốn phương tám hướng nhanh chóng vọt tới một cổ cường đại năng lượng, cổ năng lượng này mặc dù so sánh lại trong dự tính nhỏ hơn nhiều chút. Nhưng cũng để cho Sầm Khánh Tâm tâm lý vui mừng. Phương pháp quyết tăng nhanh. Ở bốn cổ năng lượng tràn vào tế đàn trong nháy mắt, hắn trên mặt lộ ra tia cười âm hiểm. Xoay người pháp quyết đối với hướng Hàn Thần. Trong miệng càng là khẽ quát một tiếng đạo, hút. Mặc dù còn lại bốn trận truyền tới năng lượng tịnh không đủ, nhưng là, Sầm Khánh Tâm lại cũng không thèm để ý, chỉ muốn mượn cổ năng lượng này, lại lợi dụng trận pháp đem Hàn Thần hút thành người khô. Lấy Hàn Thần cương đại, như vậy năng lượng thậm chí so với đem tứ đại gia tộc toàn bộ tế luyện đều mạnh hơn. Theo Sầm Khánh Tâm thanh âm, một cổ năng lượng hướng Hàn Thần trực bước đi, Sầm Khánh Tâm trên mặt cười càng ngày càng đậm. Đột nhiên, thần sắc hắn lại cương tại chỗ. Cổ năng lượng này ở Hàn Thần trước người lúc lại bị định tại chỗ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thần, chống lại đối phương kia nghiền ngẫm lại lạnh giá ánh mắt, Sầm Khánh Tâm trong không tên dâng lên một cổ bất an. Người chơi chán. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn Sầm Khánh Tâm, đưa tay về phía trước, vẻ này định ở trước người năng lượng giống như có linh tính vọt tới lòng bàn tay hắn, ở lòng bàn tay hắn không ngừng toán loạn đến. Làm sao có thể? Sầm Khánh Tâm phát ra một trận kinh hãi. Cổ năng lượng này có thể là cả trận pháp tinh túy, hắn có thể khống chế đó là bởi vì đại trận lúc này là hắn đang chủ trì. Có thể Hàn Thần tại sao có thể khống chế? Hơn nữa, cổ năng lượng này lại cùng hắn mất đi liên lạc. Hắn kinh hãi vẫn chưa hết, Hàn Thần theo tay nhẹ vẫy, trên tay năng lượng trong nháy mắt liền đánh xuống phía dưới Tôn Diệu Tổ. Đã thoi thóp Tôn Diệu Tổ bị cổ năng lượng này đánh trúng trong nháy mắt, quanh thân huyết khí nhanh chóng khô héo, trong vòng mấy cái hít thở thì trở thành một nhóm tro bụi. Bắc Hải đã từng đệ nhất đại thiếu. Cơ hồ đứng ở toàn bộ Bắc Hải thế hệ trẻ nhân vật đứng đầu, cứ như vậy tan cảnh mây khói, bị miễn cưỡng tế luyện, trước khi chết càng là chịu hết hành hạ. Sầm Khánh Tâm khỏe mắt co quắp một trận, hắn rốt cuộc minh bạch, Hàn Thần từ đầu tới cuối vẫn luôn đang trêu đùa hắn, ngay cả để cho hắn phát động trận pháp cũng là đang đùa hắn. Thương hại hắn chính mình còn tại đằng kia đắc chí, cho là có thể mượn cơ hội tiêu diệt Hàn Thần, lại không nghĩ rằng, cuối cùng mạng nhỏ lại trưởng khống ở tay người ta bên trong, nhìn trở về lại Hàn Thần trong tay cổ năng lượng kia. Sầm Khánh Tâm liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chương 213, Kim Đan Tàn Hồn. Sầm Khánh Tâm rất sợ Hàn Thần biết dùng cổ năng lượng này đi đối phó hắn, hắn có một cổ nghĩ tưởng muốn trốn khỏi xung động. Một cái không tốt, hắn rất có thể là người kế tiếp Tôn Diệu Tổ. Bất quá, mắt nhìn sau lưng hộp ngọc, đáy lòng của hắn lại vừa là nhất an. Vật này vẫn còn có cơ hội lật bàn. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần lại động, trong tay hắn năng lượng đi phía trước vội xông đi. Đối diện hơn 10 người mặt lộ kinh hoàng, đang muốn xoay người thoát đi vu độc giáo giáo đồ, trong nháy mắt liền bị cổ năng lượng này bao vây. Tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, đám người này liền bị năng lượng hút thành tro tàn. Cổ năng lượng kia cường đại đến khiến người ta run sợ. Tế luyện hiệu suất kinh người. Cơ hồ là dính chi chết ngay lập tức. Đang tế luyện vu độc giáo đồ sau, cổ năng lượng này như là lại cường mấy phần. Sầm Khánh Tâm cả kinh thất sắc nhìn về phía Hàn Thần, hai cổ bắt đầu run lên. Một số gần như muốn xoay người mà chạy. Tuyên Y Lạc thấy cảnh này, kinh hãi không cách nào ngôn ngữ, ngay từ đầu nàng còn lo lắng Hàn Thần vô cùng tự đại sẽ hỏng việc, lại không nghĩ rằng, sự thái lại hoàn toàn trưởng khống ở Hàn Thần trong tay. Hơn nữa, hắn thật đem Vu Độc giáo người chém tận giết tuyệt, dĩ nhiên, trừ một cái Sầm Khánh Tâm, bất quá, nhìn tình hình này, Sầm Khánh Tâm cũng sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần nhìn về phía trên tế đàn Sầm Khánh Tâm, trên mặt lộ ra tia quỷ dị cười nói. Sầm Khánh Tâm, bây giờ ngươi nên. Hắn lời vừa nói dứt, Sầm Khánh Tâm cả người run lên, tâm lý dâng lên một cổ bất an, hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay pháp quyết liên kết, trước người tạo thành một đạo màn ánh sáng trắng, màn sáng bên trong tất cả đều là cổ trùng. Thân hình hắn mượn cơ hội lui về phía sau đi, đồng thời, hắn vỗ nhẹ hộp ngọc. Phanh! Năng lượng đụng vào trên màn sáng cổ trùng trong nháy mắt liền bị hút không còn một ngống hóa thành cho bụi. Năng lượng chỉ lát nữa là phải đánh tới Sầm Khánh Tâm. Coi như Sầm Khánh Tâm đến gần trúc cơ thực lực. Nhưng là, ở đại trận ra chỉ xuống năng lượng hắn có thể không ngăn được. Hắn đáy mắt tuyệt vọng dâng lên. Nhưng vào lúc này, một cổ không tên năng lượng ở trước người hắn hiện lên. Mắt thấy chỗ xung yếu hướng hắn có thể đo bị bước ra. Ở trong tế đàn hộp ngọc lúc này đột nhiên tự động mở ra. Một đạo chói mắt ánh sáng mạnh kèm theo một cái hư ảnh xuất hiện ở vậy, một cổ cường đại uy áp hướng bốn phía bước tới. Toàn bộ không trung vào giờ khắc này cũng là tối sầm lại. Hàn Thần cảm thấy một cổ năng lượng trực bước hướng hắn, nhưng hắn quanh người nổi lên một cổ rung động, đem này cổ trùng lực đỡ được. Bất quá, đứng ở hắn bên người mấy người khác lại không có vận tốt như vậy, mấy người đảo lùi lại mấy bước, nhìn về phía hư ảnh, mặt đầy kinh hãi, Tuyết Y Lạc càng là con ngươi hơi co lại, nàng mơ hồ đoán ra đây là vật gì. Tâm lý đồng thời dâng lên cổ sợ hãi. Bất quá, mắt nhìn trước người Hàn Thần, này cổ sợ hãi lại từ từ yếu bớt. Hàn Thần thấy hư ảnh trong nháy mắt, trong mắt tinh quang nổi lên, cả người căng thẳng, ánh mắt chuyển xuống phía dưới hộp ngọc, nhìn hộp ngọc viên chính giữa kia kim sắc đan hoàn. Toàn bộ vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tu sĩ kim đan tàn hồn, hơn nữa, vẫn là mượn giúp kim đan tồn tại, như vậy tàn hồn. Thực lực mặc dù hạ xuống rất lợi hại, nhưng cũng tương đương với trúc cơ tu sĩ, thậm chí có thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Lấy trước mắt hắn thực lực, sợ cũng khó đối phó. Bất quá, vậy thì thế nào, hắn muốn đoạt bảo, không người nào có thể ngăn trở. Kim đan tàn hồn hắn cũng theo diệt không lầm. Hắn đối với mấy người sau lưng quát lạnh một tiếng đạo, lui xa một chút. Nơi này không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Thanh âm hắn trước đó chưa từng có thận trọng, Tuyên Ý Lạc đã nhìn ra không đúng, nàng kéo Lãnh Nhu Hỏa Long Quỷ liền hướng tối lui. Lãnh Phong biết lúc này không giúp được gì, chỉ có thể thêm phiền, cũng mau tốc độ lui về phía sau đi. Các cạc. Hảo tiểu tử, lại là ngươi, tiêu diệt bản tôn một đạo phân nghiệm nguyên thần, có đảm lượng. Hôm nay bản tôn liền diệt ngươi. Tránh cho ngươi xấu bản tôn đại kế. Hư ảnh thấy Hàn Thần trong nháy mắt, bán trong suốt trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Một trận cười âm hiểm từ trong miệng hắn phát ra. Đồng thời, hắn giơ tay chính là mấy đạo phong nhận đánh về phía Hàn Thần. Hắn dù sao nhưng mà tàn hồn, có thể thi triển thủ đoạn có hạn, bất quá, coi như là phong nhận, nhưng cũng mạnh hơn luyện khí kỳ tu sĩ. Một cổ manh liệt nguy hiểm ép về phía Hàn Thần. Tiểu tiểu kim đan kỳ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt hư ảnh, trong tay pháp quyết biến đổi. Bị ngăn cản trở lại năng lượng ở trước người hắn tạo thành một ngọn gió toàn. Đánh về phía hắn mấy đạo phong nhận cũng bị cổ năng lượng này mang thiên về. Thực lực đối phương tuy mạnh, Hàn Thần lại cũng không phải là không có lực phản kháng. Ở phía đối diện muốn công ra đệ nhị kích lúc, Hàn Thần khí thế trong nháy mắt tăng lên. Đồng thời, một cổ mãnh liệt huyết khí phản ứng từ quanh người cổ năng lượng này bên trong tản ra. Thấy cảnh này, đối diện hư ảnh trong mắt lóe lên tia kinh dị, vừa muốn công ra động tác nhưng là dừng lại. Ngay cả mới vừa từ kinh hồn bên trong tỉnh dậy Sầm Khánh Tâm cũng là hơi biến sắc mặt. Hàn Thần đây là muốn dẫn bảo. Mặc dù, những huyết khí này tịnh không đủ, vốn phải là dẫn bảo không thành công mới đúng, nếu không, Sầm Khánh Tâm cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới Hàn Thần trên đầu, muốn hút khô Hàn Thần. Nhưng là, tối nay chính là nguyện tâm lúc, âm khí rất nặng từ ban đêm. Là dẫn bảo thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, lấy trên đại trận điểm này năng lượng, muốn dẫn bảo thành công, khả năng không lớn. Hư ảnh cùng Sầm Khánh Tâm kinh dị đi qua, trên mặt đồng thời lộ ra tia khinh thường, Hàn Thần đây là muốn mượn dẫn bảo, ép kim đăng kỳ tản hồn đối với hắn không dám động thủ. Dù sao, thật muốn đối với dẫn bảo chung Hàn Thần động thủ, một cái không tốt thì có thể phá hư dẫn bảo, còn muốn dẫn bảo đem khó lại càng khó hơn. Có thể làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể là tránh thoát nhất thời, loại bảo vật bị đưa tới, hư ảnh như thế có thể ra tay với Hàn Thần. Đến lúc đó, sẽ chỉ là thay người khác làm áo cưới. Coi như là dẫn không đến bảo. Hàn Thần tối đa cũng chỉ có mấy hơi thở dẫn hốt chờ gian, chỉ cần tản ra khí huyết khí vừa tiêu tán, hư ảnh liền có thể lần nữa ra tay với Hàn Thần cướp lấy đại trận năng lượng quyền khống chế. Lại đem Hàn Thần tế luyện thành năng lượng, đến lúc đó dẫn bảo sẽ không còn là việc khó. Hai người nhìn Hàn Thần, khoe miệng cười lạnh cùng đùa cợt càng ngày càng đậm, Hàn Thần đây là đang tự tìm đường chết. Huyết khí rất nhanh thì tản mát ra, liên tiếp năng lượng địa phương huyết khí nhưng vẫn không có thay đổi chút nào. Thời gian đếm rõ số lượng hơi thở, hư ảnh cùng Sầm Khánh Tâm hơi biến sắc mặt, làm sao có thể? Trong lòng hai người thoáng qua tia không tin. Năng lượng bên trong huyết khí không thể nào biết nhiều như vậy huyết khí phản ứng, đưa tới bảo có khả năng rất lớn. Hai người đồng thời tâm lý lại vừa là vui mừng. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng không quấy rầy Hàn Thần, nếu có thể có người đem bảo đưa tới, bọn họ cần gì phải uổng công vô ích. Nhưng là, thời gian từng giờ trôi qua, bảo vật lại không có phản ứng chút nào. Hư ảnh trên mặt lại lộ ra tia vẻ lo lắng, hắn lúc xuất hiện gian cũng không thể quá lâu, càng lâu trên người năng lượng sẽ hàng được càng thấp. Một bên Sầm Khánh Tâm cũng là khẩn trương. Mắt nhìn còn chưa yếu bất huyết khí, hư ảnh lại không dám đối với Hàn Thần động thủ, hắn sợ vạn nhất để cho dẫn bảo công thua thiệt một vỡ, vậy hắn đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa hạ ra tổ trạch nổ lên một đoàn mãnh liệt kim quang, một cổ nồng nặc khí tức hướng bên này nhào tới. Hư ảnh cùng Sầm Khánh Tâm thần sắc trên mặt mừng rỡ. Dẫn bảo thành công, bảo vật có phản ứng. Bọn họ tế luyện cũng không có uổng phí, nhưng mà, nghĩ đến bị tế luyện người là Vu Độc giáo người, Sầm Khánh Tâm tâm liền một trận co rúm. Tâm lý đối với Hàn Thần tràn đầy hận ý, mắt nhìn hư ảnh, trong lòng của hắn thẳng trông đợi đã biết vị Thái Thượng trưởng lao có thể tiêu diệt Hàn Thần là giáo trung báo thủ. Chương 214, Băng Hồn Trúc, Giao Hồn, Kim Nguyên Châu. Sầm Khánh Tâm nhìn về phía Hàn Thần, trên mặt cười âm hiểm cũng càng ngày càng đậm. Coi như là trúc cơ kỳ đụng phải vị này Thái Thượng trưởng lão, cũng chỉ có bị diệt phần. Loại bảo vật vừa tới nơi này, Hàn Thần ngày rổ cũng đến. Ngay tại Sầm Khánh Tâm như thế ác ý suy nghĩ lúc, đột nhiên, đối diện Hàn Thần đối với hắn lộ ra tia quỷ dị cười ra tiếng đạo. Được, còn kém một điểm cuối cùng, vậy thì kết quả ngươi đi. Theo thanh âm này, Sầm Khánh Tâm trong lòng nổi lên cổ dự cảm không tốt, thân hình hắn liền vội vàng lui về phía sau đi. Hắn kia còn không biết Hàn Thần đây là muốn động thủ với hắn. Vừa vận hình vừa động, một đạo bạch quang trong nháy mắt liền đến trước mắt, hắn trong lòng kinh hãi như chết, phi kiếm. Hắn lúc này chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy chân. Thân hình càng là tăng nhanh mấy phần. Đáng tiếc, bạch quang nhanh hơn hắn, toa một tiếng vang nhỏ, Sầm Khánh Tâm bị phi kiếm chém xuống thủ cấp. Chạy trốn thân hình ở mất đi thủ cấp xuống còn trốn về phía trước mấy bước. Hàn Thần hướng về phía hắn bóng lưng khẽ quát một tiếng. Hút. Sầm Khánh Tâm quanh thân huyết khí bị một cổ vô hình năng lượng hút hướng Hàn Thần. Hàn Thần quanh người năng lượng lập tức hướng Sầm Khánh Tâm huyết khí hút đi. Đang hấp thu huyết khí trong nháy mắt, Hàn Thần quanh thân năng lượng huyết khí lại một nồng, bên kia kim quang kia nồng hơn mấy phần, đến gần khí tức cũng càng nhanh mấy phần. Thật can đảm. Ở Sầm Khánh Tâm bị giết trong nháy mắt, hư ảnh quát lên một tiếng lớn, muốn cứu viện đã không bằng. Nhưng là, nhìn càng ngày càng gần kim quang, hắn cũng không dám ra tay với Hàn Thần. Mới mọc lên khí thế miễn cưỡng đè xuống, tâm lý càng là dâng lên một cổ bực bội. Nếu như lúc này cắt đứt Hàn Thần, sợ là muốn kinh động bảo vật, để cho bảo vật chạy thoát, hắn liền không có bất kỳ cơ hội. Lúc này, Sầm Khánh Tâm đã chết, chờ hắn lùi về đến trong kim đan lúc, cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Mà bảo vật chính là hắn cơ hội duy nhất, hắn hận hận nhìn Hàn Thần, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Hàn Thần đem Sầm Khánh Tâm tế luyện, tâm lý tức giận để cho hắn hư ảnh một trận đung đưa. Hắn càng không có nghĩ tới Hàn Thần sẽ mượn cơ hội giết Sầm Khánh Tâm. Không nghĩ tới, hắn đường đường tu sĩ kim đan, lúc này lại bị một tên luyện khí tu sĩ lấn thành như vậy dáng vẻ. Sớm biết tử vừa xuất hiện sẽ không nên tiểu xem người ta, trực tiếp ra tay toàn lực. Nói không chừng còn có thể từ Hàn Thần trong tay cướp được đại trận năng lượng quyền khống chế. Lại không nghĩ rằng một bước sai, từng bước sai, hiện tại đang bằng là bị Hàn Thần nắm mũi dẫn đi. Thực lực mạnh hơn Hàn Thần, cũng không dám đối với đối phương động thủ. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chỉ cần cướp được bảo vật, liền đem Hàn Thần hút tủy rút ra cốt thắng mỡ. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng là rất gấp, theo lúc xuất hiện gian càng dài, hắn cảm thấy trên người năng lượng hạ xuống càng lợi hại. Không gian xung quanh giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn đến hắn có thể đo. Hắn tối đa chỉ có thể kiên trì nữa vài chục phút. Nhưng vào lúc này, vừa mới tăng thêm tốc độ bảo vật, nhưng lại chậm lại, như là cố ý với hắn chơi trò trốn tìm. Cái này làm cho trong lòng của hắn cơ hồ muốn dậm chân chửi mẹ, Hàn Thần đùa bỡn hắn cũng không tính, có thể bảo vật này nhưng cũng đùa bỡn hắn. Hắn buồn rầu sắp hộc máu. Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt hư ảnh, khoe miệng treo tia đùa cợt, đừng nói bị giết Sầm Khánh Tâm là cố ý vi chi, ngay cả bảo vật tốc độ hàng trưởng đều là hắn đặc biệt vì. Chỉ cần khống chế xong đại trận năng lượng bên trong huyết khí phản ứng, tuyệt đối có thể để cho bảo vật tốc độ giảm xuống, lại cũng sẽ không thoát đi. để cho hắn lúc này trọi cứng tên này kim đan kỳ tàn hồn, hắn còn không có cái này nắm chặt, trừ phi hắn không muốn bảo vật. Trực tiếp chạy trốn, nhưng là, điều này có thể sao? Cho nên, chống lại kim đan này tàn hồn là khó tránh khỏi, nếu muốn chống lại, kia hàn thần thì phải đem hết thể nắm ở trong tay mình. Hàn thần trong tay pháp quyết lúc này nhân cơ hội thật nhanh bắt đến, ở quanh người hắn từng đạo rung động hiện lên, kia trong rung động mang kia khí tức quỷ dị, như là cùng dẫn bảo cũng không liên hệ nhau. Càng giống như là đang ở vải một loại trận pháp. Thấy loại tình huống này, kim đan tàn hồn trong mắt thần sắc nhỏ khác. Tâm lý nhỏ có dị dạng, nhưng lại không dám quấy rầy hàn thần. Đồng thời, hắn càng không tin bằng hàn thần một tên luyện khí tu sĩ còn có thể chỉ dùng trận văn là có thể bày trận. Coi như là hơi có lo lắng, nhưng cũng là lại bị khinh thường thay thế. Cứ như vậy, mấy phút trôi qua, nhưng vào lúc này, xa xa kim quang một nhanh, hướng bên này phi phát mà tới. Kim đan tàn hồn thần sắc trên mặt mừng rỡ, nhìn về phía hàn thần ánh mắt càng ngày càng âm độc tàn nhẫn. Kim quang trong vòng mấy cái hít thở liền xuất hiện ở trong tầm mắt, kim quang là do một viên kim sắc châu tử phát ra, bất quá, hạt châu lúc này lại ngậm tại một đạo thú hồn trong miệng, đây là một cái giao long thú hồn. Ở thú hồn trong cơ thể có một tấm long lánh hàn khí ngọc trúc. Giao long thú hồn có chút hư ảo hồn thể, chính bao quanh căn tận cho phép dài ngọc trúc. Giống như tuyết rơi như vậy lá trúc tản ra một cổ trong suốt bạch quang. Quả nhiên là băng hồn trúc cùng giao hồn. Cũng không uổng bản tôn lợi dụng tế luyện chi pháp đem đưa tới. Ha ha ha, có bọn họ, bản tôn trọng sóc thân thể lo gì không được. Nguyên anh đại đạo làm sao buồn không được. Ha ha ha. Thấy hồn thú cùng khác hai dạng đồ vật trong nháy mắt, kim đan tàn hồn phát ra một trận cười điên cuồng. Trong mắt vẻ tham lam cũng càng ngày càng đậm. Bất quá nhìn về phía kim sắc châu từ lúc, hắn đấy mắt thoáng qua tia kinh dị. Không nghĩ tới lại còn có viên kim nguyên châu, khó trách sẽ có kim quang hiện lên. Bản tôn vận khí ngược lại không tệ. Có viên này kim nguyên châu. Bản tôn lần nữa ngưng luyện nhục thân đem càng cường đại hơn. Nếu không phải giao hồn cũng muốn lợi dụng kim nguyên châu ngưng luyện thân thể, khiến cho cần số lớn huyết khí tương phụ giúp mới được, chỉ sợ, ba loại bảo vật cũng không tới phiên bản tôn, chỉ là giao hồn mình cũng đã trọng ngưng thân thể thành công. Kim đan tàn hồn như là đã đem bảo vật nhìn thành hắn vật trong túi, trong miệng lại ở đó tự mình vừa nói. Nhìn càng ngày càng gần ba cái bảo vật, trong mắt của hắn vui mừng cùng ham mê nữ sắc cũng càng ngày càng đậm. Hàn thân lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, trên mặt lộ ra tia đùa cợt, hắn sớm liền phát hiện ba loại bảo vật, từ tế luyện trận xuất hiện, hắn thì có cái suy đoán này. Lại càng không nói, hắn đã dùng thần thức dò được hạ gia tổ trạch xuống không gian. Trừ phía trên phong ấn trận pháp, đồ bên trong, hắn đã sớm rõ ràng. Băng hồn trúc là ngưng luyện nhục thân tốt nhất nhân tài, kim đan này tản hồn muốn chính là hai thứ đồ này. Muốn mượn này sống lại. Mà hắn muốn lấy được nhất nhưng là kim đan tản hồn cũng không biết kim nguyên châu. Hỗn độn luyện thể quyết sóc thể sóc chính là hỗn độn linh thể. Mà muốn sóc thành hỗn độn linh thể, thì cần muốn 8 loại nguyên châu, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Bát nguyên hợp nhất mới là hỗn độn. Kim nguyên châu chính là ngũ hành nguyên châu một trong. Chính dễ dàng để cho hắn sóc thể nhập môn, theo 8 đại nguyên châu tìm đủ, hỗn độn linh thể là có thể đại thành. Khi đó, hàng thần chỉ là thân thể khả năng liền có thể so với chân tiên. Độ đại thừa lôi kiếp sẽ không còn có bất kỳ độ khó, nhưng mà, 8 đại nguyên châu cũng không tốt tìm, nếu không, năm đó Hỗn Nguyên Tông cũng không khả năng bị hắn chinh phục. Dù sao, chỉ là hỗn độn thể luyện thể tu sĩ, chỉ cần tề tiểu lục nguyên châu liền có thể so với đại thừa, thất nguyên liền kham cao hơn độ kiếp tay. Như vậy tông môn thực lực, hàn thần mạnh hơn nữa sợ là cũng không cách nào chinh phục. Hàn thần lúc này coi như là đi một cái so với người khác chật vật vạn lần đường. Nhưng hắn cũng không hối hận. Bằng hắn chi nhớ kiếp trước, ít nhất hắn có thể ở trong rất ngắn thời gian thu góp tứ nguyên châu, cộng thêm trước mắt kim nguyên châu, hắn có thể nói đã là có ngũ nguyên khả năng. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, bát nguyên không là vấn đề. Toa long hồn đã bay đến hàn thần trước người mét xa xa, long hồn cặp mắt một mảnh mê mang, cũng không có nửa điểm linh trí. Chương 215, Thiên Vu Môn Nhân. Nhưng vào lúc này, hàn thần ở kim nguyên châu bên trong cảm ứng được một tia khác thường năng lượng phản ứng. Hắn trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Đồng thời, hàn thần hai tay pháp quyết nhẹ bóp, hướng về phía long hồn liền nhẹ một chút đi. Đối diện kim đan tàn hồn thấy cảnh này, kia còn không biết hàn thần muốn làm gì, hắn trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, thân hình hướng hàn thần bắn nhanh tới, một cổ cường đại khí thế hướng hàn thần ép tới. Tiểu tử, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, đi chết đi. Lạnh rên một tiếng, kim đan tàn hồn trên người nổi lên một đoàn ánh sáng mạnh, tại hắn quanh người càng là dâng lên rất nhiều băng nhận hỏa phong đao. Trong chớp mắt, những thứ này phát thiên cái địa hướng hàn thần bắn tới. Kim đan tàn hồn càng là hướng ngừng ở đó long hồn nào qua. Hắn phát động công kích có thể so với pháp quyết, coi như là trúc cơ tu sĩ đụng phải, cũng là hữu tử vô sinh, hắn rất tự tin Hàn Thần căn bản là không tiếp nổi những công kích này. Kim đan tàn hồn bây giờ chỉ muốn mau mau dung nhập vào băng hồn trúc bên trong, lại đem hồn thú luyện hóa bổ sung một chút tổn thất linh hồn năng lượng. Phanh! Phanh! Hàn Thần trước người đột nhiên nổi lên một đoàn rung động, cho nên công kích tất cả đều bị đỡ được. Bất quá, Hàn Thần trên người nhưng cũng truyền tới hai tiếng vỡ vang lên. Trên người hắn ngọc bội pháp khí lại ở nơi này đạo dưới sự công kích bị kích hủy xuống hai khối. May mắn kim đan tàn hồn công kích lại toàn bộ đỡ được. Đối với hắn không bị thương chút nào. Đánh về phía hồn thú kim đan tàn hồn trong mắt lóe lên tia kinh dị, bất quá, cũng không có dừng lại động tác của mình. Chỉ cần đoạt được băng hồn trúc, hết thể cũng sắp không sợ, hắn chỉ cần có băng hồn trúc tư dưỡng tàn hồn, thì sợ gì lo lắng nữa không thể bại lộ bên ngoài quá lâu. Khi đó nghĩ tưởng phải thế nào ngược Hàn Thần liền thế nào ngược. Hắn như là thấy Hàn Thần bị chính mình ngược sát tình cảnh. Băng hồn trúc hòa hồn thú trong mắt hắn càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải không có vào đến trong đó. Đột nhiên, hắn cảm thấy không gian xung quanh hơi chậm lại, hắn hành động bị một tia cản trở. Không chỉ có như thế, đại trận năng lượng càng là trong nháy mắt cuốn lên hắn. Một cổ cường đại hấp lực từ cổ năng lượng này bên trong hiện lên. Làm sao có thể? Khốn trận, tiểu tử này cái gì bày? Hơn nữa, hay lại là chỉ dùng trận văn liền bày khốn trận? Chẳng lẽ vừa mới phỏng đoán là thực sự? Cái này cũng quả thực không quá bất hợp lý. Như vậy trận pháp thực lực chỉ tồn tại trong truyền thuyết, coi như là đạt tới nguyên anh đại đạo cao thủ cũng làm không được. Về phần đại thừa cao thủ, tàn hồn nghị cũng không dám nghĩ, trên địa cầu, có thể tu đến nguyên anh đã là tài ngút trời. Nên đi là ngươi. Bản đế khởi đi quan tâm ngươi nho nhỏ này kim đan hạng người. Hàn Thần lạnh lùng thanh âm ở kim đan tàn hồn vang lên bên tai. Thanh âm này mang tia nhàn nhạt uy thế, cũng cho tàn hồn mãnh liệt sợ hãi. Không. Không thể nào. Một mình ngươi tiểu tiểu luyện khí tu sĩ, tại sao có thể có loại thủ đoạn này, ngươi là ai? Kim đan tàn hồn vạn phần hoảng sợ giận dữ hét. Nhưng là, mặc hắn như thế nào giống giận, Hàn Thần cũng không lại để ý đến hắn chút nào, đại trận năng lượng một chút xíu chịu ly đến kim đan tàn hồn trên người năng lượng. Hết thể ngay từ lúc Hàn Thần trong kế hoạch của, từ kim đan tàn hồn xuất hiện bắt đầu, Hàn Thần liền lợi dụng dẫn bảo để cho đối phương kiêng kỵ không dám ra tay, nhờ vào đó tiêu hao đối phương năng lượng. Lại dùng bảo vật đưa tới tốc độ kéo dài thời gian, lấy hắn đối với trận pháp năng lượng khống chế, muốn kéo dài thời gian quả thực quá đơn giản. Kim đan tàn hồn lại hận Hàn Thần, hắn cũng không dám xuất thủ. Điều này cũng làm cho hắn rơi vào Hàn Thần trong kế hoạch của, tiến hơn một bước tiêu hao trên người năng lượng. Hàn Thần mượn nữa đến dẫn hót chờ máy, tại chỗ vài người kế tiếp khống trận, kết hợp đại trận năng lượng cho tàn hồn chế tạo một cái bẫy, tướng hồn thú dẫn tới cạm bẫy trước cũng là hắn cố tình làm. Đi qua lần nữa tiêu hao năng lượng tàn hồn. Lại làm sao có thể còn chịu nổi đại trận năng lượng hấp lực? Muốn là trước kia, Hàn Thần sẽ còn lo lắng đại trận năng lượng không cách nào hoàn toàn trói buộc chặt đối phương. Có thể đi qua lâu như vậy tiêu hao. Đối phương nào còn có quá nhiều năng lượng tránh thoát trói buộc, bó tay chờ chết mới là duy nhất đường. Không. Cầu xin ngươi không nên giết ta. Bỏ qua cho ta. Ta nguyện làm nô tỳ người hầu. Chỉ cầu đạo hữu bỏ qua cho ta một tia tàn hồn. Chỉ lát nữa là phải bị triệt để tế luyện. Kim đan tàn hồn vạn phần hoảng sợ hướng Hàn Thần lên tiếng cầu xin tha thứ. Bản đế không thích thu người làm nam, hơn nữa, ngươi không đủ phân lượng. An tâm đi đi. Hàn Thần mắt nhìn liều mạng dễ rùa tàn hồn, nhàn nhạt nói. Không. Không nên giết ta, ta là thiên vu người trong môn, coi như là ngươi lợi hại, sợ cũng chịu đựng không thiên vu môn trả thù đi. Thức thời để cho bản tôn. Thấy Hàn Thần không hề bị lay động, tàn hồn liền vội vàng lại nói, nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn bên trong càng mang tia uy hiếp. Như là cái kia cái gọi là cái đó thiên vu môn sẽ mạnh bao nhiêu. Thiên vu môn. Hàn Thần nghe vậy. Thần sắc hơi động. Hắn nhớ Vân Lan Yên từng đề cập với hắn đến thiên vu môn. Lúc ấy Vân Lan Yên suy đoán vu độc giáo chính là thiên vu môn truyền thừa môn phái. Nghe kim đan này tản hồn rộng, chuyện này hẳn không giả. Xem ra, cái gọi là thập đại môn phái cũng không có biến mất, mà là giống như thiên thành tử nói, trốn vào đến tổ tiên bọn họ khai phách đi ra chốc lát trong không gian. Bất quá. Coi như là thiên vu môn nhân thì thế nào? Hắn Hàn Thần sẽ sợ hãi. Như vậy chỉ sẽ để cho Hàn Thần càng muốn diệt hắn. Lạnh lùng quét mắt tàn hồn, Hàn Thần trong tay pháp quyết một nhanh. A một trận kêu thảm thiết cùng không cam lòng âm thanh âm vang lên, tàn hồn dây rủa tức giận mắng mấy tiếng sau, bị hóa thành một đoàn năng lượng dung nhập vào đại trận năng lượng bên trong. Nhìn trở lại quanh người dũng động năng lượng cường đại. Hàn Thần trên mặt lộ ra tia vẻ hài lòng, cổ năng lượng này cũng không có lãng phí. Tế luyện qua năng lượng cũng càng thuần tĩnh. Nhẹ nhàng dẫn động những năng lượng này, cuối cùng đem toàn bộ hút vào bên trong cơ thể. Nhiều như vậy tế luyện huyết khí năng lượng, đủ hắn đánh vào đến luyện khí đỉnh phong. há có thể nhâm kỳ tiêu tan. Nhưng vào lúc này, Hàn Thần đưa mắt nhìn sang trên tế đàn màu sắc trở nên ảm đạm kim đan, tiện tay khẽ vồ, hộp ngọc cùng kim đan đồng thời rơi vào Hàn Thần bên trong. Đưa tay an ủi săn sóc xuống kim đan, Hàn Thần tay trái nhẹ lật, đồ vật biến mất không thấy gì nữa. Hàn Thần đưa mắt nhìn sang trước người hồn thú, pháp quyết bắt gian, hắn điểm hướng hồn thú đỉnh đầu nơi mi tâm. Hồn thú trong mắt quang mang chớp động, đón lấy, nó phát ra một tiếng hí, cuối cùng hóa thành một vệt sáng xông về Hàn Thần lòng bàn tay. Trong nháy mắt, hồn thú thân thể không có vào đến Hàn Thần lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, ở Hàn Thần trên bàn tay, chỉ để lại hai dạng đồ vật. Nhất căn dài hơn thước ngọc trúc, còn có một mai kim sắc châu tử, châu thân lớn chừng trái nhãn, có màu vàng sậm, một cổ lưu quang ở châu thân lưu chuyển. Đột nhiên, châu thân trong một tia lục quang chợt lóe lên, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hàn Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong tay pháp quyết liên kết, mấy đạo cấm chế phong hướng kim sắc nguyên châu thượng, tiếp lấy tay nhỏ lật, hai thứ đồ này cũng biến mất không thấy gì nữa. Bảo vật mặc dù đến lúc đó, nhưng lúc này lại cũng không nghi quá nhiều kiểm tra. Hết thể đợi sau khi trở về lại nói. Mắt nhìn có chút vắng lặng Long Gia đại viện, lại mắt nhìn sắc trời, Hàn Thần hít sâu một cái, đoạt bảo chuyện coi như hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Tối nay, hắn có thể nói là thu hoạch rất phong phú. May mắn còn lại lục phái cũng không có tới làm loạn, nếu không, sợ là không có thuận lợi như vậy. Tiểu quỷ, nén bi thương. Có cái gì sẽ tới ta chỗ ở tìm ta? Hàn Thần đi tới Long Quỷ trước người, sắc mặt mang tia phức tạp nói. Vỗ nhẹ xuống Long Quỷ vai. Đối với đầy mắt nước mắt Long Quỷ gật đầu một cái. Long lão ra từ chuyện, hắn không giúp được gì, thấy Long Quỷ trên mặt thương cảm, trong lòng của hắn một trận khó chịu. Cảm ơn ngươi. Thần. Ta sẽ. Còn có ta quyết định rời đi Long Gia, nơi này cũng không thích hợp ta. Nếu như, ngươi ngày nào đi Thơm Tho Giang, nhớ tới tìm ta. Long Quỷ trà nhẹ xuống khỏe mắt lệ, nàng đối với Hàn Thần khẽ mỉm cười, cười bên trong tràn đầy chua xót. Nàng lúc này đối với Hàn Thần gọi cũng thay đổi, không còn là đại sư, mà là càng thân cận Hàn Thần. Chương 216, Lão Bản Nương gặp nạn. Thấy Hàn Thần lạnh nhạt vẻ mặt, Long Quỷ có chút thấp thỏm tâm để xuống. Nàng còn có chút bận tâm Hàn Thần không thích xưng hô như vậy. Cũng may Hàn Thần cũng không thèm để ý. Có lẽ là nghĩ đến cái gì, Long Quỷ trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng, nàng đột nhiên tiến lên một bước, nhẹ ôm xuống Hàn Thần, càng là ở Hàn Thần ngẩn ra đang lúc, hướng về phía hắn mặt liền hôn một cái. Hôn xong trong nháy mắt, Long Quỷ xoay người bỏ chạy cũng tựa như rời đi. Tại chỗ chỉ để lại mặt đầy ngạc nhiên Hàn Thần, còn có đối diện sắc mặt quái dị Tuyên Ý Lạc, cùng với buồn cười cũng không dám cười Lãnh Thị huynh muội. Hàn Thần mò xuống còn có hơi ấm còn dư lại gò má, ánh mắt lộ ra tia khác thường. Bất quá, loại thần sắc này lại thoáng qua rồi biến mất. Hắn đưa mắt nhìn sang Tuyên Ý Lạc, trên mặt lộ ra tia mỉm cười đạo. Hôm nay cứu ngươi một mạng, sau này còn nhớ nhân tình này. Thanh âm hắn bên trong mang tia trêu chọc. Mặc dù, Hàn Thần một không nhường nữa Tuyên Ý Lạc ra sân, càng là bởi vì nữ nhân này xuất hiện, thiếu chút nữa xấu chuyện hắn. Bất quá, đối phương nói thế nào cũng là linh bộ người, hắn bây giờ đã là linh bộ chấp hành quan. Không cần thiết cùng đối phương xích mích. Và lại, Tuyên Ý Lạc tính cách coi như không tệ, có thể làm quen người như vậy, cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, hắn đã cùng linh bộ có dây dưa dễ má. Có câu nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Hàn Thần còn không có đạt tới dựa vào một người là có thể liên quan khắp thiên hạ mức độ. Coi như là thực lực thông thiên, không có thân thiết người, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi vào cái thê thảm thu tràng. Giống như hắn kiếp trước một dạng không có bằng hữu, không có tâm phúc, cuối cùng chúng bạn xa lánh, chết thảm thu tràng. Nhất định còn. Tuyên Ý Lạc nghe vậy, gật đầu một cái, nàng nói rất nghiêm túc. Như vậy vẻ mặt để cho Hàn Thần một trận khó chịu. Vốn là nhưng mà câu nói đùa, lại không nghĩ rằng đối phương lại coi là thật. Bất quá, hắn nhưng cũng rất nhanh không thèm để ý. Có lẽ là cảm giác mình quá mức câu nệ cùng chính thức, vì vậy ứng đối không ổn, Tuyên Ý Lạc rồi hướng Hàn Thần đưa tay nói. Tuyên Ý Lạc, đất tổ tổ viên, trực thuộc linh bộ, sau này xin chiếu cố nhiều. Nàng vẻ mặt nhìn rất nghiêm túc làm một tự giới thiệu mình. Đáy mắt đối với Hàn Thần nhưng là mang kia kiên kỵ. Thực lực như thế người. Chỉ sợ thiên tổ những lao quái vật kia mới có thể cùng Hàn Thần so sánh. Tuyên Ý Lạc không kiên kỵ mới là lạ. Ây Hàn Thần ngạc nhiên mắt nhìn đưa tới đầu ngón tay trắng nõn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ tới đối phương thật giống như vô cùng sợ hãi hắn. Hắn thật giống như không có dọa người như vậy đi. Bất quá, chính hắn hoặc là không cảm thấy, liền hắn đem mấy đại phái đùa bỡn xoay quanh, sau đó lại đem đạo kia kim đan tàn hồn tươi sống đùa bỡn chết, làm việc như thế thủ đoạn, thế nào không khiến người ta kiêng kỵ sợ hãi. Nếu không phải biết Hàn Thần linh mẫn bộ người, Tuyên Ý Lạc sợ là có khả năng hắn bao xa là hơn xa. Hàn Thần không nói gì nhẹ nắm xuống đối phương tay. Vừa chạm liền tách ra sau. Tuyên Ý Lạc liền vội vàng lên tiếng cáo tử. Cùng Hàn Thần đợi chung một chỗ phòng trừng nàng áp lực rất lớn. Đợi thật sự là không được tự nhiên. Nhìn nàng kia không kịp chờ đợi muốn rời đi vẻ mặt, Hàn Thần thần tình trên mặt chính là tối sầm. Cũng là một trận bật cười. Bên cạnh Lãnh Thị huynh muội thấy cảnh này, biểu tình cơ hồ nghẹn bị nội thương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Hàn Thần lúng túng. Cũng là lần đầu tiên thấy linh bộ đất tổ cường giả sẽ như vậy sợ Hàn Thần. Suy nghĩ một chút Hàn Thần là lão đại bọn họ, trong lòng hai người liền một trận tự hào, đối với Hàn Thần thủ đoạn, bọn họ cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Dù sao, đùa bỡn người bọn họ cũng có phần, hơn nữa, Lãnh Nhu còn thân hơn tay giết một người. Đợi Tuyên Y Lạc sau khi rời đi, Lãnh Nhu từ trên người móc ra một bọc đồ vật, trong này là Hàn Thần làm thành hoàng tổ chấp hành quan một ít giấy chứng nhận. Đây là bổ nhiệm văn kiện cùng giấy chứng nhận, uy thúc để cho chúng ta mang tới cho ngươi, còn có quân trang yêu cầu chế tác riêng, muốn qua mấy ngày mới có thể đưa tới. Lãnh Nhu sắc mặt có chút nhỏ tâm nhìn Hàn Thần, rất sợ Hàn Thần bởi vì chuyện này mất hứng. Hàn Thần liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu nói, ở trước mặt ta không cần như thế câu nệ, các ngươi rất không tồi, nếu như có thể, ta nghĩ chúng ta vẫn là lấy bằng hữu phương thức sống chung tốt hơn. Đối với Lãnh Thị huynh muội, Hàn Thần ấn tượng vẫn luôn không tệ, cho nên, hắn cũng không muốn đem hai người chỉ coi thành thuộc hạ đến xem. Hơn nữa, Lãnh Thị huynh muội tối nay biểu hiện, để cho Hàn Thần đối với hai người bắt đầu nhìn với con mắt khác. Cái này, lão đại, chúng ta Lãnh Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vui mừng, hắn không phải là nhăn nhó người, nhưng là đối mặt Hàn Thần có lòng tốt, hắn nhất thời nhưng cũng có chút không biết nên như thế nào đáp lời. Mặc dù, Hàn Thần so với bọn hắn còn nhỏ, nhưng là, trong lòng hắn Hàn Thần hình tượng đã cao lớn đến chính hắn cũng không cách nào hình dung mức độ. Dù sao, Hàn Thần cường đại nhưng là thật sâu in vào trong lòng của hắn, như vậy cao thủ cùng hắn kết bạn, hắn thật sự là cảm giác giống như đang nằm mơ. Không được tự nhiên bóp, trở về đi thôi. Ta muốn đi. Đối với hai người cười cười, Hàn Thần vọt người nhảy lên phi kiếm. Khởi động phi kiếm liền bay trở về. Lãnh Thị huynh muội cũng xoay người rời đi, toàn bộ Long Gia Đại Viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cũng không lâu lắm, có mấy người nhảy vào đến, thấy một mảnh hỗn độn Long Gia Đại Viện, trong mắt những người này lộ ra tia kiêng kỵ sâu đậm, lại lộ ra tia vui mừng. Thoáng qua, bọn họ liền chạy cách hết sạch, cũng không dám nữa ở Long Gia Đại Viện dừng lại. Hàn Thần là đánh phi kiếm từ từ đến gần biệt thự, nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía bên phải, nơi đó một đạo rồng ngầm kèm theo một đạo long ảnh phóng lên cao, bất quá, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Lão bản nương, nàng tại sao sẽ ở kia? Hàn Thần trong mắt tinh quang thoáng hiện. Tâm lý mơ hồ có chút dự cảm không tốt, hắn khởi động phi kiếm hướng bên kia bay vút đi. Cái này long ảnh chính là lão bản nương giao hồn, nhưng mà, giao hồn tựa như là bị người đánh tan. Ai có thực lực như thế có thể đánh tan giao hồn, coi như giao hồn bị thương, lại sợ cũng có luyện khí bắt tầng tả hữu thực lực đi. Có thể đánh tan giao hồn người, thực lực ít nhất cũng phải cùng Mạc Vấn Thiên chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí mạnh hơn. Mà ở bên này đường phố, lão bản nương tay đè đến trên vai vết thương, thân hình tựa vào bên tường thượng, nhìn từ từ đến gần hắc y nhân, nàng trong lòng nổi lên cổ tuyệt vọng. Lại mắt nhìn rót ở cách đó không xa cô gái kia, thần sắc trên mặt mang vẻ lo âu. Nàng vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác, cũng không nghĩ tưởng xen vào việc của người khác. Nhưng là, nàng không nhìn được người khác khi dễ nữ nhân, hơn nữa, hay lại là khi dễ một tên trọng thương nữ nhân. Nàng từ trong tiệm sau khi ra ngoài, chính muốn tìm được vậy để cho nàng lòng rung động ngọn nguồn, lại không nghĩ rằng ở chỗ này đụng phải có người đuổi giết bên kia tên kia mặc cổ trang nữ tử. Đối phương đã mất đi năng lực phản kháng, người này vẫn còn phải dùng hình, cái này làm cho nàng làm sao nhịn bị. Coi như không phải là người này đối thủ, nàng cũng không khả năng thấy chết mà không cứu. Nhưng mà, không nghĩ tới nàng thủ đoạn mạnh nhất trong tay người ta liền một đòn đều không chống nổi. Đối phương từ trong kiếm gọi ra một đạo võ sĩ hồn phách, trực tiếp đưa nàng ra hồn đánh tan. Phần lớn hồn lực càng bị đối phương võ sĩ hồn phách hút. Chỉ để lại hồn lực dấu ấn, thần hồn năng lượng một số gần như hết sạch. Nếu như lại không có thần hồn năng lượng tu bổ ra hồn, cuối cùng hồn lực dấu ấn cũng sẽ tiêu tan. Các nàng đó mã ra dấu hiệu hồn thú cũng sắp ở trong tay nàng biến mất. Chương 217, lại thấy Hắc Long hội. Người mã ra. Các cả. Nghe nói các ngươi linh hồn lực lượng rất mạnh, hơn nữa, trên người còn có hồn châu. Đưa tới cửa hồn lực. Thật là quá tốt, thật là khéo. Các cả. Ta thức thần đem có thể lại tiến một bước. Một trận giống như phá như kim loại tiếng vang từ đối diện Hắc Ý Nhân trong miệng phát ra. Thanh âm này để cho lão bản nương lạnh run. Hắc Y Nhân vung động trong tay đao võ sĩ, một đạo tịch hắc hư ảnh xuất hiện ở thân đao phía trước, đây là người do Đông Thắng võ sĩ trang trí tạo thành hồn thể hư ảnh. Chính là đối phương thất thần. Có chút giữ tợn khuôn mặt để cho hư ảnh này nhìn rất khủng bố. Thực lực kém không có bao nhiêu luyện khí 9 tầng. Hắc y nhân trên người khí tức càng là cổ quái, âm hàn hết sức, càng mang cổ uy áp mạnh mẽ. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt lộ ra tia tham lam nhìn về phía lão bản nương. Lão bản nương cường đại khu ma giả linh hồn năng lượng, để cho hắn hận không được lập tức đem hút hết sạch. Bất quá, ở lão bản nương bên chân trong dương hồn lực phản ứng lại càng làm cho hắn tham lam. Các cặc hư ảnh phát ra một trận cười âm hiểm, biểu hiện trên mặt càng ngày càng dữ tợn, trong tiếng cười điên dại, hắn hướng lão bản nương nào qua. Trước hút nữ nhân này, lại hút trong dương linh hồn năng lượng. Lão bản nương mặt cách hư ảnh càng ngày càng gần, kia sợ hãi vẻ mặt trong mắt hắn từ từ phóng đại. Nhìn lão bản nương bấm pháp quyết phản kháng, hư ảnh cùng phía sau hắn người điều khiển trên mặt lộ ra tia khinh thường. Muốn ở nơi này chiêu dưới sự công kích phản kháng, coi như là khu ma tông sư đều làm không được đến. Chớ đừng nói chi là lão bản nương như vậy thầy xua ma. Hắc y nhân cơ hồ thấy lão bản nương chết thảm ở thức thần bên dưới, bị hút khô linh hồn năng lượng tình cảnh. Đột nhiên, oeng, một tiếng trầm muộn sấm vang, một tia điện từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt liền đánh trúng vọt tới trước hư ảnh, mãnh liệt điện quang trong chớp mắt liền phủ đầy hư ảnh toàn thân. Không hư ảnh ánh mắt lộ ra chút tuyệt vọng cùng không cam lòng, phía sau hắn người điều khiển càng là mặt đầy khiếp sợ và không tin. Người điều khiển muốn xuất thủ thu hồi hư ảnh. Đáng tiếc, hư ảnh ngay trong nháy mắt này hóa thành hư vô, như là bản thân liền chưa từng xuất hiện. Phúc! Thức thần bị hủy, người điều khiển há mồm liền phun ra một khẩu nghịch huyết, hắn không thể tin nhìn từ không trung từ từ hạ xuống hàn thần. Chống lại kia băng hàn ánh mắt, hắn không tự chủ lui về phía sau một bước. Thật là mạnh! Hắc y nhân sinh lòng thối ý. Đối mặt cường đại như thế cao thủ, hắn không có nắm chắc thắng được. Thức thần càng bị đối phương một đòn bị phá hủy. Hắn không có mạnh nhất lá bài tẩy, đã giống như dụng hết răng lá hổ. Coi như là thực lực đã là tông sư cấp, nhưng là, hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là thức thần. Chỉ dựa vào võ lực, hắn tự tin chính mình không đấu lại trước mắt sẽ khiến cho lôi pháp người. Hàn thần lạnh lùng mắt nhìn hắc y nhân, lại đưa mắt nhìn sang lão bản nương, ở đối phương kinh hỉ dưới con mắt, hàn thần gật đầu một cái. Khi ánh mắt chuyển hướng nằm trên đất cổ trang nữ từ lúc, trong mắt của hắn thần sắc hơi động. Trên người cô gái huyết khí lại cùng tiểu tuyết nhi trên người. Linh mưa. Hàn thần trong nháy mắt liền nhận ra nàng là ai. Nhưng mà, không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải nàng. Nàng lúc này khí tức yếu ớt, đã hôn mê. Xem tình hình thương đến rất nặng. Đọc trái tim đen đú ám truy. Hẹn cùng, choẹ nụ ạ toài hơn nữa, trên người nàng như là cũng trung hòa tiểu tuyết nhi tương tự hồn lực xâm thể nguyên rùa. Không chỉ có như thế. Trên người nàng linh lực rối loạn, rất nhiều kinh mạch không thông, cách cái chết cũng sắp không xa. Hàn thần thần thức ở trong chớp mắt liền đem nàng tình huống sớm bị rõ ràng. Muốn đi nhưng vào lúc này, hàn thần lạnh rên một tiếng, trong tay cửu linh kiếm hướng sau lưng chém tới. Thấy hàn thần rời đi sự chú ý, hắc y nhân muốn mượn cơ hội thoát đi, lại không nghĩ rằng vừa mới động sẽ để cho hàn thần phát hiện. Nhìn ép tới gần phi kiếm, hắc y nhân trong mắt thần sắc đại biến, cơ lên trong tay đao võ sĩ liền tiến lên đón phi kiếm, hung hăng dùng sức chém xuống. Không chém bay kiếm, hắn biết rõ mình khẳng định chạy thoát không, bởi vì, thủ đoạn này quá quỷ dị. Keng. Nhất thanh thúy hưởng, đao võ sĩ mới vừa gần sát thân kiếm liền tự động gãy làm hai khúc, liền phi kiếm chút nào cũng không thương tổn đến, chớ đừng nói chi là chém đi phi kiếm. Làm sao có thể? Hắc y nhân trên mặt hiện lên tia kinh hãi, hắn nhất kiếm lực, liền coi như là bình thường tông sư cao thủ cũng không tiếp nổi, làm sao biết liền một thanh kiếm cũng chém không bay. Nhưng này kinh hãi cùng nghi ngờ mới lên. Phi kiếm liền chém qua cổ của hắn. Một cổ lạnh lèo hoa cổ mà qua, hắn bản năng bưng bít hướng cổ. Còn chưa che, hắn thủ cấp liền từ trên thân thể rớt xuống, trong mắt mang theo nồng nặc sợ hãi và không tin. Thân thể lui về phía sau ầm ầm ngã xuống. Ở đó có quắc một trận. Hàn thần từ từ đi tới, đưa tay đè ở hắc y nhân thủ cấp nơi mi tâm, linh lực vận chuyển xuống, siêu hồn thuật vận dụng mà ra. Cũng không lâu lắm, hắn thu tay về, trong mắt thần sắc nhỏ có dị dạng. Hắc Long hội. Bị giết người lại là Hắc Long hội người. Mắt nhìn nằm ở đó Ninh Mưa. Hàn thần đi tới. Xem ra, sự tình so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Tiểu thần, làm sao ngươi tới? Thấy hàn thần đến gần, lão bản nương đè xuống trên vai vết thương, trên mặt lộ ra tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Cũng đúng hàn thần lộ ra tia cảm kích. Vừa vặn đi ngang qua, gặp lại ngươi hồn thú bị đánh tan, ta liền tới xem một chút. Hàn thần đối với nàng gật gật đầu nói. Mắt nhìn nàng vết thương. Hàn thần trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện chỉ chai thuốc, tích tích chất thuốc vào vết thương, hắn dùng tay đè ở nơi vết thương, linh lực vận chuyển xuống. Một cổ mát lạnh làm cho lão bản nương một trận thoải mái. Bất quá, trên mặt nàng nhưng là hiện lên tia mắc cỡ đỏ bừng, như vậy cùng nam nhân ra thịt ra mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên. Tâm lý không khỏi hơi khác thường. Nếu không phải đối phương là Hàn Thần, chỉ sợ nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng vết thương này. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Hàn Thần, trong nội tâm nàng hơi có chút thất lạc, lại có chút không phục. Suy nghĩ một chút mình cũng coi như là phong hoa tuyệt đại, có thể tiểu tử trước mắt này lại như là khi nàng như không. Lão bản nương thế nào đến nơi này? Hàn Thần cũng không có chú ý tới lão bản nương sắc mặt tâm lý biến hóa, hắn vừa dùng linh lực giúp lão bản nương tu bổ vết thương, vừa lên tiếng hỏi. Buổi tối đột nhiên có chút tim đập rộn lên, luôn cảm giác có xảy ra chuyện, tiểu ra tới vòng vo một chút, sau đó, liền đụng đến bây giờ chuyện này. Lão bản nương đè xuống tâm lý khác thường, chứa như không có chuyện gì xảy ra đạo. Như vậy a, vậy ngươi không cần lo lắng, sự tình đã giải quyết. Hàn Thần nghe vậy, đã đoán được nguyên nhân. Hắn đối với lão bản nương khẽ mỉm cười nói. Chuyện này ngược lại Hàn Thần là chuẩn bị nói cho đối phương biết, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái gì? Biết. Quyết. Lão bản nương bị Hàn Thần lời nói làm cho một trận không tên, nàng không còn chuyện gì nói lâu rồi, thế nào đối phương cũng biết. Hàn Thần không đợi nàng lên tiếng nữa hỏi, sẽ thu hồi tay, mắt nhìn bên kia Ninh Mưa đối với lão bản nương nói, lão bản nương có thể hay không giúp một chuyện, ôm nàng, có chuyện gì, chúng ta tới trước ta chỗ ở lại nói. Lão bản nương nghe vậy, trên mặt tuy có nghi ngờ, lại cũng không có hỏi lại, nàng bây giờ đối với Hàn Thần chẳng những là bội phục, càng là tràn đầy tín nhiệm, tâm lý còn có một tia khác thường tình cảm. Gật đầu một cái, nàng đi ôm lên hôn mê nữ tử, vừa mới chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên, Hàn Thần cầm lên nàng tiểu dương, từ phía sau nàng ôm hướng eo hết nàng. Lão bản nương tâm thần căng thẳng, cả người cương tại chỗ. Bất quá, trong chớp mắt, trên mặt nàng nhưng là lộ ra tia không thể tin, nàng phát hiện mình lại từ từ bay lên, mắt nhìn dưới chân. Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa mới Hàn Thần thật giống như chính là đi lên thanh kiếm lẩy xuất hiện. Tâm lý mới mẻ để cho nàng quên ngượng ngùng, nàng chỉ muốn xem thật kỹ một chút ở trên trời thấy Bắc Hải là hình dáng gì. Bay lượn cảm giác có phải hay không cùng mình nghĩ tưởng như thế. Nàng cũng quên lúc này cùng Hàn Thần rất thân mật lần lượn, đối phương để phòng dừng nàng té xuống, đang dùng tay ôm nàng eo. Mà trước người của nàng là ôm Ninh Mưa. Chương 218, tỷ muội gặp nhau. Cho đến phi kiếm dừng tại biệt thự nóc nhà, lão bản nương mới thanh tỉnh lại, thấy trước mắt đại biệt thự, trong nội tâm nàng lại vừa là một trận ngạc nhiên. Người tốt, Hàn Thần tiểu tử này giấu thật là thâm. Bất quá, nàng nhưng cái gì cũng không hỏi, cũng không nói. Nhưng mà lẳng lặng theo Hàn Thần đến phòng ngầm dưới đất. Vừa vào phòng ngầm dưới đất, tình cảnh trước mắt nhưng là lần nữa đưa nàng hoàn toàn rung động. Nhân gian tiên cảnh một loại địa phương, chung quanh linh khí nồng nặc, để cho trong cơ thể nàng pháp lực lại ở một chút xíu tăng trưởng. Nàng tu mặc dù không phải là công pháp tu chân, tuy nhiên lại cùng công pháp tu chân trăm sông đổ về một bể, linh khí đối với nàng cũng có tác dụng. Trong nội tâm nàng chỉ muốn nói nơi này thật là chỗ tốt, thoáng cái, nàng sẽ thích nơi này. Hàn Thần để cho lão bản nương đem Ninh Mưa để xuống, bị hai người thức tỉnh thanh lạc thấy xuất hiện Hàn Thần, sắc mặt vui mừng. Thấy lão bản nương, chứ kinh hỉ còn có một tia ngạc nhiên. Nhưng nàng trừ chào hỏi bên ngoài, lại cũng không hỏi nhiều. Hàn Thần để cho thanh lạc chăm sóc lão bản nương, hắn nắm được Ninh Mưa mạch môn, vận lên thần thức lại cẩn thận kiểm tra xuống nàng tình huống. Sau một lúc lâu, hắn chau mày. Thở dài. Ninh Mưa trên người tình huống so với Ninh Tuyết còn bết bát hơn, trừ hồn lực xâm thể nguyên rủa. Nàng càng bị đánh gãy tay chân thượng kinh mạch. Nói cách khác, nàng sau này sẽ tê liệt ở giường, thành một tên phế nhân. Nếu như là kiếp trước, nàng thương thế kia đối với Hàn Thần mà nói cũng không coi là chuyện lớn, có thể trên địa cầu, muốn chữa khỏi có thể không có dễ dàng như vậy. Trừ phi là có thể tìm được linh dược cấp dược thảo, hoặc là nhiều loại liên quan nửa linh dược. Nếu không, Ninh Mưa cả đời chỉ có thể là như vậy. Như thế nào đây? Có hay không cứu? Thấy Hàn Thần thu tay về. Lão bản nương liền vội vàng lên tiếng hỏi. Xuất thủ cứu người là nàng ban đầu tâm, dĩ nhiên cũng hy vọng người có thể cứu tới. Một bên thanh lạc cũng lại gần, mặt mang hiếu kỳ lên tiếng hỏi, nàng là ai vậy, thế nào bị thương nặng như vậy? Nhìn Ninh Mưa trên người vết máu cùng vết thương, coi như là thanh lạc không hiểu y thuật, cũng có thể nhìn ra đối phương sợ là thương không nhẹ. Ninh Mưa, Tiểu Tuyết Nhi tỷ tỷ. Hàn Thần mắt nhìn cách đó không xa ngủ Tiểu Tuyết Nhi, sắc mặt biến thành có chút phức tạp nói. Thanh lạc nghe vậy. Thần sắc trên mặt sưng sờ, thoáng qua nhưng là ánh mắt một đỏ, suy nghĩ một chút đáng thương Tiểu Tuyết Nhi, lại thấy nàng tỷ tỷ so với thảm hại hơn, thanh lạc liền một trận đau lòng khổ sở. Nhắc tới, hai tỷ muội thật đúng là đủ đáng thương, biểu muội chúng chú, nếu không phải là bị thanh lạc trong lúc vô tình kích thích, chờ thật nguyền rủa phát, thì trở thành một cụ không có linh hồn cái xác biết đi. Đáng yêu như thế tiểu cô nương, suy nghĩ một chút tâm lý đều không nhẫn. Coi như Hàn Thần kiến quán sinh tử, trong lòng cũng là một trận khó chịu. Bây giờ tỷ tỷ của nàng lại thành bộ dáng như vậy, cũng có lẽ là bởi vì Ninh Mưa thực lực có luyện khí 5 tầng nguyên nhân, hồn lực xâm thể nguyền rủa bị nàng chế trụ. Bất quá, phỏng chừng ở vừa mới trong chiến đấu bị kích thích. Nếu không, nàng cũng sẽ không lâm vào hôn mê. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Tỷ tỷ, đừng ném xuống. Tuyết Nhi, tỷ tỷ nhưng vào lúc này, ngủ ở bên kia tiểu nha đầu trong miệng nỉ non. Nhìn nàng chặt nhắm mắt, hẳn là đang nói mơ. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tia không rút, chau mày. Con nhỏ tuổi, nhìn tựa như cùng trải qua tang thương như vậy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhanh tới cứu ta. A lúc này, tiểu nha đầu thanh âm càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng nhanh. Tay chân càng là không ngừng quơ múa, cặp mắt mặc dù đóng chặt, nhưng thần tình trên mặt lại tràn đầy kinh hoàng. Bên này Ninh Mưa tựa như có cảm giác, chân mày động động, muốn mở mắt. Có thể làm thế nào cũng không mở ra được. Trên mặt thần gấp cũng trở nên có chút nóng nảy cùng thống khổ. Tay nàng chỉ cũng từ từ động mấy cái. Ồ, thật là đáng yêu tiểu cô nương. Nàng thế nào? Tiểu Tuyết Nhi thấy ác mộng thanh âm để cho lão bản nương phát hiện nàng tồn tại. Trên mặt lộ ra tia vẻ yêu thích, nhưng lại biến thành lo lắng. Tiểu Tuyết, đừng lo lắng, tỉ tỉ ở, đừng sợ đau lòng thanh lạc xoa xoa nhỏ mắt đỏ. Sau đó chạy tới, vỗ nhẹ tiểu cô nương ngực, lấy tay an ủi săn sóc nàng cái chán. Tiểu Tuyết Nhi tâm tình từ từ bình phục lại, nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt thấy thanh lạc, căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn buông lỏng một chút, trong đôi mắt trong nháy mắt lộ ra tia ủy khuất, nàng ôm thanh lạc tay, liền khóc lớn tiếng đứng lên. Tiểu rơi tỉ tỉ, tiểu tuyết thật là sợ. Có người xấu. Ở đuổi theo ta. Tỉ tỉ cũng bị người xấu đánh. Ta không biết nên làm cái gì. Ta nàng nói có chút lời nói không có mạch lạc. Tâm tình cũng hơi không khống chế được. Bất quá, theo thanh lạc trấn an, nàng từ từ an tĩnh lại. Lúc này, nàng mới đưa sự chú ý chuyển hướng những phương hướng khác, khi thấy Hàn Thần lúc, nàng tiểu trên mặt lộ ra tia an lòng cùng vui mừng. Vừa định phải ra miệng kêu Hàn Thần, mới phát hiện Hàn Thần trước người nằm nữ tử. Tỷ tỷ nàng phát ra tiếng kêu lên, vẻ mặt mừng rỡ từ trên giường nhảy cất lên. Mấy bước liền vọt tới tỷ tỷ của nàng trước người. Tiểu nắm tay tỷ tỷ của nàng tay không ngừng lắc, trong miệng cũng không dừng kêu. Tỷ tỷ, Tuyết Nhi chờ ngươi cũng chờ mệt mỏi, ngươi đi đâu, Tuyết Nhi cũng đói chết. Ô, tỷ tỷ, ngươi nói chuyện a. Thấy không đáp lại, tiểu Tuyết Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận khẩn trương. Liền tranh thủ ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hàn Thần đạo. Thần ca ca, tỷ tỷ của ta thế nào? Ngươi có thể không thể giúp một chút nàng? Nàng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhất biển, chỉ lát nữa là phải khóc lên. Đại trong đôi mắt to tất cả đều là khát vọng cùng ủy khuất. Còn có một tia làm người thấy chua xót vô tội. Hàn Thần tâm lý đau xót, vội vàng dùng tay xoa một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, nha đầu ngốc, đừng khóc, thần ca giúp ngươi, tiểu Tuyết Nhi phải nghe lời, nếu không, ca ca sẽ không giúp ngươi nhé. Xoa xoa tiểu Tuyết Nhi đầu. Hàn Thần đưa mắt nhìn sang trên đất Ninh Mưa, trong tay pháp quyết bắt, kiếm chỉ ngay sau đó điểm hướng Ninh Mưa trên người. Mặc dù biết không yên mưa chú pháp, nhưng là giúp nàng chế trụ đưa nàng cứu tỉnh vẫn là có thể. Tiếc nối là, Hàn Thần bây giờ còn không cách nào chữa khỏi Ninh Mưa trên người kinh mạch tổn thương. Nàng tình trạng hẳn tạm thời chỉ có thể là như vậy. Thật là đáng yêu tiểu muội muội, tới tỷ tỷ có được hay không? Tỷ tỷ cho ngươi đường ăn. Ngay tại Hàn Thần cho Ninh Mưa trị thương lúc, một bên lão bản nương thấy tiểu Tuyết Nhi yêu thích được không được, liền vội vươn tay muốn đi ôm nàng. Bất quá, tiểu Tuyết Nhi đối với nàng nhưng là mang tia cảnh giác. Dù sao, lão bản nương là người xa lạ. Ban đầu Hàn Thần lấy được tiểu nha đầu tín nhiệm, cũng là phí nửa ngày tinh thần sức lực. Nếu không phải là bởi vì nói ra Diệp Hàng danh tự này, phỏng chừng tiểu nha đầu cũng sẽ không với hắn đi. Cũng may có Thanh Lạc ở một bên giúp lão bản nương tiêu trừ tiểu Tuyết Nhi tâm phòng. Tiểu nha đầu từ từ đối với lão bản nương không có bao nhiêu phòng bị, thậm chí từ từ cùng đối phương thân cận đứng lên. Mà lúc này Hàn Thần cũng chế trụ Ninh Mưa trên người chú pháp, dùng linh lực lược đạo xuống trong cơ thể nàng lộn xộn mạch đập, giúp nàng điều chỉnh linh lực đi về phía. Đáng tiếc, mấy chỗ bị chấn đoạn kinh mạch cũng không phải dùng linh lực liền có thể nối lại. Đây không phải là dựa vào linh lực liền có thể làm được. Ở Hàn Thần thu tay về lúc, Ninh Mưa từ từ mở mắt, nàng nhìn thấy trước người biểu muội, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tuyết Nhi. Nhưng là, bởi vì khí tức yếu ớt, nàng thanh âm lại có vẻ hơi vô lực. Bất quá, đáy mắt vui mừng cùng mừng rỡ nhưng là rõ ràng như vậy. Nàng muốn đưa tay đi sờ biểu muội mặt, tuy nhiên lại phát hiện mình tứ chi cơ hồ không có bao nhiêu cảm giác. Nàng trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn đến biểu muội ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt nàng liền vội vàng lộ ra tia cười gượng. Tuyết Nhi ngoan ngoãn, tỷ tỷ ở không khóc nàng tận lực an ủi biểu muội, không để cho đối phương nhìn ra bản thân không đúng, cũng không để cho đối phương vì vậy cảm thấy sợ hãi. Tiểu Tuyết Nhi thấy tỷ tỷ tỉnh lại, chu miệng nhỏ một cái, trong nháy mắt liền nhào tới tỷ tỷ trong ngực lớn tiếng khóc, trong miệng càng là một trận lời nói không có mạch lạc vừa nói chuyện. Chương 219, Khu Ma Long Châu. Hàn Thần lắc đầu một cái, khẽ vuốt xuống Tiểu Tuyết Nhi đầu. Thở dài. Hắn đứng dậy đem Ninh Mưa ôm lấy thả vào bên kia trên giường, ở đối phương ngượng ngùng lại mang kia hỏi dưới con mắt, Hàn Thần nhàn nhạt nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì có thể hỏi Thanh Lạc. Ta trước có chuyện, tìm cơ hội bàn lại. Đối với Ninh Mưa gật đầu một cái, Hàn Thần đi bên này tới, nàng biết trong lòng đối phương có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này không phải là nói chuyện thời điểm. Cũng không có phương tiện nói. Hơn nữa, Hàn Thần còn có chuyện khác muốn làm. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Hàn Thần muốn tìm một thích hợp thời cơ, với Ninh Mưa nói một ít chuyện, liên quan tới hắn siêu hồn biết chuyện. Hàn Thần đối với lao bản nương ánh mắt tỏ ý sau, hai người đi về phía phòng ngầm dưới đất bên kia. Phòng ngầm dưới đất rất lớn. Hai đầu cách nhau cũng so với xa. Ninh Mưa mặc dù kỳ quái Hàn Thần cử động, nhưng cũng không hỏi nhiều, ít nhất, nàng biết rõ mình mệnh là đối phương cứu, nhìn Tiểu Tuyết Nhi đối với Hàn Thần lệ thuộc vào, cũng có thể nhìn ra đối phương không phải là người xấu. Có thể biết rõ luôn là sẽ biết rõ. Bên kia, Hàn Thần vải người kế tiếp cách tâm tầng. Mắt nhìn lão bản nương nói, đem ngươi long hồn dấu ấn cho ta. Lão bản nương mặc dù không biết Hàn Thần muốn làm gì, nhưng nàng cũng không có chần chờ, từ trên người móc ra một viên may mắn ngôi sao đưa đến Hàn Thần trước người. Hàn Thần gật đầu một cái, khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay nhỏ lật, một viên kim sắc châu tử ra hiện tại trong tay hắn, chính là kim đan tản hồn viên kia kim đan. Kim đan mặc dù là đồ tốt, bên trong có rất nhiều năng lượng. Nhưng là, đối với Hàn Thần mà nói, lại cũng không phải là thứ tốt. Loại năng lượng này hắn không có thể hấp thu, đối với người khác hoặc là có thể, nhưng đối với đại thừa tu sĩ sống lại hắn mà nói, lại không được. Sẽ ảnh hưởng hắn sau này đường, ở sau này lên cấp thượng, sẽ phải chịu kim đan chủ nhân khí tức ảnh hưởng. Dù sao, kim đan là do người khác đạo ngưng kết mà thành. Hàn Thần giữ lại kim đan này cũng là chuẩn bị cho lão bản nương hồn thú dùng. Đây chính là tương đương với hồn thú nội đan đồ vật. Hàn Thần dùng linh lực luyện hóa trong kim đan tạp chất cùng lưu lại thần hồn dấu ấn, từng tia linh hỏa ở trong kim đan lưu chuyển mà qua. Đã lâu, ở lão bản nương kinh hãi dưới ánh mắt, Hàn Thần đem may mắn ngôi sao trong dấu ấn đánh vào đến kim đan bên trong. Đồng thời, hắn điều động trong kim đan năng lượng tu bổ long hồn thần hồn tổn thương. Một bên lão bản nương là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng phát giác Hàn Thần cao thâm mặt chắc, nàng kia không biết Hàn Thần đây là đang làm gì. Nửa giờ thời gian trôi qua, Hàn Thần nhìn một chút trở nên óng ánh trong suốt hạt châu, trên mặt lộ ra tia vẻ hài lòng, bây giờ lúc này đan đã không còn là kim đan. Bên trong có thể đo xong toàn bộ chuyển hóa thành hồn lực. Trong đó càng là tràn đầy long hồn khí tức, đã là danh xứng với thực nội đan. Một tiếng rồng gầm từ trong nội đan vang lên, long ảnh ở trong đó một trận bốc lên. Một cổ nhàn nhạt uy áp từ trong lộ ra. Được, nhỏ lên một giọt máu đi lên. Sau này, coi như là gặp trúc cơ tu sĩ, có nó ở, cũng không người có thể thương tổn được ngươi. Hàn Thần đem hạt châu đưa tới lão bản nương trước người. Lúc này long hồn thực lực đã khôi phục lại chút cơ kỳ, nếu không phải bao lâu, thậm chí đạt tới kim đan đều không khả năng. Đương nhiên, thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng vẫn là ở lão bản nương dưới sự khống chế. Chỉ cần cầm hạt châu này, là có thể trưởng khống lấy long hồn. Bất quá, nhưng cũng muốn đối ứng với nhau pháp quyết. Lão bản nương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ở nhận lấy hạt châu trước mắt. Hàn Thần nhẹ một chút xuống nàng cái chán, một tia tin tức chuyển vào trong óc nàng. Trừ đối ứng với nhau thao túng hạt châu pháp quyết, Hàn Thần còn chuyển cho lão bản nương một bộ công pháp tu chân. Kiếp trước, nàng đối với Hàn Thần có ân, Hàn Thần coi như là trả lại nàng ân tình đi. Lão bản nương nhắm mắt đã lâu, mở mắt lúc, trong mắt trừ cảm kích, nhưng cũng liền tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thần thái. Bất quá, thần thái nhưng cũng là thoáng qua rồi biến mất. Lão bản nương mắt nhìn trong tay hạt châu. Nàng mang tia tiểu ý đạo. Sau này liền kêu nó Long Châu đi. Khu Ma Long Châu. Nói đến đây, nàng như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng từ trong ngực xuất ra một khối thạch phiến cho Hàn Thần. Vật này nàng ngay từ đầu còn đang do dự có muốn hay không cho Hàn Thần. Dù sao, đây là mã gia còn xuất lại, nàng trước liền muốn cho Hàn Thần, hồi báo đối phương đưa ngọc bội tình nghĩa. Bất quá, nghĩ đến tổ tiên vật nàng không dám tự mình làm chủ. Nhưng là, lúc này lại bất đồng, Hàn Thần cho các nàng mã gia ân đức. Coi như là đưa ra nhiều hơn nữa, cũng báo đắc không. Bất kể là trong tay viên Long Châu này, hay lại là công pháp tu chân, cũng có thể làm cho mã gia sau này thành trở nên bất khả hạ lượng. Đây là... Hàn Thần mắt mang nghi ngờ nhìn về phía lao bản nương, thần thức tảo hạ thạch phiến, trong mắt lóe lên tia kinh dị, lại là một khối linh lực bản đồ. Ta cũng không rõ lắm là cái gì, tổ tiên nhưng mà giao phó nếu như có thể cởi ra đá này trong phim bí mật, Mã gia tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Lão bản nương lắc đầu một cái. Nàng trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ đạo, đáng tiếc, vật này đã nhiều năm như vậy, chúng ta người Mã gia nhưng lại chưa bao giờ có người cởi ra qua. Đuổi ở ta nơi này, cũng là khiến nó bị long đong. Cho ngươi nên sẽ có nhiều chút chỗ dùng đi. Hàn Thần nghe vậy, gật đầu một cái, linh lực này bản đồ nhất định phải linh lực mới có thể cởi ra, người Mã gia tu cũng không phải là linh lực, lại làm sao có thể hiểu mở đây. Chứ bản đồ bên ngoài, thần thức cảm ứng được, kích thích bản đồ còn có thể nhìn một quả đầu mũi tên chỉ hướng một cái phương hướng. Vật này hẳn rất quý trọng, nhưng Hàn Thần không phải là nhăn nhó người. Hơn nữa, lấy trên địa cầu lúc này tình huống, hắn muốn sớm ngày khôi phục tu vi, vật này phỏng chừng cần dùng đến. Hàn Thần thu hồi thạch phiến. Mặc dù, lúc này cũng không có gì đầu mối, nhưng là, hoặc là đá này trong phim thật có bí mật gì. Bất quá, điều bí mật này nhưng bây giờ cũng không thích hợp đi thăm dò. Tạm thời để ở một bên cho thỏa đáng. Nhìn Hàn Thần thu hồi thạch phiến, lão bản nương trên mặt lộ ra tia vui mừng, có thể còn lên phần ân tình này, nàng cũng an lòng không ít. Có lẽ là cảm giác Hàn Thần còn có việc, lão bản nương cùng Hàn Thần nói tiếng sau, liền thối lui đến bên kia, đi hỏa thanh rơi mấy người nói chuyện. Hàn Thần mắt nhìn bên kia, tiện tay mấy cái pháp quyết bắt xuống, chung quanh tình hình biến đổi, một đoàn sương mù đưa hắn cùng bên kia ngăn ra. Người bên kia cũng không còn cách nào thấy Hàn Thần phương này. Bên kia đang nói chuyện mấy người một trận kinh ngạc, nhưng cũng không có đi hỏi thăm. Các nàng đều biết Hàn Thần hẳn là có không có phương tiện làm cho các nàng biết chuyện. Trong sương mù, Hàn Thần tiện tay nhẹ lật, lòng bàn tay xuất hiện cái kia băng hồn trúc, nhìn căn trắng như tuyết băng hồn trúc, hắn hài lòng gật đầu một cái. Vật này đối với hắn chỗ dùng không lớn, nếu có thể lại tìm đủ mấy thứ đồ, ngược lại là có thể giúp Vân Lan Yên ngưng luyện ra một cụ nhục thân tới. Đây có thể nói là một món ngoài ý muốn được vật, cũng coi là ứng cho Vân Lan Yên cam kết. Thu hồi băng hồn trúc, Hàn Thần gọi ra giao hồn thú, lúc này thú hồn thu nhỏ lại đến không tới hơn một xích lớn nhỏ. Mắt nhìn hồn thú thẫn thờ ánh mắt, Hàn Thần khỏe miệng treo tia khắc thường cười. Đây là một cái bị hủy đi linh hồn ấn ký hồn thú. Còn lại nhưng mà thuần tụy linh hồn năng lượng. Mà sở dĩ sẽ là loại tình huống này, sợ là cùng Kim Nguyên Châu bên trong kia một tia lục quang có liên quan. Lục quang cũng không phải là đơn giản vật. Thu hồi hồn thú, Hàn Thần xuất ra Kim Nguyên Châu, trong tay pháp quyết nhẹ bóp, kiếm dưới sự chỉ điểm Kim Nguyên Châu, châu bên trong nhất đạo lục quang trong nháy mắt bị bức ra. Bức ra lục quang bên trái vọt bên phải nhảy, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, có thể chung quanh như là có một đạo vô hình tường như vậy, mặc nó đột hướng phương đó, đều bị ngăn cản trở lại. Sau một hồi lâu, lục quang như là buông tha chạy trốn, từ từ ngừng ở Hàn Thần trước người, trong chớp mắt, lục quang từ từ hóa thành một đoàn hơn một xích cao hư ảnh, xem mặt bằng là một người trung niên phái nam. Ngươi là người phương nào? Nếu như ngươi là hạ gia người, ngươi tốt nhất nhận rõ tình thế, chẳng lẽ sẽ không sợ bổn tọa xuống ở người hạ gia trên người chú pháp linh nghiệm sao? Trung niên hư ảnh ngay từ đầu sau khi hốt hoảng, mặt mang vẻ giận nhìn về phía Hàn Thần, trong thanh âm mang tia uy hiếp. Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt hắn, từ trên người người nọ khí tức đến xem, phỏng chừng liền luyện khí một tầng cũng chưa tới, nhưng là, từ hồn thể năng lượng đến xem, ít nhất sợ là có chút cơ trở lên tu vi. Đây là hồn thể lúc này trạng thái suy yếu xuống đổi. Hắn khi còn sống thực lực sợ là đến kim đan kỳ. Lại là một gã kim đan cao thủ. Nhìn hắn dáng vẻ, sợ là ngã xuống lúc dùng bí pháp đảm bảo hạ tối hậu một tia thần hồn, về phần tại sao lại bị đóng chặt ở hạ gia tổ trạch bên dưới. Hàn Thần trước liền tra xét hạ gia trong tổ trạch trận pháp. Đó là một cái phong ấn trận pháp. Nếu như, Hàn Thần không có đoán sai, người này muốn mượn giao hồn thú cùng băng hồn trúc sống lại, là tiến hơn một bước, hắn thêm một cái kim nguyên châu. Nhưng như vậy lại để cho ngưng luyện nhục thân độ khó càng sâu. Giống như trước kim đan kia tàn hồn nói, như vậy ngưng luyện yêu cầu rất nhiều huyết khí năng lượng, trừ tế luyện một đường, chớ không có cách nào khác, kim đan tàn hồn còn có thể dựa vào vu độc giáo. Người này sợ là đương thời dựa vào là hạ gia. Càng đối với hạ gia tổ tiên xuống chú pháp, hạ gia tổ tiên hẳn là phát hiện không đúng. Cuối cùng ngược lại tính toán đối phương, dùng phong ấn trận pháp đem người này phong ấn. Nếu không, ba cái bảo vật cũng rơi không tới Hàn Thần trong tay. Chương 220, tu thành thần thông. Hàn Thần lười cùng hồn thể nói nhảm, trực tiếp đưa tay hút hướng đối phương, một cổ cường đại hấp lực đem đối phương hút tới. Lòng bàn tay ấn ở đối phương nơi mi tâm, siêu hồn thuật thoáng qua vận lên. Mấy hơi thở đi qua, Hàn Thần lòng bàn tay linh lực vận chuyển, trực tiếp đem trước mắt hồn thể đánh tan cảnh mây khói. Đi qua siêu hồn, sự tình quả nhiên giống như hắn suy đoán như vậy. Về phần người này thêm ở hạ gia chú pháp, nhưng cũng không phải là cái gì cao minh chú pháp, chỉ cần người Hạ gia không ra tay với hắn, chú pháp đảo thì không cách nào ứng nghiệm. Nếu không, Hạ gia ban đầu cũng không cách nào đem phong ấn. Hàn Thần thu hồi trong tay Kim Nguyên Châu, trong miệng kinh động, mặc dù không tiếng động, nhưng là lại là đang ở đối với Thanh Lạc cùng lão bản nương mấy người truyền âm làm giao phó, hắn yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. Mặc dù có Kim Nguyên Châu, nhưng còn thiếu sót mấy thứ những tài liệu khác, sóc thể không cách nào hoàn thành. Nhưng là, Hàn Thần cũng phải vì đánh vào trúc cơ kỳ sóc thể làm chuẩn bị. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất vọt tới luyện khí thập tầng đỉnh phong. Có đại trận năng lượng, lại đang đậm đà như vậy linh khí nơi, hơn nữa trên người tăng nguyên đan. Nghĩ tưởng phải tiến giai đến luyện khí thập tầng đỉnh phong cũng không khó. Nhưng mà, yêu cầu lâu thì mấy tháng, nhỏ thì hơn tháng thời gian. Trước đó, hắn muốn an bài trước xuống, dù sao, nhắm nhốt lâu như vậy, không giao đại xuống, sẽ làm cho các nàng lo lắng. Ở đã thông báo sau, Hàn Thần chính thức bắt đầu bế quan. Từ Hàn Thần bế quan sau, lão bản nương liền ở lại chỗ này, trừ nơi này có linh khí nồng nặc có thể để cho nàng tu luyện ra, Hàn Thần bế quan trước từng dặn dò nàng bảo vệ tốt Thanh Lạc mấy người. Thanh Lạc tu vi mặc dù đến luyện khí 3 tầng, nhưng là, nàng dù sao mới tu chân, thật đụng ngay địch nhân lúc, sợ là nhất thời còn không cách nào thích ứng. Ninh Mưa cùng Tiểu Tuyết Nhi, hai người tuy là tu chân giả, có thể một cái đã tê liệt, một cái chỉ là một tiểu mao hải, tự vệ đều có chút khó khăn. Lão bản nương thực lực nhưng là tương đương với luyện khí 4 tầng, nếu là tu luyện nữa Hàn Thần cho công pháp, thực lực phỏng chừng có thể lên tới luyện khí 6 tầng. Như vậy thực lực bảo vệ mấy người hẳn miễn cưỡng đủ. Chớ đừng nói chi là, lão bản nương còn có Long Châu. Ngoài ra còn có phòng ngầm dưới đất phòng vệ trận pháp đây. Mà Trung Y học viện, bởi vì Tôn Nhã chào hỏi, đối với Hàn Thần vắng mặt, không người nào dám nói cái gì. Coi như Hàn Thần qua nhiều năm tháng không đến, phỏng chừng bằng tốt nghiệp theo cầm. Sinh vật hệ cũng bởi vì Hàn Thần vắng mặt, cũng không có bắt được trận đấu bóng rổ hạng nhất, mọi người một trận tiếc nuối. Cũng may, năm nay có Hàn Vân ở cũng không có đội sổ. Mọi người chỉ chờ năm sau có thể để cho Hàn Thần thượng, mà sống vật hệ hòa nhau mặt mũi. Bởi vì Hàn Thần mất tích, Giang Ngọc Ánh cũng tìm tới cửa, sau đó tìm đến còn có Tôn Nhã, bất quá, cũng không có tìm tới Hàn Thần. Hàn Thần ngược lại cho hai người lưu hai tờ không cần lo lắng, cũng không cần tìm tờ giấy. Sau, hai nàng không sai biệt lắm ngày ngày tới báo danh, một là chờ Hàn Thần, hai là giữa hai người như là đang làm đến chuyện gì, nhìn các nàng kia toàn tâm đầu nhập, hết sức chăm chú vẻ mặt, chuyện này sợ là đối với hai người rất trọng yếu. Vốn đang không là rất quen tất hai người, từ từ càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng thân thiết gần, thỉnh thoảng còn có thể gặp được hai người vừa nói vừa cười, thậm chí là lẫn nhau đùa. Thấy cảnh này lão bản nương âm thầm lấy làm kỳ, tâm lý thẳng thán Hàn Thần lợi hại, trước là Long Quỷ, bây giờ là Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ánh, còn có một cái Thanh Lạc. Tiểu tử này chọc phong lưu trái nhưng là quá nhiều. Nàng và Thanh Lạc cũng không có nói cho hai nàng Hàn Thần phòng ngầm dưới đất trong bế quan, Hàn Thần không có đối với hai nàng nói, các nàng cũng không tiện nói. Đây là Hàn Thần chuyện riêng, các nàng có thể không tiện nhúng tay. Về phần Ninh Mưa là rơi phòng ngầm dưới đất trong điều dưỡng, Tiểu Tuyết Nhi cũng cơ hồ là lưu phòng ngầm dưới đất phụng bồi tỷ tỷ và Hàn Thần. Cho nên, Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ánh cũng không có phát hiện các nàng tồn tại. Gần một tháng trôi qua, một ngày này, chính trị nửa đêm, trong tầng hầm ngầm linh khí đột nhiên một trận rung động, chính ở bên cạnh tu luyện lão bản nương Hòa Thanh rơi hơi biến sắc mặt. Thần sắc kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần bế quan vị trí phương. Ngay cả ngủ Ninh Mưa cùng Ninh Tuyết cũng bị như vậy dị động cho giật mình tỉnh lại. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên tia kinh hãi cùng lo lắng. Linh khí hướng Hàn Thần nơi rung động được hết sức lợi hại, nơi đó thỉnh thoảng sẽ có mãnh liệt uy áp tản ra, ép chúng nữ một trận khó chịu. Sau một lúc lâu, một trận ông minh, một cổ khác thường gợn sóng năng lượng truyền khắp toàn bộ phòng ngầm dưới đất. Nơi ở trong đó chúng nữ thiếu chút nữa bị rung động cho chấn ngất đi. Chờ hết thể bình phục lại lúc, Hàn Thần vị trí địa phương sương mù tản đi, hiện ra Hàn Thần bóng người. Ánh sáng nhàn nhạt từ trên người hắn tản mắt ra. Một cổ cường đại uy áp trực bức chúng nữ. Chúng nữ có loại thở không được cảm giác, các nàng kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần, đáy mắt nhưng lại thoáng qua kia vui mừng, nhìn tình hình này, Hàn Thần hẳn là tu luyện thành công. Hàn Thần từ từ đem khí tức thu liễm, bên ngoài thân ánh sáng cũng từ từ tiêu tan, mở mắt, hắn trong mắt tinh quang thoáng hiện. Hài lòng gật đầu một cái, trong lòng của hắn dâng lên cổ mừng rỡ. Cuối cùng là không phụ kỳ vọng, rốt cuộc đạt tới luyện khí thập tầng đỉnh phong, lúc này, Hàn Thần thực lực hữu chất phi hành, cách trúc cơ cũng gần một bước ngắn. Tầm thường trúc cơ tu sĩ căn bản cũng không bị hắn coi ra gì. Hắn tu vi mặc dù không có tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng cũng tu ra thần thông. Đây chính là so với pháp quyết mạnh hơn cao cấp hơn thuật pháp. Chỉ có trúc cơ trên mới có thể tu luyện. Pháp quyết còn cần bắt pháp quyết niệm chú, mà thần thông nhưng là tâm tùy ý động. Một cái ý niệm liền có thể hoàn thành thần thông thi triển. Hơn nữa, ở trong uy lực, so với pháp quyết càng cường đại hơn. Hàn thần lôi pháp thật ra thì chính là bán thần thông. Nếu không phải hàn thần kiếp trước từng là đại thừa tu sĩ, cũng không khả năng đang luyện khí thập tầng lúc là có thể tu ra thần thông. Hắn tâm tùy ý động, chung quanh một trận long đinh, một đạo long ảnh tại hắn quanh người xuất hiện, trong nháy mắt vây quanh thân thể của hắn lượn quanh một vòng, một cổ không thua gì với trúc cơ uy thế từ long ảnh dâng trào hiện tại. Đàng long phá diệt. Đây là trên người cái này long ảnh thần thông danh xưng. Nay thần thông đòn công kích bình thường có thể so với trúc cơ tu sĩ sơ kỳ toàn lực nhất kích. Nếu như là toàn lực vận chuyển, một đòn chân để trúc cơ trung kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích. Cũng là hàn thần lúc này tu ra mạnh nhất lá bài tẩy. Hàn thần đem được đến đạo kia giao hồn luyện hóa thành thần thông, bất quá, bởi vì thi triển sau quá hao tổn linh lực, coi như là hàn thần đã đạt tới luyện khí thập tầng đỉnh phong, toàn lực vận dụng lại cũng chỉ có thể thi triển 3 lần. Chứ long ảnh thần thông, hàn thần cũng sắp hắn cửu linh kiếm đệ nhất thức phân ảnh kiếm tu luyện hoàn thành, một thức này cuối cùng bổ sung thêm một loại thần thông, kinh thiên nhất kiếm. Kiếm này vừa ra, coi như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có thể tiêu diệt. Nhưng mà, một đòn bên dưới nhưng phải hao hết hàn thần trên người linh lực, này đánh tuy mạnh lại cũng chỉ có thể là ở nguy cấp mới có thể thi triển. Hàn thần lần này bế quan cũng coi là thu hoạch rất phong phú, đáng tiếc duy nhất là, hỗn độn linh thể hắn bây giờ còn không cách nào tu luyện, thiếu mấy loại nhân tài. Xem ra phải nghĩ biện pháp lấy được kia mấy loại nhân tài mới được. Thu hồi long ảnh, hàn thần đứng dậy, mắt nhìn đối diện chấn kinh đến há to mồm ngựa chúng nữ, hắn lộ ra tia mỉm cười, từ từ đi tới. Cùng ngây ngốc ông chủ cùng thanh lạc lên tiếng thanh âm chăm sóc, hắn đi tới Ninh Mưa trước người. Có một số việc là thời điểm nói. Chương 221, gia thú, luyện thần quyết. Hàn thần bình tĩnh nhìn Ninh Mưa, ở đối phương nghi ngờ dưới con mắt, hắn mở miệng nói. Ta giúp ngươi chữa khỏi trên người của ngươi thương. Cũng giúp ngươi ô y môn báo thủ, dùng những thứ này trao đổi tiểu tuyết trên người gia thú khỏe không? Không có dư thừa hàn tiếng động lớn và giải thích, hàn thần mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Hàn thần ở cứu Ninh Mưa lúc, siêu hồn người quần áo đen kia. Người này là Hắc Long hội cao tầng. Cũng chính là hắn dẫn người diệt ô y môn. Bất quá chủ sử sau màn nhưng là Hắc Long hội. Là đoạt tiểu tuyết nhi trên người khối kia gia thú. Gia thú bên trong ghi lại là một loại luyện thần quyết. Chuyên nhằm vào tu sĩ thần hồn một loại tu luyện công pháp. Loại công pháp này chỗ tốt đó là có thể để cho tu sĩ thần hồn cường đại. Tu luyện tới hậu kỳ, coi như là thân thể hư hại, thần hồn cũng có thể đơn độc tồn tại, mà sẽ không biến mất. Lại tìm thân thể đoạt xá lúc, so với những tu sĩ khác làm ít công to. Nói đúng là, cái dạng gì tư chất người cũng có thể trở thành đoạt xá, căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân cùng tu luyện. Vật này đối với linh hồn thể càng là có chí mạng sức hấp dẫn. So với đỉnh cấp quỷ tu công pháp mạnh hơn ngàn vạn lần. Hắc Long hội nhìn chúng chính là công pháp thượng điểm này. Hàn thần ngưng luyện hỗn độn linh thể, muốn để cho linh thể cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp, luyện thần quyết chính là tốt nhất công pháp. Dù sao, cường đại linh thể thân thể, nếu như không có thần hồn mạnh mẽ năng lượng, muốn đạt đến đỉnh điểm rất khó. Hàn thần trước kia cũng lo lắng qua cái vấn đề này, chẳng qua là lúc đó đã quyết định từ từ giải quyết chuyện này. Bây giờ nếu đụng phải loại công pháp này, thế nào cũng phải thử một chút, muốn thật là thích hợp. Vậy hắn sau này khôi phục tu vi đường đem nhanh rất nhiều, cũng có thể đi xa hơn. Mặc dù hàn thần không biết cầu thượng vì sao lại có như thế tinh thâm công pháp, nhưng có hy vọng dù sao cũng hơn không có tốt. Dù sao, liền hắn đều xem không hiểu phù văn gia thú, chắc chắn sẽ không đơn giản đi nơi nào. Coi như là luyện thần quyết còn có một nửa khả năng ở Hắc Long hội trong tay, hàn thần cũng muốn thu vào trong tay tốt nghiên cứu kỹ một phen lại nói. Có thể hàn thần cũng không muốn cường đoạn, trước không có cùng Ninh Mưa nói chuyện với nhau chuyện này. Một là bởi vì lúc ấy cũng không có phương tiện nói chuyện này, thứ nhì là cho Ninh Mưa một cái hòa hoãn cùng nhận rõ sự thật thời gian. Nếu như Ninh Mưa vẫn không muốn đổi, hàn thần cũng sẽ không cưỡng cầu, xem ở tiểu tuyết nhi phân thượng, hắn cũng sẽ phí sức đi vì nàng trị thương. Dù sao, Ninh Mưa là tiểu tuyết nhi thân nhân, giúp nàng coi như là giúp tiểu tuyết nhi. Người Ninh Mưa nghe vậy kinh nghi nhìn về phía hàn thần, nàng không nghĩ tới hàn thần sẽ biết chuyện này, ở lúc không có người ngoài, nàng để cho tiểu tuyết nhi cho nàng xem qua. Món đó gia thú cũng không có bị người động tới. Nàng còn tưởng rằng hàn thần cũng không biết chuyện này. Lại không nghĩ rằng hàn thần chẳng những biết, cũng biết đây là vật gì. Nhìn hàn thần, nàng há hốc mồm, phía sau lời nói cũng đã không biết nên nói thế nào. Hàn thần đối với nàng khẽ mỉm cười nói. Không cần kỳ quái, ở cứu tiểu tuyết nhi lúc, ta liền phát hiện món đó gia thú, vật này ta sẽ không hỏi mà lấy, ngươi nguyện ý đổi liền đổi, không muốn đổi liền là ta chưa nói. Nhàn nhạt mắt nhìn Linh Mưa. Hàn thần xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không nguyện ý cưỡng cầu đối phương, bất kể nói thế nào, vật này là ô y môn cầm cả môn phái mệnh, lại vừa là các nàng tỷ muội ở bên trong thân thể chú pháp mới đổi lấy. Lớn như vậy hy sinh, lại làm sao có thể nói cầm liền chịu lấy ra. Ninh Mưa ánh mắt hơi đổi, trong đó mang tia dãy rủa, lại mang tia do dự. Nhưng chính đang Hàn Thần cất bước phải đi lúc, nàng sắc mặt hơi gấp, liền vội mở miệng đạo, chờ một chút. Thấy quay đầu lại Hàn Thần, nàng trên mặt lộ ra tia kiên định, quay đầu nhìn về phía bên người biểu muội Ninh Tuyết đạo, Tiểu Tuyết, đem ngươi kia áo đông cho ca ca. Nàng tứ chi đã mất đi lực lượng, bình thường còn phải dựa vào người chiếu cố, nếu không phải nàng trời sinh tính kiên cường, lại có biểu muội không yên lòng, sợ là đã cắn lưỡi tự vận. Một bên Tiểu Tuyết Nhi không minh bạch tỷ tỷ cùng Hàn Thần ở đóng nói chuyện gì, nàng rất ngoan ngoãn cũng không có chen vào nói. Lúc này nghe tỷ tỷ để cho nàng đem áo đông cho Hàn Thần, tiểu nha đầu không chút do dự nào, cầm lên bên người món đó nàng cơ hồ một khắc cũng bất ly thân áo đông, đưa tới Hàn Thần trước người. Trừ đối với tỷ tỷ tín nhiệm, mà là bởi vì đối với Hàn Thần đồng ý, ở tiểu nha đầu tâm lý, Hàn Thần phân lượng một số gần như đạt tới tỷ tỷ của nàng như thế. Cho, thần ca ca. Tiểu Tuyết rốt cuộc không cần ngày ngày năm nó, thật là phiền phức. Tiểu nha đầu nhìn áo đông, tiểu trên mặt lộ ra tia chê. Xác thực, ngày ngày để cho nàng cầm lên bắt lại, lại không cần xuyên. Nếu không phải tỷ tỷ của nàng giao phó không thể ném, tiểu nha đầu mới sẽ không như thế để ý vật này. Hàn Thần cười xoa xoa tiểu nha đầu đầu, đưa tay nhận lấy áo đông. Trên mặt lộ ra tia đông tích. Một bên Ninh Mưa thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tia khác thường thần thái. Thấy Hàn Thần đối với Tiểu Tuyết Nhi cưng chịu, nàng đáy mắt kia vẻ lo âu từ từ tàn đi. Đồng thời, nàng đáy mắt lại lộ ra vẻ khát vọng. Ai cũng không muốn trở thành phế nhân, nếu thật là có thể tốt, ai lại sẽ không muốn chứ? Nàng nguyện ý đem ra thú cho Hàn Thần, không hề chỉ là bởi vì Hàn Thần thật muốn cướp ra thú, nàng căn bản là không gánh nổi. Chủ yếu nhất chính là Hàn Thần lời nói để cho nàng có chút động tâm. Hàn Thần có thể ngăn chặn nàng và biểu muội trên người chú pháp, chỉ là loại thủ đoạn này sẽ để cho Ninh Mưa khiếp sợ. Có lẽ Hàn Thần thật có biện pháp chữa khỏi nàng, về phần báo thù chuyện. Muốn là có thể, nàng tình nguyện chính mình đi báo. Đáng tiếc là, nàng đến bây giờ còn không biết cựu nhân là ai, chỉ biết là gia thú dẫn đến tới tai họa. Hơn nữa, chỉ nàng như bây giờ tử, còn nói gì báo thù. Cho nên, coi như là nghe Hàn Thần giọng, như là biết các nàng cựu nhân là ai. Ninh Mưa cũng không có hỏi tới cựu nhân chuyện, nàng bây giờ lo lắng hơn là biểu muội Tiểu Tuyết. Ninh Mưa mặt mang khẩn cầu nhìn về phía Hàn Thần đạo. Có thể chữa khỏi hay không ta cũng không bắt buộc, nếu như ngày nào ta xảy ra ngoài ý muốn, xin Hàn đại ca giúp ta chăm sóc kỹ muội muội ta, như vậy, ta cũng chết cũng không tiếc. Mặc dù tâm lý rất khát vọng Hàn Thần có thể chữa hảo chính mình, nhưng là, Ninh Mưa cũng không ôm hy vọng gì. Nàng bây giờ sợ hơn là, lấy chính mình tình trạng, nếu là ngày nào chết. Biểu muội Tiểu Tuyết nên làm cái gì? Nàng nếu không phải là bởi vì trở lại tìm biểu muội, cũng sẽ không lần nữa đụng phải đuổi giết người nàng. Cuối cùng thiếu chút nữa bỏ mạng. Suy nghĩ một chút khả ái biểu muội, nhỏ như vậy tuổi tác, liền chịu hết khổ sở, trong nội tâm nàng một trận khổ sở cùng bất an. Yên tâm, đáp ứng ngươi chuyện, nhất định sẽ làm được, nếu không, ngươi vật này ta cũng sẽ không muốn. Hàn Thần đối với Ninh Mưa có chút gật đầu một cái lạnh nhạt nói. Lòng bàn tay nhỏ lật, đem ra thú thu vào pháp khí chứa đồ bên trong. Lúc này cũng không thích hợp nghiên cứu ra thú, phải nghiên cứu cũng không gấp nhất thời. Dù sao, hắn bây giờ sóc thể chưa thành, nghĩ tưởng cái này còn hơi quá sớm. Sau đó, Hàn Thần cùng lão bản Nương Hòa Thanh rơi nói mấy câu. Biết được tại hắn bế quan khoảng thời gian này, Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ngoánh gần đây một mực ở tìm hắn. Hàn Thần trên mặt lộ ra tia mỉm cười, quyết định ngày mai đi gặp một chút hai người. Đồng thời, hắn còn phải biết Lãnh Thị huynh muội cũng tới tìm chuyện hắn. Thần thái gian thật giống như rất gấp, cái này làm cho Hàn Thần tâm lý hơi có chút nghi ngờ. Bất quá, hắn vẫn là quyết định tìm cơ hội cũng gặp gỡ bọn họ. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau. Mấy người sau khi ăn điểm tâm xong, Hàn Thần thấy Tôn Nhã cùng Giang Ngọc Ngoánh, hai nàng thấy Hàn Thần lúc, mặt đầy kinh hỉ. Tôn Nhã ngược lại so với kín đáo, Giang Ngọc Ngoánh chính là so với khen, đi thẳng đến Hàn Thần trước người liền một trận đoán trách cùng hỏi, đáy mắt thỉnh thoảng lộ vẻ lo âu, chỗ sâu hơn nhưng là nồng nặc tư niệm. Bất quá, lời nói vẫn chưa xong, Giang Ngọc Ngoánh như là nhớ tới cái gì, kéo Hàn Thần liền đi ra ngoài, cũng không để ý Hàn Thần kháng nghị. Phách đạo lại kiêu căng, nhưng lại không mất khả ái dáng vẻ, như là trở lại hai người lúc đó tình cảnh. Hàn Thần lắc đầu một cái, lại cũng không có cự tuyệt. Một bên Tôn Nhã thấy giữa hai người hôn nhi, đáy mắt lộ ra tia hâm mộ. Nhưng loại thần sắc này nhưng cũng rất nhanh giấu, nàng và Giang Ngọc Ngoánh đồng thời lái xe mang theo Hàn Thần hướng thị khu phồn hoa khu vực chạy tới. Đến một nơi đại hạ trước, Giang Ngọc Ngoánh mặt đầy thần bí dừng xe tới. kéo Hàn Thần liền hướng trong cao ốc đi tới. Hàn Thần ngẩng đầu nhìn về phía đại hạ trên viết Húc Thăng đại hạ bốn chữ lúc, trong mắt nhỏ có dị sắc. Chờ tiến vào đại hạ, nhìn đến đại sảnh ở giữa nhất quầy phục vụ thượng Húc Thăng tập đoàn bốn chữ lớn lúc, trong mắt khắc thường thần sắc nồng hơn. Ba người đi thang máy cho đến đại hạ tầng chót nhất, tầng này là một mảnh khu làm việc, ra thang máy, Giang Ngộng Ánh kéo Hàn Thần liền thẳng đi vào trong. Dọc theo đường đi, chỉ cần thấy được ba người người, trong miệng không ngừng kêu chủ tịch hội đồng quản trị được, tổng giám đốc tốt. Tôn biết được. Hàn Thần mơ hồ như là minh bạch cái gì, mắt nhìn mặt mang hương phấn Giang Ngộng Ánh, hắn trên mặt lộ ra tia mỉm cười. Cho đến Giang Ngộng Ánh đem Hàn Thần kéo đến trong đó một nơi lớn nhất phòng làm việc lúc, Giang Ngộng Ánh đem Hàn Thần đè vào bàn làm việc trên ghế ngồi xuống sau, nàng trên mặt lộ ra tia đắc ý lại mang tia khoe khoang cười nói. Như thế nào đây? Chúng ta đại chủ tịch hội đồng quản trị cái này văn phòng hoàn cảnh ngươi còn hài lòng? Hàn Thần cười không đáp, hắn đứng dậy đi về phía trước đại cửa sổ sát đất, mắt nhìn bên ngoài nhìn xuống đi ra ngoài Bắc Hải cảnh sắc. Thần sắc hắn lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía Giang Ngộng Ánh đạo. Ngươi đem Chu Thiên Thành tài sản đổi thành công ty này. Nhanh như vậy liền đoán được. Giang Ngộng Ánh ngay vậy, thần sắc vi lăng, tiếp lấy mặt đầy đánh bại. Còn tưởng rằng có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ đây. Lần này cái gì kinh hỉ cũng không có. Một bên Tôn Nhã khẽ mỉm cười, mắt nhìn thần sắc thất lạc Giang Ngộng Ánh đạo, làm sao biết không kinh hỉ đâu rồi, nha đầu ngốc, thật muốn không kinh hỉ, tiểu thần cũng sẽ không cười, cũng sẽ không đi đoán. Nàng trong thanh âm mang tia ấm áp quan tâm, lại có một tí tỉ tỉ an ủi. Nàng tuổi tác dù sao nếu so với Giang Ngộng Ánh lớn một chút, về phương diện lịch duyệt cũng có cường rất nhiều. An ủi lên người đến cũng có một bộ. Nói cũng phải. Bất quá, tiểu thần hẳn không biết chúng ta là thế nào thành lập công ty này đi, nói ra. Chúng ta đại sư cùng Hàn Thần ý khẳng định không quá tin tưởng. Giang Ngộng Ánh nghe vậy, khôi phục rất nhanh bình thường, trên mặt lộ ra tia cười thần bí nói. Nàng thân sắc này thật ra khiến Hàn Thần có chút hiếu kỳ. Bất quá, nhưng cũng như là nghĩ đến một ít khả năng. Trên mặt hắn mang tia tiếu ý nửa đùa nửa thật đạo. Thật sao? Kia ta ngược lại là rất tốt kỳ chúng ta Giang đại hoa khôi của trường, là thế nào từ hoa khôi của trường biến hóa nữ cường nhân? Nhanh nói nghe một chút. Thật ra thì Hàn Thần tâm lý đã đoán được một ít chuyện. Lấy cái kia Thiên Ý Viện biểu hiện, nếu như Giang Ngộng Ánh thật dùng hắn danh nghĩa mở công ty, Bắc Hải những thứ này có uy tín danh dự người, sợ là đều phải tranh nhau tới làm quen. Hơn nữa, Giang Ngộng Ánh cuối cùng kia hai cái gọi đã không sai biệt lắm coi như là đem sự tình nói cho hắn biết. Bất quá, Hàn Thần cũng không có nói toạc, hắn càng nguyện mang một tia hồ đồ tâm đi cùng các nàng sống chung. Thật muốn biểu hiện quá thông minh, sẽ cho người bên cạnh một loại áp lực vô hình. Sống chung đứng lên cũng ít phần thú vui. Kia nhắc tới liền lời nói dài, ta phải từ từ nói cho ngươi. Giang Ngộng Ánh nghe vậy, vẻ mặt thoáng qua liền hưng phấn. Hàn Thần lời này chính quấy nhiễu đến trong nội tâm nàng trông ngứa, nói tới nói lui liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nàng đem công ty thành hình đến đặt tên, đến phát triển tất cả đều tinh tế nói một lần. Vừa nói, trong giọng nói của nàng tràn đầy cảm giác thành tựu, trên người càng nhiều một tia cùng Tôn Nhã trên lệch không bao nhiêu thành thục ý nhị. Sự tình cũng quả nhiên cùng Hàn Thần đoán như vậy. Giang Ngộng Ánh ở nhận lấy Chu Thiên Thành tài sản sau, mời Tôn Nhã hỗ trợ bộ hiện tại, sau đó, nàng muốn dùng số tiền này cho Hàn Thần mở công ty. Tôn Nhã ở biết nàng ý tưởng này sau, rất nhanh thì thêm đi vào. Hai nữ nhân cứ như vậy hoàn thành Húc Thăng tập đoàn xây dựng. Bởi vì Hàn Thần ở Bắc Hải thượng tầng hình thái xã hội lưu lại danh tiếng, hơn nữa có Tôn Nhã nhập cổ cùng hỗ trợ, Húc Thăng công ty lại ở ngắn ngủi hơn một tháng, liền phát triển thành Bắc Hải số 1 số 2 tập đoàn công ty. Vị lai phát triển khuynh hướng thậm chí mơ hồ vượt qua Tôn thị tập đoàn. Bất quá, Tôn Nhã đối với điểm này đảo cũng không thèm để ý, nàng càng lo xa nghĩ thậm chí còn là tốn ở Húc Thăng tập đoàn. Bắc Hải thượng tầng hình thái xã hội, bất kể là thương giới hay lại là chính giới hay hoặc giả là nhân vật nổi tiếng, cơ hồ người người đều muốn nịnh hót Hàn Thần, xuất hiện như vậy kết quả không có chút nào kỳ quái. Bây giờ Hàn Thần coi như là có một nhà tương đối kích thước tập đoàn công ty. Năm vào không nói 10 tỷ, mấy tỷ hẳn là không có vấn đề. Hàn Thần đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, thấy Giang Ngộng Ánh cùng Tôn Nhã vì hắn làm nhiều như vậy, tâm lý hơi có chút khác thường. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn hai nàng hưng phấn vẻ mặt, cũng ở một bên mặt mang mỉm cười đồng ý đến. Bất kể những thứ này hắn có cần hay không, hai nàng phần này tâm, hắn nhận lấy. Bất quá, sau này Húc Thăng tập đoàn vận hành hay lại là chỉ có thể để cho hai nàng đi bận tâm. Hoặc là ngày nào, Hàn Thần sẽ đem nó chuyển tới hai nàng danh nghĩa. Nhưng là cũng không phải là bây giờ. Như bây giờ làm, chỉ có thể thương hai quả lửa nóng tâm. Về phấn Húc Thăng cái danh xưng này, lấy tự Hàn Thần danh. Thần. Húc Nhật Đông Thăng tức là thần. Ở Húc Thăng tập đoàn đợi cho tới trưa sau, Hàn Thần cùng hai nàng ở cơm trưa thời gian đi ra đại hạ. Mùng ngày 7 tháng 7, Bắc Hải nổi danh nhất tình nhân phòng ăn. Là tình nhân tuổi trẻ ước hẹn thích nhất tới phương. Cũng là Bắc Hải nổi danh nhất địa phương. Lúc này, Hàn Thần cùng Giang Ngọc Ánh, Tôn Nhã hai nàng chính ngồi đối diện nhau. Toàn bộ phòng ăn cũng chỉ hắn môn bàn này là bắt mắt nhất. Người khác đều là có đôi có cặp, một con rồng bội một con phượng. Liên bọn họ bàn này là một con rồng bội hai phượng, chung quanh những thứ kia đàn ông tất cả đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Trong đôi mắt càng là thỉnh thoảng lộ ra một tia lửa ghen. Ai bảo Hàn Thần một người chiếm đoạt hai cô bé đâu rồi, hơn nữa, hay lại là hai cái người cực đẹp bên trong cực phẩm. Chủ yếu hơn là, hai nàng trong mắt cơ hồ cũng chỉ có Hàn Thần một cái. Mặc dù, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, các nàng trên mặt nhìn có chút mất tự nhiên. Có thể nhưng cũng không ảnh hưởng hai cô bé đối với Hàn Thần coi trọng cùng nhìn chăm chú. Chương 222, nâng lên một chút hai. Người chung quanh có rất nhiều người nhận biết hai nàng, ai bảo hai nàng bây giờ là Bắc Hải thương giới cường đạo, đối mặt công chúng cơ hội rất nhiều. Bắc Hải không nhận biết các nàng cơ hội rất ít. Hai nàng bây giờ có thể nói là tất cả Bắc Hải đàn ông tình nhân trong ngộng. Cho nên, đối với hai nàng theo Hàn Thần như vậy một cái vô danh tiểu tốt ngồi cùng bàn ăn cơm, chỉ cần là đàn ông đều sẽ có chua bổ đào tâm lý. Vì vậy, người chung quanh một trận chỉ trò trò, có hâm mộ có đố kỵ, có khinh bỉ, có xem thường. Đối mặt tình hình như thế, Hàn Thần coi như không thấy, nếu là liền điểm này tiêu điểm cũng chịu được không, vậy hắn cũng liền bạch sống lâu như thế. Hai nàng cũng là không phải là so với thường nhân. Đối mặt truyền thông cũng có thể thẳng thắn nói, điểm nhỏ này chiến trận còn không dọa được các nàng. Hai người càng muốn đem thời gian và tinh lực tốn ở cùng Hàn Thần sống chung bên trên. Các nàng cũng trong lòng biết đạo rõ ràng đối phương đối với Hàn Thần tâm tư, nhưng mà không điểm phá. Hai nàng là Hàn Thần thành lập công ty, không phải là không muốn cùng hắn thật nhiều dắt chỗ đây. Tới đây tình nhân phòng ăn cơm là Giang Ngọc Ánh ý tứ, Tôn Nhã cũng không phản đối. Hàn Thần căn bản liền không suy nghĩ nhiều, Giang Ngọc Ánh có lẽ là tồn tại một tia dò xét Hàn Thần tâm tư nghĩ pháp, cũng có cùng Tôn Nhã ganh đua cao thấp tâm tư. Mặc dù, hai người bây giờ tình như tỉ muội, nhưng là ở Hàn Thần trong chuyện này, ai cũng không muốn rơi ở phía sau. Nhưng cuối cùng Giang Ngọc Ánh rất đánh bại phát hiện, Hàn Thần như là cảm thấy hai nữ một nam tới ăn tình nhân bữa ăn rất bình thường. Hắn căn bản cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Thậm chí đối với người chung quanh nghị luận coi như không nghe được. Giang Ngọc Ánh cùng Tôn Nhã tâm hữu linh tê hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều lựa chọn giả bộ ngu. Nên ăn một chút, nên nói, nên cười cười. Vốn phải là một trận lúng túng nữa chưa, đảo cũng không có xuất hiện lúng túng. Nhưng vào lúc này, cửa xuất hiện bốn người. Vừa nhìn thấy bốn người này, người chung quanh sắc mặt nhưng là trở nên có chút quái dị. Trong đó hai người, một là Tôn Nhã đệ đệ Tôn Thiếu Thiên, một cái khác là Giang Ngọc Ánh biểu đệ Chu Cảnh Hàn. Bọn họ đều mang chính mình bạn gái tới đây dùng cơm. Như vậy vô tình gặp được vốn liền không có gì không đúng, cũng không đối với thì không đúng ở gặp tới chỗ. Nơi này chính là tình nhân phòng ăn, ngươi nói một người đàn ông nâng lên một chút hai theo người ta mỹ nữ ăn cơm. Nếu để cho người ta đệ đệ thấy, sẽ tới hay không đánh ngươi một hồi. Coi như là không đánh một trận, cho ngươi điểm khó chịu hoặc là tìm phiền toái luôn là sẽ đi. Nhìn đi tới bốn người, người chung quanh sắc mặt tràn đầy là mong đợi, có chút đàn ông thậm chí có thể tưởng tượng Hàn Thần chờ một hồi bị đánh răng vãi đầy đất dáng vẻ. Dám cướp bọn họ nữ thần. Chịu một trận đánh hay lại là tiện nghi hắn. Có thể mọi người ý tưởng này mới lên, cửa bốn người cũng thấy ở bên này ăn cơm ba người. Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên vẻ mặt vi lăng. Trung quanh nam sĩ môn thần sắc trên mặt vui mừng, lần này có trò hay nhìn. Có thể trên mặt bọn họ vui mừng còn chưa lộ hoàn toàn, nhưng là cứng đờ. Chỉ thấy Vi Lăng đi qua Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên co rụt đầu, kéo bên người bạn gái xoay người liền muốn rời đi. Vẻ mặt thậm chí nhìn có chút ảo não. Dựa vào. Đây là tình huống gì? Một ít nam sĩ môn trên mặt một trận không tên. Ngay cả bên cạnh hai người bạn gái cũng là một trận mờ mịt. Liên vội vàng lên tiếng hỏi. Các nàng lời nói vừa ra miệng, sẽ để cho sắc mặt đại biến Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên bưng bít trở về, rất sợ sẽ đưa tới người bên kia chú ý. Ta đi. Đây là làm cái gì? Vừa mới còn nên ngang, bây giờ thế nào với làm kẻ gian như thế? Hai người biểu hiện để cho mọi người không còn gì để nói. Chính là đi ra ăn một bữa cơm, đụng phải tỷ tỷ mình, có cần phải như vậy sợ hay sao? Cũng chưa nghe nói qua hai người này biết sợ tỷ tỷ mình a. Ồ! Tiểu thất, các ngươi làm sao tới? Bốn người không muốn kinh động Hàn Thần ba người, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho xoay đầu lại Tôn Nhã phát hiện. Nàng một tiếng này chăm sóc trực tiếp để cho Tôn Thiếu Thiên đánh loạn choạng. Thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến thành mặt nhăn nhó. Chu Cảnh Hàn quay đầu trợn mắt Tôn Thiếu Thiên, như là trách cứ hắn chuyện xấu. Mắt nhìn mặt đầy hoan uổng Tôn Thiếu Thiên, Chu Cảnh Hàn xoay đầu lại, thần sắc trên mặt trong chớp mắt liền tích tụ ra ý cười đầy mặt nhìn sang. Bên cạnh hắn Tôn Thiếu Thiên cũng là mặt đầy tươi cười xoay đầu lại. Thấy cảnh này, mọi người một trận lắc đầu, xem ra muốn xem kịch vui là không có có. Hai người này như vậy sợ tỉ tỉ mình, coi như là muốn dạy dỗ người, chỉ sợ cũng không dám nhận sân, muốn chờ sau này. Không thấy được hai người đánh Hàn Thần một hồi, mọi người tâm lý một trận tiếc nuối. Lúc này, Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên đi tới Hàn Thần ba người trước bàn, với ở tại bọn hắn bên người bạn gái mặt đầy hiếu kỳ nhìn ba người tổ hợp kỳ quái, trong mắt lộ ra tia khác thường. Đầu năm nay còn có một ký thác hai cùng người ăn tình nhân bữa ăn, thật là hiếm thấy. Các nàng không khỏi nhìn lâu Hàn Thần mấy lần, tâm lý đang nghĩ, như vậy người bình thường, làm sao sẽ để cho hai nàng, hơn nữa còn là Bắc Hải hai vị cực phẩm nữ cường nhân, cam tâm tình nguyện cùng hắn ăn tình nhân bữa ăn. Các nàng lại mắt nhìn bên người Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên, tâm lý một trận suy đoán, nam nhân này như vậy hoa tâm, cũng không biết làm thành đệ đệ hai người, có thể hay không là tỉ tỉ ra tay giáo huấn Hàn Thần. Ngay tại các nàng ý tưởng này mới vừa lên thời điểm, các nàng bên người hai người chăm miệng một lời đối với cái đó nhìn phổ thông nam nhân nói, tỷ phu, biểu tỷ phu, ngươi cũng ở đây à. Bọn họ vẻ mặt nhún nhường lễ độ, thái độ cung kính, thần tình trên mặt càng là tràn đầy lấy lòng. Bọn họ đi tới tiếng thứ nhất vấn an lại không phải là hướng tự mình tỷ tỷ, mà là cái đó hẳn bị bọn họ giáo huấn người. Càng khiến người ta không hiểu là danh xưng kia. Rời ạ cũng quá mang cảm giác. Hai người thanh âm này mới vừa nói xong, Tôn Nhã cùng Giang Ngộng Ánh trong nháy mắt đem uống vào trong miệng rượu cho phun về phía một bên. Các nàng mặt đầy xấu hổ nhìn mình đệ đệ cùng biểu đệ, thần sắc trên mặt trong nháy mắt cực kỳ đặc sắc. Muốn mở miệng phản bác, có thể nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Không phản bác, ngay trước nhiều người như vậy mặt, tâm lý vừa ngượng ngùng. Các nàng thiếu chút nữa muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá. Tâm lý nhưng lại hơi có vui vẻ. Mà ở Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên bên cạnh lưỡng danh bạn gái trực tiếp hóa đá tại chỗ. Vừa mới còn đang suy nghĩ bọn họ sẽ xuất thủ giáo huấn người kia, lại không nghĩ rằng người ta trực tiếp đem tỷ tỷ liền đưa đi. Hai nàng có chút hoài nghi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, chính đang nằm mơ. Trung quanh đàn ông càng là thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, rời ạ cũng quá kích thích đi. Còn có như vậy chuyện. Nhìn một cái hai nàng không phản bác dáng vẻ. Bọn họ liền cảm giác tới đây mặt có mờ ám. Tâm lý lửa ghen sẽ để cho những người này muốn chửi má nó. Tâm lý càng là một trận thầm mắng. Thật là trắng thức ăn để cho chư cho cùng. Bất quá, đố kỵ cũng vô dụng, người ta nguyện ý ngươi cũng không có biện pháp. Mọi người hậm hực suy nghĩ, đến lúc này, kia còn không biết vừa mới Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên làm gì sợ đến như vậy. Rời ạ không phải sợ tỉ tỉ mình, một nhìn dáng dấp, 100% chính là sợ cái đó nâng lên một chút hai nam nhân. Hàn Thần nghe vậy, thần sắc vi lăng nhìn về phía hai người. Tâm lý không còn gì để nói, kêu tỷ phu sẽ còn lây sao. Tôn Thiếu Thiên vẫn luôn kêu như vậy, hắn cũng chuyện thường ngày ở huyện, cũng lười giải thích, nhưng này Chu Cảnh Hàn lại gọi dậy hắn biểu tỷ phu tới. Người này học hành gì biết bộ này. Bất quá, Hàn Thần cũng không có đi quản hắn khỉ gió, nhưng mà gật đầu một cái, chuyện này là càng giải thích càng lúng túng, dứt khoát ba phải coi là. Hàn Thần nơi nào biết trước mắt hai người này là có liền sợ hắn. Tiêu anh rể hắn cũng bất quá là muốn cho Hàn Thần xem ở tự mình tỉ tỉ trên mặt không tìm bọn họ để gây sự. Hàn Thần tàn nhẫn cùng lợi hại, hai người còn ký ức hãy còn mới mẻ. Người chung quanh thấy cảnh này, thiếu chút nữa cầm kinh điệu. Dựa vào, người này lại còn thừa nhận. Chủ yếu hơn là, đối diện hai nàng lại non mặt đỏ lên, cũng không giải thích, cũng là phản bác. Ta sát. Rời ạ nhìn một cái chính là có gian tình A. Thật rời ạ không có thiên lý A muốn là có thể, nam sĩ môn muốn hung hăng đánh Hàn Thần một hồi. Quả thực quá rời ạ phách lối. Nhưng vào lúc này, cửa lại đi vào mấy người. Đi tuốt đằng trước là một nam một nữ, theo sau lưng là bốn gã quần áo đen kính dâm bảo tiêu. Đối với mấy người xuất hiện, cũng không có đưa tới mọi người chú ý, phải nói để cho bọn họ cảm thấy hứng thú cũng chỉ có là cô gái kia. Theo nàng tiến vào, mọi người nhỏ giọng thanh âm tiếng nghị luận vang lên. Dù sao, nàng ở Bắc Hải thanh thế so với Tôn Nhã cũng yếu không bao nhiêu. Cũng là dung mạo xuất chúng, quyền trưởng nhất phương. Bởi vì nàng là tứ đại gia tộc Lý Gia Minh Châu Lý Đình. Chương 223, Tuyết Lĩnh Dương Gia. Lý Đình cùng bên người người duy trì khoảng cách nhất định, trên mặt mặc dù từ đầu đến cuối mang theo vẻ mỉm cười, nhưng là đáy mắt lại lộ ra tia không kiên nhẫn. Nhưng nàng lại cũng không có cách nào, người trước mắt nàng không đắc tội nổi. Bởi vì đối phương là Tuyết Lĩnh đệ nhất thế gia người nhà họ Dương. Dương Viêm Võ, Dương gia đệ tam đại bên trong anh kiệt hạng người, mặc dù không phải là kiệt xuất nhất, nhưng cũng là Dương gia trọng điểm bồi dưỡng người. Ở toàn bộ Hoa Hạ, đứng đầu thần bí thế gia có thật nhiều, Dương gia chính là một cái trong số đó. Đừng nói nhà nàng nhưng mà Bắc Hải thế gia, chính là thượng kinh những thế gia kia đại tộc, ở Dương gia trước mặt cũng không coi là cái gì. Lý Đình rất rõ đối phương tìm tới các nàng Lý gia là tại sao, trước thực tế khống chế Bắc Hải địa hạ thế lực người, nhìn bề ngoài Tôn Diệu Tổ, thật ra thì Vu Độc giáo mới là cuối cùng chủ gánh. Từ Vu Độc giáo cùng Tôn Diệu Tổ từ Bắc Hải sau khi biến mất, Dương gia liền đưa mắt nhìn chăm chú về phía Bắc Hải địa hạ thế lực, đây chính là một tảng mỡ dày. Trong này lấy được đắc lợi ích, tuyệt đối có thể chống đỡ lên một gia tộc. Dương Viêm Võ trước sau thu phục trừ khu Đông Thành còn lại ba nội thành lớn. Khu Đông Thành quang đầu cường bởi vì là Tôn Nhã người thủ hạ, bọn họ tạm thời ngược lại không có đi động. Cũng chính là vào lúc này, Dương Viêm Võ tìm tới các nàng Lý gia, trừ muốn nhờ vào đó đối kháng xuống Tôn gia, tốt mượn cơ hội thu phục khu Đông Thành bên ngoài. Chủ yếu hơn là muốn làm vị lai bọn họ ở Bắc Hải địa hạ thế lực tìm một thực tế đại ngôn nhân. Giống như trước Vu Độc giáo chọn là Tôn Diệu Tổ như thế. Bất quá, Lý Đình nhưng cũng không muốn làm cái này khôi lỗi, mặc dù, như vậy có thể sẽ để cho nàng Lý gia tiến hơn một bước, thậm chí có khả năng thay thế Tôn gia thành Trung Nam đệ nhất thế gia, nhưng là bất chấp nguy hiểm quả thực quá lớn. Bắc Hải địa hạ thế lực, hiện tại đang bằng liền là một khối vô chủ thịt béo, không phải ai trước nuốt xuống là có thể nuốt xuống. Muốn tới cướp người sẽ rất nhiều. Hơn nữa, Vu Độc giáo nhưng mà tạm thời đối với nơi này mất đi sự khống chế, cũng không nói sẽ buông tha. Tùy thời cũng còn sẽ có đánh trở lại một ngày, vị trí này một cái không tốt, thì có thể là vạn kiếp bất phục. Cho nên, coi như là đối phương mài rất nhiều thiên, Lý Đình nhưng là bất ôn bất hỏa, vừa không đáp ứng cũng không phản đối. Nàng muốn nhờ vào đó để cho đối phương bỏ ý niệm này đi. Về phần, đối phương tại sao không đi tìm những thế gia khác, không phải là nàng Lý Đình suy, toàn bộ Bắc Hải có thể rung động vùng, trừ Tôn gia, cũng chỉ có nàng Lý gia. Long gia trước kia cũng cho phép tạm được, nhưng là từ Long Tỉnh Nhân cùng Kỳ Tử bị giết, Long Quỷ lại rời đi Long gia sau, đã sắp từ tứ đại thế gia xóa tên. Trần gia liền chút thành tiểu kỳ võ giả cũng không có, nhập môn kỳ ngược lại có chút, nhưng là như vậy thực lực, làm sao có thể trấn ở Bắc Hải địa hạ thế lực. Chu gia cùng Trần gia cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Căn bản cũng không phải là khả tạo chi tài. Để cho đối phương đi tìm Tôn gia, kia là không có khả năng. Hoặc là đã tìm, có thể bị người nhà họ Tôn cự tuyệt. Cho nên, còn lại cũng chỉ có nàng Lý gia một nhà. Đây cũng là tại sao đối phương muốn chọn nàng Lý gia nguyên nhân, nhưng mà, đối phương thấy Lý gia có thể làm chủ như là nàng Lý Đình lại vừa là bà phải thái độ. Cho nên, Dương Viêm Võ liền đối với Lý Đình mở ra theo đuổi, muốn dùng cái nảy tới đạt thành chính mình mục đích. Lý Đình cũng vì này đẩy xuống rất nhiều lần, nhưng lại không tiện quá mức đắc tội đối phương. Dù sao, đối với phương gia tộc thực lực cường đại, một cái không tốt, chọc giận đối phương, Lý gia thì có thể bị diệt tộc. Vì vậy, Lý Đình cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đối phó xuống. Tâm lý nhưng vẫn đang suy nghĩ thoát thân đối sách. Trong lúc vô tình, các nàng đi tới một nhà hàng trước cửa, vừa vặn đến giờ cơm, Dương Viêm Vũ kiến nghị đi vào dùng cơm, không có đầu mối chút nào Lý Đình cũng chỉ đành đáp ứng. Mới vừa vào phòng ăn, nàng là được tiêu điểm, dù sao, Lý Đình dung mạo rất đẹp đẽ mê người, nếu không, bên người vị này công tử nhà họ Dương cũng sẽ không động tâm. Chứ nghĩ tưởng muốn hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, không phải là không bị Lý Đình xinh đẹp hấp dẫn nguyên nhân. Bất quá, đối với phòng ăn người đối với Lý Đình nhìn chăm chú cùng khe khẽ bàn luận, vị này công tử nhà họ Dương đấy mắt lộ ra tia kiêu ngạo, lại lộ ra tia một. Không. Duyệt, hắn nhìn chúng nữ nhân, khởi có thể tùy ý người khác tùy ý thảo luận. Dương Viêm Võ vốn là tâm tính tàn nhẫn người, càng là lòng dạ hẹp hòi. Dám mơ ước hắn nữ nhân, liền muốn thừa nhận hắn trả thù, coi như là nghị luận cũng không có thể. Đối với đi theo phía sau bốn gã bảo tiêu thi cái ánh mắt. Bốn gã bảo tiêu gật đầu một cái hướng bốn phía đi tới. Bọn họ một người xách đến một cái hai tên nghị luận người liền hướng bên ngoài ném đi. Hành động thô bạo cực kỳ bá đạo. Những người khác hơi có phản kháng, chính là một cái tát quất tới, tiếp theo chính là một hồi đánh tơi bời, kêu thảm thiết tiếng kêu rên nhất thời vang lên một mảnh. Trong lúc nhất thời, thật tốt tình nhân phòng ăn một hồi náo loạn, lũ lụt một mảnh, không còn có người dám lên tiếng nghị luận. Mọi người đối với đám người bọn họ tràn đầy sợ hãi. Đứng ở Hàn Thần bên người Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên thần sắc trên mặt hơi có chút khó chịu, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Đáy mắt đối với vị kia Dương Viêm Võ lại ẩn mang kia thật sâu sợ hãi. Hàn Thần nhìn về phía hai người, lại mắt nhìn bên kia đi vào mấy người, ánh mắt nhìn chằm chằm vị công tử kia trên người anh. Nhìn một cái bên người hai người này vẻ mặt, sợ là ăn tên này công tử ca thua thiệt. Nếu không, lấy hai người thiếu gia phách lối tính tình. Không thể thiếu cũng có thể muốn đụng đụng đối diện đám kia phách lối người. Không chờ Chu Cảnh Hàn hai người đáp lời, Hàn Thần đối diện Tôn Nhã thanh âm nhỏ lạnh lùng nói. Tuyết lĩnh Dương gia Dương Viêm Võ, nửa tháng trước tới Bắc Hải, trừ Đông Thành Quang Đầu Cường bên ngoài, còn lại ba nội thành lớn địa hạ thế lực toàn bộ để cho hắn thu phục. Nói đến đây, nàng trong thanh âm lộ ra cổ hàn ý lại nói, gần đây, còn lại tam thành khu người vẫn đối với ánh sáng cường đầu thế lực tiến hành đè ép, xem ra là muốn mượn cơ hội nuốt hết Đông Thành địa hạ thế lực. Có lẽ là sợ Hàn Thần không biết thân phận đối phương, vì vậy chọc phải không cần thiết phiền toái, Tôn Nhã lên tiếng đem người tới giới thiệu một chút. Tuyết Lĩnh Dương gia, rất lợi hại phải không? Hàn Thần nghe vậy cau mày một cái, hắn đối với những tin tức khác ngược lại không phải là quá cảm thấy hứng thú, đối với cái này Tuyết Lĩnh Dương gia lại là có chút để ý. Đỉnh cấp thần bí thế gia một trong, thậm chí so với khu ma mã gia lợi hại hơn. Về phần lợi hại tới trình độ nào, nhưng cũng không nói được. Nghe nói, một ít đại võ đạo môn phái cũng không dám chọc bọn hắn. Chỉ cần là chọc phải bọn họ, không phải là bị diệt tộc, chính là vô hình biến mất. Tôn Nhã thanh âm mang tiếng ngưng trọng nói. Nàng cũng không phải là tu chân giả, cho nên, đối với Tuyết này Lĩnh Dương gia cũng không biết, bất quá, có thể biết đối phương là lãnh đời thần bí gia tộc, cũng đã rất không tồi. Như vậy a? Vậy thì có ý tứ. Hàn Thần mắt nhìn đối diện Dương Viêm Võ, nhìn đối phương trên người kia luyện khí một tầng thực lực, khóe miệng treo tia khắc thường cười. Nếu như, hắn không có đoán sai, Tuyết Lĩnh Dương gia tuyệt đối là gia tộc tu chân. Về phần, bọn họ tại sao xuất hiện ở Bắc Hải, lại thu phục địa hạ thế lực? Đoán chừng là giống như Vu Độc Giáo, nhìn chúng Bắc Hải địa hạ thế lực cục thịt béo này. Xem ra, mới vừa diệt một cái Vu Độc Giáo, lại tới một Tuyết Lĩnh Dương gia. Bất quá, nếu như Dương gia không chọc phải chính mình, Hàn Thần cũng sẽ không đi quản đối phương việc vớ vẩn. Đối với người khác mà nói, đây có lẽ là tảng mỡ dày, nhưng là với hắn mà nói, lại chẳng là cái thá gì. Chương 224, tình cảnh lúng túng. Vài tên bảo tiêu đối với người chung quanh một trận giáo hơn sau, thấy lại không người nghị luận, bọn họ trở lại Dương Viêm Võ sau lưng. Mắt nhìn mặt mang sợ hãi những người khác, Dương Viêm Võ khỏe miệng treo tia đùa cợt và khinh thường. Đám này phàm nhân trong mắt hắn, chính là con kiến hôi, thật muốn khó chịu. Hắn có 100 loại phương pháp giết những người này. Thấy mọi người sợ hãi, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hưởng thụ người khác tức giận hắn, nhưng lại đối với hắn không có năng lực làm cảm giác, hưởng thụ trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác. Không hề đi để ý tới chung quanh con kiến hôi. Dương Viêm Võ đối với bên người Lý Đình khẽ mỉm cười, chính muốn mở miệng mời đối phương tìm cái vị trí ngồi vào lúc. Lại phát hiện bên người cơ hồ luôn là thần sắc bình thản Lý Đình, đột nhiên mặt mang mỉm cười, mặt đầy kinh hỉ nhìn về phía bên kia cái bàn kia nơi. Không đợi hắn câu hỏi, Lý Đình bước nhanh hướng bên kia đi qua. Như vậy cử động để cho Dương Viêm Võ thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến thành đen, đáy mắt hiện lên tia nao sắc. Hắn còn chưa bao giờ thấy Lý Đình đối xử như thế qua hắn, trừ là đối phó ra cười, bình thường cơ hồ chính là trương quan tài mặt. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Dương Viêm Võ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tựa như là bị người tắt một bạt hai. Tự nhìn thượng nhân, lại đối với người khác có ý tứ, hắn cảm giác đến đỉnh đầu xanh mơn mởn. Đưa mắt nhìn sang Lý Đình nhìn chăm chú Hàn Thần, trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe lên. Hàn tiên bối, ngươi cũng ở đây a? Thật là đúng dịp. Lý Đình đi tới Hàn Thần trước người, kinh hỉ lên tiếng nói. Người chung quanh thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Thần, lại nhìn một chút Lý Đình, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Mọi người cũng đều biết Bắc Hải tứ đại gia tộc Lý Gia Minh Châu. Nhưng là, Lý Gia Minh Châu cũng không phải là đối với cái gì nam nhân đều sẽ lộ mặt mày vui vẻ. Bình thường nàng cơ hồ đều là lạnh như băng. Không thấy nàng đối với bên người vị kia đẹp trai công tử ca cũng không có sắc mặt tốt sao. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Người ta cũng nâng lên một chút hay, nàng lại thật giống như muốn đưa tới cửa. Xem sắc mặt, càng giống như là đang ở lấy lòng, đi đặc biệt sao, chẳng lẽ là nhận lầm người. Trên mặt mọi người thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, vừa mới còn đang hâm mộ người ta nâng lên một chút hay, tức giận người ta nâng lên một chút hay. Bây giờ ngược lại tốt. Trực tiếp lại có một người đưa đi lên cửa. Giới ạ đã cho bọn họ vào mắt thuốc A, ngươi càng đố kỵ, hắn lại càng giải quyết. Nhìn Lý Đình kia kinh hỉ thần sắc, không thể là giả đi ra. Kia cười càng là giống như hoa tươi nở rộ. Mọi người liền trong lòng một trận thầm mắng, quả muốn nói viết hao thiên. Một bên Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên cũng là một trận chắc lưới hít hà. Hai người người nào không biết Lý Đình, đây chính là đóa mang hoa hồng gai. Đối với người nào đều là lạnh như băng, muốn hái. Không châm ngươi một thân đâm không bỏ qua. Lại mắt cao hơn đầu, trước mắt Bắc Hải nàng có thể thấy hợp mắt, phỏng chừng sẽ không mấy người. Hai người kia xem qua đối phương như vậy vẻ mặt, bọn họ cũng cho là trước mắt thấy không phải là Lý Đình. Bất quá, khi thấy mặt lạnh lùng theo tới Dương Viêm Võ lúc, Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên nhưng là vẻ mặt hơi dừng lại, sắc mặt sợ hãi lui về phía sau một bước. Tâm trong lặng lẽ cầu nguyện Hàn Thần không muốn bởi vì nữ nhân chọc phải người này. Hai người lúc này còn ký ức sâu sắc, liền trước đây không lâu một lần tụ họp bên trong, bởi vì cùng người này bạn gái nói mấy câu, thiếu chút nữa không có bị người này người thủ hạ đánh chết. Người này chính là một người điên. Hơn nữa, phách lối không một bên, căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Bọn họ thật đúng là sợ người này tìm Hàn Thần phiền toái. Dù sao, Hàn Thần mặc dù lợi hại, có thể nghe nói người này cũng rất lợi hại. Người ta còn có một rất mạnh bối cảnh, Hàn Thần có thể không có thứ gì. Mà người chung quanh cũng là hơi biến sắc mặt, suy nghĩ một chút vừa mới Dương Viêm võ thủ hạ bảo tiêu xuất thủ tàn nhẫn, cũng biết Hàn Thần lần này là chọc phải phiền toái. Trên mặt mọi người lộ ra tia hưng phấn cùng cười trên nỗi đau của người khác, ai không đấu kỵ Hàn Thần. Nếu là vị này sức ghen rất đại gia hỏa, bởi vì nữ nhân mà ra tay giáo huấn Hàn Thần, vậy thì có trò hay nhìn. Tiểu Đình, nhận biết bằng hữu sao? Dương Viêm võ đi tới Lý Đình sau lưng, đáy mắt mặc dù dùng mình bức người, có thể trên mặt lại lộ ra tia ôn hòa nụ cười, nhìn về phía đối với Lý Đình gật đầu Hàn Thần hỏi nhỏ. Hàn Thần thái rất thân y, đối với Lý Đình gọi càng làm cho người một hồi buồn nôn. Hơn nữa, còn vô tình hay cố ý mắt nhìn Hàn Thần. Bất quá, khi thấy Hàn Thần đối diện hai nàng lúc, hắn trong mắt lóe lên tia kinh diễm, bất quá, kinh diễm sau nhưng là một tia khác thường màu sắc, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt liền tia nhìn kỹ cùng quan sát. Ê Lý Đình nghe vậy, thân thể hơi cương, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Viêm võ, há hốc mồm không biết nên nói cái gì. Lấy Hàn Thần tính tình, chỉ sợ Lý cũng sẽ không lý Dương Viêm võ, nàng muốn lên tiếng giới thiệu, phỏng chừng nói không chừng sẽ làm cho mình rất lúng túng, thậm chí là để cho Dương Viêm võ cũng rất lúng túng. Cứ như vậy, lấy Dương Viêm võ tính cách, tuyệt đối sẽ ghi hận thượng Hàn Thần. Nhưng nếu là không giới thiệu, Dương Viêm võ nhất định sẽ vì vậy ghi hận thượng chính mình. Trong nội tâm nàng một trận hối hận, không nghĩ tới tự nhìn đến Hàn Thần nhất thời vong hình xuống, lại làm cho lúng túng như vậy tình cảnh. Bất kể là ứng đối phương đó, phỏng chừng đều có thể sẽ đắc tội nhất phương. Lý Đình sắc mặt biến số biến hóa sau, nàng xem hướng Hàn Thần trên mặt mang kia xin lỗi nói, thật xin lỗi, Hàn tiên bối, cho ngươi thêm phiền toái. Ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong lời này, Lý Đình xoay người liền đi ra ngoài. So với Hàn Thần, Lý Đình tình nguyện đắc tội Dương Viêm võ. Nàng cũng không phải là đứa ngốc, sở ra là thế nào diệt, trong nội tâm nàng mơ hồ đoán được. Vu Độc Giáo cùng Tôn Diệu Tổ là thế nào mất tích, nàng cũng rất rõ ràng. Dương Viêm võ là dựa vào Dương gia mới có thể tác uy tác phúc, có thể người đàn ông trước mắt này nhưng là dựa vào sức một mình làm nhiều chuyện như vậy. Càng không phải là Hàn Thần đối với hắn Lý gia còn có ân. Lý Đình mặc dù làm việc chỉ nói lợi ích, nhưng là, tối thiểu cảm ơn lòng vẫn có. Cho nên, lúc này vừa đi đi, chẳng những có thể hóa giải lúng túng, cũng có thể miễn đi Dương Viêm võ ghi hận Hàn Thần. Nàng cũng không muốn vì vậy để cho Hàn Thần lầm sẽ tự mình. Bất quá, nàng ở đi về phía Hàn Thần trong nháy mắt, thật ra thì đã ý thức được sẽ là loại cục diện này, nhưng mà, nàng lúc ấy cũng không có đi ngẫm nghĩ. Hoặc là ở nàng đấy lòng không phải là không muốn mượn Hàn Thần thoát khỏi Dương Viêm võ. Bây giờ mảnh nhỏ nhớ tới, tâm lý nhưng là mồ hôi lạnh một trận toát ra, nếu thật là để cho Hàn Thần phát hiện nàng đấy lòng về điểm kia cho vặt, chỉ sợ Hàn Thần thứ nhất tạm tha không để cho. Càng muốn nàng càng sợ, cũng liền càng muốn mượn máy sớm một chút rời. Người chung quanh vẻ mặt vi lăng, đây là làm cái gì? Còn chưa bắt đầu liền lấy người. Càng là liền giới thiệu đều không giới thiệu, rời ạ còn nhìn lông vai diễn A. Lý Đình nếu là cứ như vậy vừa đi chi, mọi người phỏng chừng kia sức ghen rất nhiều người anh em cũng sẽ cứ như vậy đi. Có thể sự tình nhưng cũng không giống như mọi người nghĩ tưởng như vậy. Chờ một chút ngay tại Lý Đình mới vừa bước trong nháy mắt, mặt đầy xương lạnh Dương Viêm võ lạnh lùng lên tiếng nói. Theo thanh âm hắn, đứng ở phía sau bốn gã hộ vệ áo đen ngăn lại Lý Đình đường đi. Bốn người này thực lực đều có đại thành hậu kỳ. Lý Đình chống lại một người cũng quá sức, chớ đừng nói chi là bốn người. Nàng ở bốn người khí thế xuống, bị bức về tới. Lý Đình trên mặt trắng nhợt, quay đầu kinh hoàng nhìn về phía Hàn Thần, sắc mặt tràn đầy thấp thỏm. Lần này thật xong, muốn tránh cũng không tránh khỏi, nàng chỉ hy vọng Hàn Thần không nên suy nghĩ nhiều. Thật xin lỗi. Hàn tiên bối, ta mắt nhìn sắc mặt bình thản Hàn Thần, Lý Đình liền vội vàng lên tiếng muốn giải thích. Nhưng là, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Có lúc, càng giải thích càng sai. Chớ đừng nói chi là, nàng bản thân loại ý nghĩ này cũng chợt lóe lên, chờ đến ý thức được lúc, đã trễ. Người chung quanh nhưng là thần sắc quái dị nhìn mấy người, như là hiểu rõ nhiều chút chuyện, Lý Đình rõ ràng chính là tình nguyện đắc tội bên người người, cũng không dám đắc tội cái đó bị mọi người thấy được khó chịu người. Kháo người này là ai, không phải là nhìn lầm đi. Mọi người một trận suy đoán. Dù sao mọi người không phải người ngu, có thể để cho Lý Đình đều sợ người, sẽ kém. Chính là không biết cùng Lý Đình bên người người kia so sánh, ai lợi hại hơn một ít. Mọi người là một trận mong đợi, tốt nhất là có thể thấy Hàn Thần cùng Dương Viêm đấu võ cái lưỡng bại câu thương, ai để cho hai người cũng để cho bọn họ xem không thoải mái đây. Dương Viêm võ nhưng là vẻ mặt hơi chậm lại, thần sắc trên mặt càng thêm khó coi, ánh mắt càng là ẩn mang tia lửa giận, Lý Đình lời này coi như là lần nữa ở trên mặt hắn rút ra một cái bạc hai. Lý Đình càng sợ Hàn Thần, hắn đã cảm thấy đây chính là biến hình cho hắn khó chịu. Chương 225, thoát con vô dụng. Mắt nhìn bị bức về tới Lý Đình, Dương Viêm võ khỏe miệng treo tia âm độc hung tàn cười, dám đắc tội người khác còn chưa ra đời. Coi như là Lý Đình cũng không được. Hơn nữa, hay lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt, là một người nam nhân đắc tội hắn. Đỉnh đầu điểm này xanh cũng không dễ chịu. Lý tiểu thư, đi vội vã cũng không tốt, không bằng tìm cái vị trí ngồi nhìn chàng trò hay như thế nào. Dương Viêm võ trên mặt lộ ra tia nghiền ngẫm nhìn về phía Lý Đình. Liên ngoài miệng gọi cũng biến hóa, từ nhỏ Đình biến thành Lý tiểu thư. Nghe câu nói, hắn lúc này tâm lý rất tức giận. Trong mắt càng là thoáng qua tia nguy hiểm ánh sáng. Người chung quanh cũng nghe ra hắn lời này ý, tâm lý mong đợi nồng hơn, tốt nhất là có thể thấy người này đem Hàn Thần đánh một trận. Lý Đình nhìn về phía mặt đầy âm trầm Dương Viêm võ, chống lại kia băng mắt lạnh, nàng lạnh run, tâm lý một khổ. Lần này thảm. Hôm nay chuyện này, chỉ sợ không phải là Hàn Thần có chuyện, chính là Dương Viêm võ có chuyện, bất kể là phương đó có chuyện, nàng Lý Đình phỏng chừng cũng rơi không được tốt. Dương Viêm võ không để ý tới Lý Đình, đối thủ Hạ Bảo Tiêu dùng mắt ra hiệu. Đối phương từ một bên kéo một cái ghế đưa đến Lý Đình trước người, đây là muốn để cho Lý Đình ngồi xuống xem cuộc vui. Mắt nhìn tọa hạ Lý Đình, Dương Viêm võ cười lạnh nhìn về phía đối diện Hàn Thần. Ánh mắt chớp động gian, cũng không có lập tức đi lên tìm phiền toái. Bởi vì, hắn đã từ Tôn Nhã cùng Giang Ngộng Ánh hai nàng kia nhận ra ngồi ở các nàng đối diện người là ai. Hàn Thần. Đem toàn bộ Bắc Hải huyên náo long trời lỡ đất người. Vu Độc Giáo ở Bắc Hải thế lực chính là bị rút lên. Nếu không, hắn Dương gia cũng sẽ không vào lúc này có thể cướp cục thịt béo này. Đối với Dương Viêm võ mà nói, thu phục Bắc Hải địa hạ thế lực, Tôn gia cùng Quang Đầu Cường là lớn nhất trợ lực, mà muốn tiêu diệt bọn họ, chống lại Hàn Thần là tất nhiên chuyện. Dù sao, theo như đồn đãi, hắn là Tôn gia hậu trường. Có thể cho đến bây giờ, Dương Viêm võ đối với Hàn Thần tài liệu đều biết có hạn, chỉ biết là Bắc Hồ tỉnh Hoàng gia thành một cái tiểu gia tộc người. Còn lại nhưng là không biết gì cả. Người như vậy, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, làm sao có thể làm Tôn gia hậu trường, trừ phi đối phương ẩn núp cái gì hắn không biết thân phận hoặc là bối cảnh. Cho nên, hắn nhất định phải dò xét ra Hàn Thần lai lịch, nếu như, có thể nhân cơ hội diệt trừ tốt hơn. Hắn ngăn lại Lý Đình, thật ra thì cũng có mượn Lý Đình mượn cớ dò xét xuống Hàn Thần. Trần. Ưu ạ toại nhưng mà nhìn thần sắc bình tĩnh, quét liên tục đều không tảo hắn liếc mắt Hàn Thần, Dương Viêm võ trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng là nhất thời nhưng lại không dám liều lĩnh. Hắn mặc dù âm độc hung tàn phách lối, nhưng cũng không phải là ngốc nghếch hàng người. Hàn Thần đang đối mặt hắn lúc, còn có thể bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, vậy người này thì đơn giản không. Chớ đừng nói chi là đối phương còn chấn động Bắc Hải. Coi như hắn nghe nhưng mà lời đồn đãi, độ tin cậy không cao, nhưng vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Đối phó người như vậy, chỉ có thể là một chút xỉu đến, hoặc là chính là một đòn chí mạng, để cho hắn vĩnh viễn không xoay mình cơ hội. Hoặc là liền theo từ tiến dần. Một chút xíu mải từ từ cho chết hắn. Thật muốn chỉ ngây ngốc một con chui vào, bị thua thiệt lớn liền không có lợi lắm. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng sau lưng Hàn Thần không xa Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên. Ánh mắt hơi sáng, khoe miệng treo tia khác thường cười lạnh nói. Chu Cảnh Hàn, Tôn Thiếu Thiên. Không nghĩ tới ở nơi này có thể đụng tới hai người các ngươi phế vật. Thật là hạnh ngộ a, không biết lần trước có hay không đánh đủ các ngươi. Có muốn hay không cho các ngươi thêm trở về chỗ cái loại này bị đánh cảm giác. Nhàn nhạt quét mắt Hàn Thần, Dương Viêm võ ngồi vào bảo tiêu kéo ra ngoài trên ghế. Hắn trong lời nói mang nồng nặc nhục nhã. Theo Dương Viêm võ lời kia vừa thốt ra, người chung quanh là một trận sửng sờ cùng không hiểu. Ta sát. Đây là cái gì cái tình huống? Chính chủ không tìm, lại tìm chút tôm tép nhỏ bé, rời ạ còn là mới vừa cái đó ồn ào Trương công tử ca. Nhanh như vậy liền kinh sợ. Nhìn như vậy, như là sợ người kia a. Người chung quanh thấy Dương Viêm võ không tìm Hàn Thần phiền toái, mà là đem mục tiêu chuyển hướng bên kia rõ ràng cho thấy tiểu đệ trên người, tâm lý một trận không tên. Tất cả mọi người hoài nghi thấy người, không là mới vừa cái đó phách lối đem người ném ra công tử ca, mà là một tên quỷ nhát gan. Ngay cả một bên Lý Đình cũng là sửng sờ. Hắn không phải là muốn tìm phiền toái sao? Làm sao tìm được hai cái không liên hệ nhau đầu người thượng? Bất quá, lấy Lý Đình thông minh, nhưng trong nháy mắt liền biết Dương Viêm Vũ ý đồ. Người này nói nhẹ một chút chính là tự cấp Hàn Thần vào mắt thuốc. Nói điểm chính chính là đang đánh Hàn Thần mặt. Có câu nói, đánh chó nhìn chủ nhân, bây giờ hai người này đứng ở Hàn Thần bên người, đánh bọn họ mặt, không khác nào đánh Hàn Thần mặt như thế sao? Hắn đây là muốn chọc giận Hàn Thần. Ngươi Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên nghe vậy, hai người thần sắc trên mặt hơi dừng lại, mang cổ xấu hổ căm tức nhìn đối phương, đồng thanh gầm lên ra một cái ngươi chữ, nhưng lại cũng chỉ dám nói ra một cái ngươi chữ. Chống lại Dương Viêm Võ nghiền ngẫm lại lạnh giá thần sắc, phía sau lời nói dám lại cũng không dám nói ra khỏi miệng. Vẻ mặt thất thức hết sức, cũng bực bội hết sức. Hai người quay đầu nhìn về phía Hàn Thần, trong mắt có lung túng, cũng có nhờ giúp đỡ. Bọn họ biết Hàn Thần lợi hại, lúc này rất nhớ Hàn Thần có thể ra mặt giúp bọn hắn một chút. Bất quá, Hàn Thần lại như là cũng không nhìn thấy hai người mắt như thần, tự mình ăn mấy thứ linh tinh, chung quanh phát sinh chuyện như là đối với hắn cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Người chung quanh nhìn Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên, trong mắt lộ ra tia khinh bỉ dễ cận. Hai người này nói thế nào cũng là tứ đại thế gia công tử ca, bây giờ bất ước như thế, thật sự là để cho người xem thường. Chúng người thần sắc lại vừa là để cho Chu Cảnh Hàn cùng Tôn Thiếu Thiên hai trên mặt người một trận mắc cỡ đỏ bừng, thiếu chút nữa muốn tìm một cái lỗ để chui vào, tâm lý càng là xấu hổ muốn chết. Nhưng là, nghĩ đến Dương Viêm Võ tàn nhẫn, hai người chính là không có sát thân thành nhân dũng khí. Hàn Thần chẳng quan tâm, càng để cho hai người nghĩ tưởng muốn trốn khỏi. Hoát con vô dụng. Dương Viêm Võ lạnh rên một tiếng, quát mắng. Nói đến đây, hắn càng là vô tình hay cố ý nhìn về phía Hàn Thần. Hàn Thần nhàn nhạt tảo Dương Viêm Võ liếc mắt, ánh mắt lạnh giá hết sức, nhưng là, lại không có bất kỳ động tác cùng lời nói, đối với Dương Viêm Võ rõ ràng khiêu khích giọng cùng vẻ mặt không nhìn thẳng. Lý Đình thấy cảnh này, nhưng là có chút ngẩn ra, đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy khiêu khích còn có thể phải nhịn xuống. Bất quá, nàng rất nhanh nhưng cũng kịp phản ứng, Dương Viêm Võ khiêu khích quá vụ bè, Hàn Thần nếu như bị đối phương khều một cái liền giận, liền phản kích. Vậy người này hay lại là Hàn Thần sao? Sùng nhục bất kinh, làm việc tùy tâm tùy tính, đây mới là cao nhân nên có gió phong phạm. Không chỉ là Lý Đình biết Hàn Thần là sao như thế lạnh nhạt, ngay cả Hàn Thần đối diện hai nàng cũng có thể minh bạch. Bất quá, hai nàng lại không làm được Hàn Thần như vậy vân đạm phong khinh. Dương Viêm Võ đang đến các nàng mặt nhục nhã đệ đệ mình, lại nhờ vào đó nhục nhã Hàn Thần, các nàng có thể nhịn không? Các nàng mặt đầy xương lạnh nhìn về phía Dương Viêm Võ, Tôn Nhã cũng còn khá nhiều chút, nàng trên tâm tính nếu so với Giang Ngộng Ánh càng trầm tĩnh điểm. Coi như là tức giận, nhưng cũng có thể duy trì không bị đối phương làm động tới tâm tình loạn trận cước. Có thể Giang Ngộng Ánh nhưng là tính khí bốc lửa, không nói khi dễ nàng biểu đệ, liền nói đối phương ở trước mặt nàng nhục nhã Hàn Thần, nàng thì nhịn không. Trong lòng hắn, một mực liền có một cái ý niệm, mình có thể khi dễ Hàn Thần, nhưng là người khác lại không thể. Bất luận kẻ nào cũng không được. Tới khắp chung quanh người, cũng kịp phản ứng, Dương Viêm Võ đây là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ đâu rồi, rõ ràng chính là tìm Hàn Thần phiền toái. Nhưng mà mọi người có chút kỳ quái Dương Viêm thi võ động, muốn tìm người phiền toái liền trực tiếp thượng hạng, chuyển hướng sờ rắc liền không có ý nghĩa. Bất quá, Hàn Thần biểu hiện lại để cho mọi người cảm thấy hắn thật là bất ức về đến nhà, liền như vậy khiêu khích cũng không dám đối trở về, người này cũng là đủ mềm yếu. Nhưng vào lúc này, Giang Ngộng Ánh trong nháy mắt bùng nổ, căm tức nhìn Dương Viêm Võ, lên tiếng lánh đối đạo. Này, nói chuyện đặt sạch sẽ nhiều chút, ai mắt con vô dụng. Có muốn hay không để cho lão nương dạy dỗ ngươi thế nào tôn trọng người. Nàng cũng mặc kệ đối phương là cái gì lánh đời thần bí gia tộc người, dám khi dễ như vậy nàng biểu đệ, nàng cũng sẽ không có tốt giọng. Nếu không phải đánh không ăn đối phương, nàng thậm chí đều phải sắn tay háo thượng. Giang tiểu thư, chuyện này ngươi có thể quản không? Nếu như không ngất ức, sẽ để cho ngươi biểu đệ thượng, cho hắn một cái một mình đấu cơ hội, chúng ta bên này người mặc hắn chọn. Thấy Giang Ngộng Ánh nói chuyện, Dương Viêm Võ nhàn nhạt lên tiếng nói. Một cái liền nói phá Giang Ngộng Ánh thân phận. Bất quá, hắn nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt nhưng là hơi co lại. Hắn không nghĩ tới đối phương tâm tính như thế chìm luyện. Đối với hắn khiêu khích chẳng quan tâm. Để cho hắn có loại một quyền đánh tới chỗ trống như vậy cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn lại không tìm được đột phá khẩu. Coi như là chọc giận Hàn Thần bên người người, có thể chỉ cần Hàn Thần bất động, hắn cũng không biết làm như thế nào xuất thủ. Nhưng là, trong lòng của hắn nhưng cũng không nóng nảy, dù sao. Do xét Hàn Thần hư thật chuyện này, hắn ngay từ lúc nửa tháng trước, cũng đã hạ lệnh Bắc Hải ba nội thành lớn lao đại đi làm. Chỉ là bởi vì Hàn Thần một mực không tìm được người, cho nên, mới không có hoàn thành. Nếu Hàn Thần lúc này xuất hiện, hắn tin tưởng muốn không bao lâu, liền sẽ có người tới thử thăm dò hư thực. Khu Tây Thành gấu phát sáng biện pháp năng lực hắn vẫn tin tưởng, dù sao, mấy cái thành khu lao đại hắn đều có tiếp xúc, mỗi năng lực cá nhân hay lại là so với để cho hắn hài lòng. Chương 226 Đi cắt đứt hắn xương sườn. Một mình đấu liền một mình đấu. Tiểu Hàn, cho tỷ tỷ đi lên đánh hắn. đừng cho ta mất mặt. Giang Ngộng Ánh lạnh rên một tiếng, nhìn về phía bên người giúp đầu Chu Cảnh Hàn đạo. Đối phương coi như là lãnh đời gia tộc, Giang Ngộng Ánh cũng sẽ không sợ hai hắn, cùng lắm bị đánh một trận, dù sao cũng hơn như vậy bất ước được rồi. Nhưng là nàng nói ngược lại rõ ràng, nhưng là Chu Cảnh Hàn cũng rất là không có ý chí tiến thủ, nhìn về phía đối diện bốn gã bảo tiêu, hắn sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng liều mạng thẳng lắc đầu, thân hình còn không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Đặc biệt sao, mấy người kia cái nào không phải là cao to lực lưỡng, so với hắn to con, đi lên không bị đánh chết, cũng phải bị đánh tàn phế. Chu Cảnh Hàn tâm lý một trận cự tuyệt, coi như là bất ức, dù sao cũng hơn đánh tàn phế đánh chết được rồi. Ngươi Chu Cảnh Hàn lùi bước để cho Giang Ngộng Ánh gần như sắp muốn chọc giận nổ, nàng nhìn mình biểu đệ, nửa ngày không nói ra lời. Thấy người chung quanh quăng tới khinh bị ánh mắt, nàng cơ hồ muốn chính mình ra sân đi cùng đối diện người một mình đấu một cái. Chị của ngươi cho ngươi thượng, ngươi liền lên, lề mề cái gì? Có tin ta hay không gọi ngay bây giờ đoạn chân ngươi? Nãy giờ không nói gì Hàn Thần lúc này đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn rất nhạt, cũng rất lạnh. Mặc dù, chính là một câu như vậy bình thường lời nói, nhưng là Chu Cảnh Hàn nhưng là dùng mình một cái. Chống lại Dương Viêm Võ, hắn là sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng là chống lại Hàn Thần, vậy thì không chỉ là sợ hãi, mà là sợ hãi. Hắn tình nguyện đi lên để cho Dương Viêm Võ người thủ hạ đánh một trận, cũng không dám không nghe Hàn Thần lời nói. Hắn biết rõ, câu kia cắt đứt hắn chân rất có thể không phải nói nói. Hắn thật muốn không đi ra, chân liền thật sẽ bị cắt đứt. Chu Cảnh Hàn đau khổ gương mặt, vẻ mặt mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng đi ra, tiện tay hắn điểm hướng bốn gã bảo tiêu bên trong một tên đạo, ta chọn hắn một mình đấu. Sắt. Như vậy treo. Câu nói đầu tiên để cho kia quỷ nhát gan, thoát con vô dụng ra đi tìm cái chết. Rời ạ, có phải hay không ta hoa mắt?